Chương 76. Nhỏ thử bắt âm, cả đoàn bị diệt Thiên Ma Vũ Hóa môn, Thiên Không viện. Từ khi giám sát nửa trưởng lão phát hiện Thiên Ma chiến trường dị biến, bẩm báo Vũ Hóa Thiên Cung trưởng lão hội về sau, Vũ Hóa Thiên Cung thiên địa cảnh báo liền bắt đầu vang lên. Tất cả tại Sơn môn tu hành Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử cùng với Sơn Hạ bảng bên trên dự khuyết chân truyền đệ tử đều muốn tiến về trước Vũ Hóa Thiên Cung thương nghị đại sự. Cuối cùng, trưởng lão hội phái đệ nhất chân truyền đệ tử Hoa Thiên Đô cùng với mấy cái thần thông chân truyền, đi đến Thiên Ma chiến trường, chu sát tàn sát bừa bãi Thiên Ma. Mà Phương Hàm tại Thiên Ma trên chiến trường trắng trận đánh chết Thiên Ma cũng đưa tới một ít nửa trưởng lão rung động. Giờ phút này, cựu tòa kim tháp tạo thành phòng ngự trong kết giới, rất nhiều Vũ Hóa đệ tử hoặc là thúc dục pháp linh, hoặc là thúc dục pháp phù, hoặc là thúc dục áo ra một dạng linh khí, tại kết giới ở trong công kích ngoài trời ma. Cựu cung kim tháp là Hoa sư Minh pháp bảo, bây giờ ở tại chỗ này thủ hộ các đệ tử, Hoa sư Minh đám người nhất định là tiến đến chu sát Thiên Ma đi, chúng ta tiến vào kim tháp bên trong, tất nhiên có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Nhìn phía xa cựu tòa lập lòe kim quang bảo tháp, Thương Nguyệt Nhi vui sướng đạo: "Phương sư Minh, ngươi cảm thấy thế nào?" Dạ Vũ đẳng chư nữ cũng trưng cầu Phương Hàm ý kiến. Dù sao, nhiều như vậy Thiên Ma, trong đó còn có hơn trăm đầu Thiên Ma thủ lĩnh, nếu như các nàng không có Phương Hàm bảo hộ, mạnh mẽ xông tới nói, cái kia chính là muốn chết hành vi. Từ không gì không thể, một hồi chư vị sư muội mà lại bảo vệ lốt hai, ta đem thi triển thần thông diệt ma. Phương Hàm thản nhiên nói. Nghe vậy, bát nữ cũng không khỏi toàn bộ sớm bảo vệ lốt hai, đi theo Phương Hàm hướng phía Thiên Ma vòng vây mà đi. Giờ phút này, mọi người khoảng cách Thiên Ma vòng vây đã không đến vài dặm xa. Lại có Vũ Hóa môn đệ tử đến. Thật sự là không biết lượng sức. Các con, nhanh đi thôn phệ huyết nhục của các nàng. Tốt tinh thuần nguyên âm chi khí, tốt ngon huyết nhục. Liễu Lo khi thấy Phương Hàm đám người đến đây thời điểm, rất nhiều ngày ma diện mắt dữ tợn, hóa thành quần quần khói đen, tản ra làm cho người kinh hãi âm trầm tiếng cười hướng phía Phương Hàm đám người đánh tới. Cho vẹn mấy trăm thiên ma vây công mà đến, bên trên bầu trời khói đen cuồn cuộn, Thương Nguyệt Nhi các loại nữ nhân thần sắc khẩn trương, trong tay nắm bắt pháp khí, cũng là ý định tùy thời ra tay. Những chờ toàn lực bảo vệ tốt lốt hai. Phương Hàm nhắc nhở. Nhìn xem đột kích chư thiên ma, thần sắc hắn không thay đổi, mơ hồ có thể thấy được vẻ hưng phấn. Ô, thấy chúng nữ đã làm tốt phòng hộ biện pháp. Tiếp theo trong nháy mắt, tám loại bì tịt từ Phương Hàm trong miệng thay phiên nổ ra, âm thanh chấn hơn 10 dặm. Những này âm tiết âm thanh vô cùng bén nhọn, lâu dài, trầm trọng, tựa hồ có thể trực tiếp trọng thương tinh thần, tâm linh, cho dù là thần biến cảnh giới đệ tử tại xử trí không kịp đề phòng phía dưới, cũng muốn bị đánh tan tinh thần, hóa thành ngu ngốc. Mà này còn vẹn vẹn chẳng qua là Phương Hàm tận lực thu liễm kết quả. Dù sao, hắn có thể so với thần thông tam trọng nguyên cương cảnh thể phách cùng tinh thần thật sự là quá mức khủng bố, toàn lực thi triển phía dưới, cho dù là thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh chân truyền đệ tử tinh thần cũng muốn bị trọng thương. Thiên Long bát âm hóa thành sóng âm rung động, như thiên quân vạn mã, hướng phía đột kích thiên ma trùng kích mà đi, thậm chí hóa thành sóng âm biển gầm hướng phía vây công cựu cùng kim tháp ngàn vạn thiên ma mang tất cả mà đi. Những này thiên ma thì là như gió sóng bên trong thành từng mảnh lá cây, thân hình ngã trái ngã phải khó có thể điều khiển tự động, không khỏi tản mát ra từng đợt thét lên sợ hãi cùng với tiếng cầu xin tha thứ âm, nam nữ lao hầu âm thanh đều có, nghe thấy chi lệnh trong lòng người thương cảm, nhưng lại cảm thấy vô cùng quỷ dị. Bình thường thiên ma tại Thiên Long bát âm phía dưới, chẳng qua là tồn tại không đến một cái khoảnh khắc, liền trực tiếp bị sóng âm lực lượng xé nát hầu như không còn. Một ít thiên ma thủ lĩnh cũng khó có thể hỗ trợ chỉ chốc lát thời gian, liền trực tiếp chia năm xẻ bảy, bị phai mở ý thức, trở thành thuần túy tinh thần lực lượng. Thiên Long bát âm không ngớt không dứt, giang qua ước chừng chén trà nhỏ thời gian, tất cả vây tập kích thiên ma, toàn bộ tại sóng âm công kích phía dưới phai mở hầu như không còn, trực tiếp cả đoàn bị diệt, không ai sống sót. Mà những này chết đi thiên ma biến thành tinh thần lực lại toàn bộ lặng yên không một tiếng động mà biến mất hầu như không còn, bị Phương Hàm khổ hải bên trong ngân nhãn hỗn độn thần ma chỗ thôn vệ, đã trở thành kia phát triển phát dục dinh dưỡng. Ngay tại lúc đó, Phương Hàm thì cảm giác mình tinh thần lực lượng trở nên càng thêm lớn mạnh, hầu như tăng trưởng gấp đôi, bên ngông tinh thần lực lượng tại mi tâm thậm chí ngưng tụ thành vì một cái hỗn độn tiểu hồ. Hắn có loại dự cảm, nếu là giờ phút này chính mình tinh thần lực thuế biến trở thành pháp lực, thậm chí có thể đạt tới 3600 mã lực nhiều. Phương Hàm, ngươi thể phách thật sự mạnh mẽ, bình thường thần biến cảnh đệ tử, nếu là dù là hô lên Thiên Long bát âm bên trong một cái âm tiết, chỉ sợ đều muốn hao hết thể lực tinh thần, ngươi hô như thế dài thời gian, tám cái âm tiết đều xuất hiện, cũng như cũng là thành thạo, chợt trưởng, thật là một cái biến thái. Nhìn thấy Phương Hàm thúc giục Thiên Long bát âm trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian, tinh thần thể lực cũng không thấy mảy may mệt mỏi, hơn nữa càng thêm tinh thần, Diêm không khỏi liễu lưỡi đạo. Chẳng qua là những này thiên ma sau khi chết biến thành tinh thần lực đi chỗ nào đâu? Điều này cũng làm cho Diêm trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Có này thiên phú, xem ra vị này Hoàng Tuyền Đại Đế truyền nhân thật là Thiên Định Ma Đạo Đại Đế a. Các cặc cặc. Nghĩ tới đây, Diêm không khỏi hưng phấn mà một hồi gọi bậy. Ân. Đáng chết. Mấy ngàn dặm bên ngoài trên núi cao, cái kia đại đức uy ma vương cũng tựa hồ chú ý tới một màn này, không khỏi sắc mặt tối sầm. Tiếp theo trong nháy mắt kia chi thân hình liền hóa thành một đạo hắc quang cực tốc bay tới. Một mặt khác, cựu cung kim tháp tạo thành kết giới phía dưới, rất nhiều Vũ Hóa môn ngoại môn đệ tử đang tại ra sức thi triển thủ đoạn đánh chết thiên ma, cựu tôn thiên đô phong nội môn đệ tử thì là kiệt lực thúc dục kim tháp phòng ngự những này thiên ma liên thủ công kích. Chúng đệ tử chợt nghe được một tiếng bén nhọn sóng âm, để cho bọn họ từng cái một đầu váng mắt hoa, đầu đau muốn nức, cũng may cựu cung kim tháp phát huy tác dụng, ngăn trở một bộ phận sóng âm công kích, để cho bọn họ không đến mức đặc biệt khó chịu. Bất quá, để cho bọn họ cảm thấy vui mừng chính là, bên ngoài vây công rậm rạp chẳng chỉ thiên ma, tại bên ngoài kinh khủng sóng âm phía dưới, từng cái một ngã trái ngã phải rơi xuống hư không, cho dù là cường hãn thiên ma thủ lĩnh cũng là như vậy. Không đến chén trà nhỏ thời gian, những ngày vây công thiên ma liền toàn bộ thống khổ chết đi, cũng không thấy nữa bóng dáng. Hiển nhiên, có mạnh mẽ tồn tại thi triển âm sát công kích đem những này thiên ma toàn bộ giết chết. Ta thiên, tất cả thiên ma toàn bộ bị giết chết, chẳng lẽ là chúng ta Vũ Hóa môn chân truyền sư huynh hoặc là chân truyền sư tỷ đến? Là Già Lam hội mấy vị sư tỷ? Quá tốt rồi, hẳn là xuất thủ là mấy vị này sư tỷ phía trước cái vị kia sư huynh. Thế nhưng là Già Lam hội như thế nào lại có nam tử đâu? Những này Vũ Hóa môn đệ tử cũng nhìn thấy Phương Hàm cùng với Hương Nguyệt Nhi đám người, không khỏi đều nghị luận. Bất quá, mặc dù ngoài trời ma bị tiêu diệt, những đệ tử này lại như cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, giống như tại sợ hãi bị cái gì. Phương Hàn, những đệ tử này bên trong, một cái trong đó đầu đội chân châu châm gài tóc, thanh lệ tuyệt luân nữ đệ tử thì là thần sắc rung động, như thế nào cũng không có nghĩ đến Phương Hàm vậy mà đã mạnh mẽ đến tận đây. Cái này nữ đệ tử không phải người khác, đúng là Hồng Di con chúa. Phải biết rằng, khoảng cách hai người cùng nhau nhập môn bất quá hơn một tháng thời gian, đối phương vừa mới nhập môn cũng chỉ là vừa mới đột phá nhục thân bí cảnh tầng thứ 6 khí tức cảnh, bây giờ kia khí tức trên thân hùng hậu trình độ đã xa xa siêu việt nhục thân bí cảnh tầng thứ 10 thần biến chi cảnh, thậm chí trực tiếp thi triển thuần túy âm sát chi pháp, đánh chết sắp tới hơn vạn đầu thiên ma, bực này thủ đoạn đã không phải là Hồng Di quận chúa có thể tưởng tượng hiểu rõ. Chỉ sợ này Phương Hàn ít ngày nữa liền có thể đột phá thần thông cảnh giới đi. Thật sự là biến thái. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Hồng Di quận chúa vội vàng đứng dậy đi đến cựu cung kết giới trước mặt, lớn tiếng nhắc nhở, "Phương Hàn, thiên ma bên trong còn có thiên ma vương tồn tại, phải tránh cẩn thận." Chương 77. Tuyết Mãn Càn Khôn, chân truyền đệ tử đến đây thiên ma vương. Nghe được Hồng Di quận chúa nhắc nhở, Phương Hàm gật đầu. Kia trong lòng khẽ động, nếu là có thể đánh chết một tôn thiên ma vương, như vậy môn phái thế tất đánh xuống bát hưởng, hắn cũng có thể ở bên trong ngoại môn đệ tử bên trong một trận chiến thành danh, đạt được Vũ Hóa môn cao tầng coi trọng. Các ngươi mau chóng tiến vào cựu cung kim tháp chỗ trong cái giới, chớ có dừng lại. Nhìn xem Hương Nguyệt Nhi chúng nữ, Phương Hàm mở miệng nói, "Là Phương sư minh." Chúng nữ không dám lãnh đạm, trực tiếp ra tốc tốc hành, vội vàng tiến vào phòng ngự trong cái giới. Đáng chết, dám giết chết ta con dân, hôm nay bổn vương muốn từng miếng thôn vệ như chi huyết thịt. Đúng lúc này, một đạo như tiếng sấm một dạng âm thanh tại chúng đệ tử bên thai vang lên. Đã thấy một đạo hắc quang trực tiếp từ đằng xa phá không mà đến, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hàm, sát cơ tùy ý thiên ma vương đến. Tiếp theo trong nháy mắt, kia phất tay tầm đó, một đạo hủy diệt hắc quang hướng phía Phương Hàm tật bắn đi. Đại uy đức ma vương vốn dĩ đang xem dưới trướng thiên ma đuổi giết cả đoàn bị diệt Vũ Hóa môn đệ tử, lại không ngờ tới vậy mà nửa đường giết ra một cái sắt thần trực tiếp đem chính mình hơn vạn thủ hạ chu diệt hầu như không còn, điều này làm cho đại uy đức ma vương thì như thế nào có thể chịu được. Vì vậy tự mình thi triển thần thông ra tay. Phương Hàm, cẩn thận. Thiên ma vương đột kích. Diệp Đại Hoàng Tuyển Đồ bên trong nhắc nhở, quanh thân hoàng tuyển pháp lực dĩ nhiên sôi trào. Cái này thiên ma vương cũng không bình thường thần thông cảnh giới, khí tức thậm chí còn muốn vượt qua thần thông tứ trọng cảnh giới Phương Thanh Tuyết. Nếu là cái này hoàng tuyển đại đế truyền nhân không địch lại nói, dù là liều mạng bại lộ pháp lực, Diệp cũng muốn đem vị này hoàng tuyển đại đế truyền nhân từ thiên ma vương trong tay cứu. Tới tốt lắm. Phương Hàm không thay đổi, quay đầu nhìn đột kích đại uy đức ma vương, thần sắc hiện lên một vòng chiến ý, bây giờ tu hành Thiên Long Bát Âm chưa bộc phát toàn bộ uy năng, hắn ngược lại nghĩ toàn lực ra tay một phen. Đã thấy một đạo hắc quang xé rách hư không, có được vô cùng hủy diệt lực lượng, bay thẳng đến Phương Hàm mà đi, đây là đại uy đức ma vương thiên ma pháp lực biến thành, cho dù là tùy ý một kích, kia ẩn chứa thần thông pháp lực cũng đủ để tùy tiện trọng thương thần thông tam trọng nguyên cương cảnh giới cao thủ. Ô, thấy hắc quang đến đây, Phương Hàm không tránh không né miệng phun Thiên Long Bát Âm, quần quần sóng âm ngưng tụ thành đoàn, mang theo bãi sơn đảo hải xu thế hướng phía hắc quang mang tất cả mà đi, trong đó ẩn chứa đại chấn lay động, lớn lăng lệ ác liệt, lớn chu sát, lớn uy hiếp chi ý trực tiếp đem đại uy đức ma vương pháp lực tan bỡ, tiếp theo hướng phía kia bản thể mà đi. Đối phó đại uy đức ma vương, giờ phút này, Phương Hàm đã vận dụng toàn bộ tinh thần lực lượng. Giờ khắc này, quần quần sóng âm thậm chí tạo thành từng đạo trong suốt long ảnh, tản ra nhàn nhạt long uy, hướng phía đại uy đức ma vương dương nhanh múa vút cắn xé mà đi. Đây là thần thông gì? Đại uy đức ma vương sắc mặt khẽ biến, vốn tưởng rằng đối phương chẳng qua là mượn nhờ bảo khí lực lượng mới đưa chư thiên ma giết chết, không ngờ kia chỗ thúc dục âm sát thần thông thật không ngờ cường hãn. Cho dù là ma công đã có thể so với thần thông ngũ trọng thiên nhân chi cảnh giới, hắn trực diện nói cũng có loại dự cảm bất hảo. Ngươi thần thông mặc dù sắc bén, nhưng là muốn giết ta, còn xa xa không đủ. Tiểu tử, hôm nay bổn vương liền để cho ngươi biết được cái gì là sợ hãi. Chỉ thấy mấy đạo hắc quang trực tiếp hóa thành cái búa, dao bầu, cái cưa các loại binh khí, đem Phương Hàm Thiên Long Bát Âm sóng âm công kích ngăn lại. Đáng chết! Đúng lúc này, đại uy đức ma vương tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt đại biến, bắt đầu hóa thành một đạo hắc quang bay thẳng đến tại chỗ rất xa điên cuồng chạy thục mạng. Trốn, lại có thể chạy trốn tới chạy đi đâu đâu? Tuyết Mãn Càn Khôn. Hoàng hốt tầm đó, mọi người trong thai một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên, chỉ thấy bên trên bầu trời bỗng nhiên bên dưới khởi lồng lốc tuyết rơi nhiều, bay là tả, phạm vi mấy ngàn dặm chi địa trắng xóa một mảnh. Trong đó tất cả thiên ma vô luận là bình thường thiên ma, còn là thiên ma thủ lĩnh, hoặc là như là đại đức uy ma vương như vậy thiên ma vương tại nhiễm đông tuyết khoảnh khắc, liền bị trong đó ẩn chứa hàn khí trô đóng băng, rơi xuống mặt đất. Những này đông tuyết tựa như có linh tính, dính vào bình thường đệ tử trên người, liền hóa thành bình thường đông tuyết. Đáng chết. Một cái khối băng bên trong, đại đức uy ma vương thần sắc hoảng sợ, hắn mặc dù bị hàn khí đóng băng, nhưng là bởi vì ma công mạnh mẽ không có lập tức chết đi. Sắc bén như thế thần hùng, cho dù là hắn mạnh hơn bên trên gấp 10 lần, gấp trăm lần cũng càng khó đào thoát, không biết là Vũ Hóa môn cái đó tôn cao thủ đã đi đến. Lần này cả đoàn bị diệt Vũ Hóa đệ tử kế hoạch, hiển nhiên đã bại lộ. Một mặt khác, mỗi ngày không đông nhiên bắt đầu phiêu khởi lồng ngông tuyết rơi nhiều, rất nhanh liền che mất mắt cả chân, Phương Hàm trong lòng có chút nghi hoặc. Giờ phút này, ở giữa thiên địa đống nhiên bao la mở mịt mang một mảnh, là Vũ Hóa Môn Bát Đại Thần Thông một trong Thiên Hàn Huyền Minh Kình. Trong một chớp mắt phiêu tuyết 3000 dặm, thần thông như thế pháp lực, thật sự là kinh người. Phương Hàm, ngươi phải cẩn thận, cái này Vũ Hóa Môn cao thủ nhất định không giống bình thường. Vì phòng ngừa hắn phát hiện được ta tồn tại, từ giờ trở đi ta muốn bắt đầu thi triển Tịch Diệt Đại Pháp Triệt để che giấu ở thân hình. Ngươi cho ta nói chuyện ta cũng không biết không có trả lời. Diêm cẩn thận nói, bây giờ Vũ Hóa cao nhân đến đây, đối với Phương Hàm an nguy, Diêm đã không quá lo lắng. Sau đó kia tựa hồ cùng Hoàng Tuyền Động Thiên bên trong Hoàng Tuyền Hà Hòa làm một thể, lại không tiếng động. Xem ra Hoa Thiên Đô đám người đã đến. Nhìn xem Mạn Thiên Phi Vũ Tuyết rơi nhiều, Phương Hàm thầm nghĩ trong lòng, lại không có động tác. Pháp lực thần thông động ảnh hưởng mấy ngàn dặm thiết tượng, bực này thần thông, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giống như này hùng hậu pháp lực, mà lại tu hành Bát Đại Thần Thông một trong Thiên Hàn Huyền Minh Kình chân truyền đệ tử bên trong, ngoại trừ có Thiên Đô tử danh xưng Hoa Thiên Đô bên ngoài, chỉ sợ cũng không có người khác. Thần thông, thần thông. Giờ khắc này, Phương Hàm trong lòng cũng có chút dâng lên đối với thần thông chi cảnh hướng tới. Không lâu, chân trời nổi lên dáng ngũ sắc, trong đó mấy đạo nhân ảnh ẩn ẩn như hiện, hướng phía nơi này bay tới. Ha 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 ha. Đại sư Minh còn là lợi hại, đoán chừng nơi này tất cả thiên ma đều bị đại sư Minh Tuyết Mãn Càn Khôn chỗ trấn sát. Chúng ta cuối cùng chậm một bước a. Đại sư Minh có tu bản võ đại lực thần thông pháp lực vô cùng nhất hùng hậu, không hổ là bị gọi Trung Thiên Đô. Nghe nói 5 năm trước, Đại Húc Vương triều mời đại sư Minh cách làm, đại sư Minh một chiêu Tuyết Mãn Càn Khôn phiêu tuyết 8000 dặm, cái kia Đại Húc Vương triều còn muốn đem công chúa cho rằng nha hoàn ban cho đại sư Minh, đây đã là đại sư Minh chỗ trấn áp thứ 6 tôn thiên ma vương đi. Giờ phút này, rất nhiều âm thanh từ chân trời truyền đến, như tiên nhân xì xào bàn tán, kia bản thể còn chưa xuất hiện, cũng đã lại để cho cựu cung kim tháp kết giới ở trong tất cả nội ngoại môn đệ tử đều là trong lòng vô cùng kích động. Chân truyền đệ tử là Vũ Hóa Tiên môn chân chính hạch tâm lực lượng, từng cái đều có hô phong hoán vũ lực lượng, kia có được chân chính tiên gia thủ đoạn, thực lực không thể phỏng đoán. Vũ Hóa môn ngoại môn đệ tử, chỉ có trở thành nội môn đệ tử, lại tiến vào sơn hà bảng trải qua môn phái bồi dưỡng, đột phá thần thông chi cảnh, thông qua môn phái khảo hạch, mới có thể tấn chức chân truyền, bị trưởng giáo chí tôn trao tặng chân truyền đệ tử thân phận, có được lớn lao quyền lợi. Chư vị sư đệ, sư muội quá khen. Nhàn nhạt âm thanh lần nữa vang lên, sau đó ngàn dặm phiêu tuyết đột nhiên vừa thu lại, nói đạo hào quang ở đỉnh đầu mọi người hiện lộ. Từng trận tiên vui mừng âm thanh vang lên, từ hào quang bên trong đi ra một đám mặc vụ y, đầu đội sao quan đệ tử, kia chi thân bên cạnh tiên khí dặn dào, giống như chân tiên hạ giới, hiển nhiên những thứ này đều là Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử. Chẳng qua là những này chân truyền đệ tử như sao quanh trăng sáng một dạng, nhao nhao vây quanh một cái giống như thế tục tú tài một dạng thanh sam nam tử trẻ tuổi bên cạnh, thần sắc cung kính, hiển nhiên người này chính là những đệ tử này trong miệng Hoa sư mình. Chúng ta tham kiến Hoa sư mình, tham kiến chư vị sư mình, sư tỷ, những này chân truyền đệ tử vừa xuất hiện, ở đây tất cả bên trong, ngoại môn đệ tử hầu như toàn bộ thần sắc nhiệt liệt, giống như bình dân chúng tại hoang nên hoàng đế một dạng, cho dù là già Lam hội Hương Nguyệt Nhi đám người cũng là cùng rơi xuống thân thể, biểu lộ ra đầy đủ sùng kính. Chương 78. Trung Thiên Đô, Tây Già Lam lôi kéo, khảo hạch chấm dứt đan dược đẳng cấp chia làm người, linh, địa, thiên các loại, từng cái đẳng cấp lại có thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm 4 cái phẩm chất. Đan dược cách mỗi một cái phẩm giai, phẩm chất cùng giá trị trên lệnh hầu như gấp trăm lần. Nếu là đan dược cực kỳ hi lưu nói, càng là sẽ tràn giá mấy chục hơn trăm lần, thậm chí nhiều hơn, có thể nói là có tiền mà không mua được. Bạch Dương đan là nhân cấp thượng phẩm đan dược, cũng là thông dụng tiền đan dược một trong, bình thường thượng phẩm pháp khí, pháp phù, chỉ có điều mấy chục hạt hoặc là mấy trăm hạt Bạch Dương đan. Một kiện linh khí thí dụ như phi kiếm, pháp ý điệp, thì cần thành ngàn, hơn vạn miếng Bạch Dương đan. Một dạng bảo khí nói, cũng bất quá vẹn vẹn chỉ cần mấy chục, trên trăm vạn hạt giá cả liền có thể mua hàng. Đạo khí thì là có tiền mà không mua được, cất bước giá đấu giá liền cần mấy ức Bạch Dương đan. Ngoại trừ Bạch Dương đan bên ngoài, thông dụng tiền đan dược còn có người cấp tuyệt phẩm thuần dương đan, kia chính là từ thuần dương lực lượng ngưng tụ mà thành cựu dương thánh thủy luyện chế mà thành đan dược, là thái cổ thời kỳ thông dụng tiền đan dược. Thuần dương đan có thể dùng kia thúc dục pháp bảo, đạo khí, chính là người tu đạo thông dụng đan dược. Bởi vì thuần dương đan tại huyền hoàng đại thế giới phương pháp luyện chế đã thất truyền, mà lại là cuồng bạo đạo khí tốt nhất đan dược, cho nên kia giá trị cực kỳ đắt đỏ. Một quả thuần dương đan giá trị tại huyền hoàng đại thế giới đại khái tương đương với một vạn miếng Bạch Dương đan. Không sai, các ngươi có thể trong một hơn thiên ma, thậm chí có thiên ma vương tình huống phía dưới kiên trì đến bây giờ. Mặc dù có ta pháp bảo nguyên nhân, tự thân các ngươi có thể tới đến nơi đây cũng là vô cùng ưu tú. Nhìn xem chúng đệ tử, Hoa Thiên Đô tán thưởng đạo. Sau đó Hoa Thiên Đô phất tay, đem cửu tòa kim tháp thu nhập trong tay áo, nhìn mình trên ngọn núi chín cái nội môn đệ tử, liền nghe một con đường riêng, các ngươi chín người, thủ hộ rất nhiều sư đệ, sư muội có công. Ta liền mỗi người ban thưởng các ngươi một quả giáp tử đại đan, hy vọng các ngươi thật tốt tu hành, tranh thủ sớm ngày phá vỡ mà vào thần thông. Dứt lời, từng miếng màu trắng đen như là óc chó một dạng lớn nhỏ đan dược, bay vào chín cái nội môn đệ tử trong tay. Đa tạ Hoa sư huynh. Này chín cái đệ tử thần sắc đại hỉ, đội vàng quỳ bái tạ nói. Vũ Hóa môn Tịch Cốc đan là nhân cấp hạ phẩm đan dược, Tinh Nguyên đan là nhân cấp trung phẩm đan dược, mà Trúc Cơ đan thì là nhân cấp tuyệt phẩm đan dược. Giáp Tử đại đan là địa cấp hạ phẩm đan dược, kia giá trị xa xa siêu việt Tịch Cốc đan, Tinh Nguyên đan, Trúc Cơ đan các loại nhân cấp đan dược. Phải biết rằng, Vũ Hóa môn ngoại môn khảo hạch, nếu là có thể giết chết so sánh mới vào thần thông bí cảnh tu la, cũng chỉ là ban thưởng một quả Tinh Nguyên đan cùng với một quả Tịch Cốc đan mà thôi. Vũ Hóa môn nội môn đệ tử, một tháng môn phái cũng bất quá chẳng qua là cấp cho 6 miếng Tịch Cốc đan, 6 miếng Tinh Nguyên đan mà thôi. Giáp Tử Đại Đan so với Tịch Cốc Đan cao hơn 7 phẩm giai, so với Tinh Nguyên Đan cao hơn 6 cái phẩm giai, so với Bạch Dương Đan cao hơn 5 cái phẩm giai, so với Trúc Cơ Đan cao 4 cái phẩm giai. Mà một cái phẩm giai xê xích nhiều khái gấp 10 lần giá trị. Bởi vậy, một quả Giáp Tử Đại Đan hầu như có thể so với ngàn vạn Tịch Cốc Đan, 100 vạn Tinh Nguyên Đan, 10 vạn Bạch Dương Đan, 1 vạn miếng Trúc Cơ Đan. 10 vạn Bạch Dương Đan hầu như đã có thể mua sắm mấy chục kiện linh khí. Có thể nghĩ một quả địa cấp đan dược chân quý, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Hoa Thiên Đô vị này đệ nhất chân truyền tài đại khí thô. Hoa, hâm mộ này 9 vị sư minh, ta muốn có thể vì Hoa sư minh làm việc thì tốt rồi. Hoa sư minh thật là tài đại khí thô. Không được, chờ lần khảo hạch này về sau, ta cũng nhìn xem có thể hay không thêm vào Thiên Đô phong. Hoa Thiên Đô chiêu thức ấy có thể nói là lôi kéo nhân tâm thủ đoạn, lại để cho rất nhiều người trong lòng không khỏi kích động, thật không thể vì kia lập tức đi theo làm tùy tùng tốt đạt được khen thưởng. Hoa sư minh, các ngươi Thiên Đô phong thật đúng là tài đại khí thô a. Nhìn xem Hoa sư huynh không lắm để ý bộ dáng, những thứ khác một ít chân truyền đệ tử cũng là thần sắc hâm mộ. Này Giáp Tử Đại Đan không biết cần hao phí bao nhiêu linh dược cùng với thời gian, pháp lực mới có thể luyện chế thành, chân quý vô cùng, bọn hắn mặc dù có chút thân già, nhưng lại không thể như Hoa Thiên Đô như vậy tùy ý ban cho đệ tử khác. Ha ha, bọn hắn 9 người liều chết bảo hộ rất nhiều sư đệ, sư muội, cùng Thiên Ma Vương tranh chấp đấu, thật sự là bất vả. Chính là một quả Giáp Tử Đại Đan, không coi là cái gì. Hoa Thiên Đô đạo, thần sắc cũng không để ý tu vi của hắn tại mười mấy năm trước liền đạt đến thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh chi cảnh, có thể tiện tay luyện chế bảo khí, thậm chí địa cấp đan dược. Hắn sở dĩ ban cho Giáp Tử Đại Đan, một mặt là lôi kéo nhân tâm, một mặt khác là Giáp Tử Đại Đan đã xem như trên người hắn cấp thấp nhất đan dược. Thấy phía dưới phần đông đệ tử đem ánh mắt đặt ở trên người mình, Hoa Thiên Đô gật gật đầu, cất cao giọng nói: "Chư vị sư đệ, sư muội, lần khảo hạch này sở dĩ có biến cố, là vì có thiên ma thần quái phá, bất quá, vừa ngoại trên chiến trường tất cả thiên ma quân đã bị tiêu diệt, lần này liền coi như các ngươi khảo hạch thông qua. Chúc mừng các ngươi." "Tốt a." "Tốt." Hoa sư Minh và Thuế. Hoa Thiên Đô vừa mới nói xong, rất nhiều đệ tử lập tức mừng rỡ, lớn tiếng la lên, sắc mặt kích động đỏ bừng. Nội môn đệ tử lại bất đồng tại ngoại môn đệ tử, đãi ngộ tăng lên mấy chục hơn 100 lần, địa vị cũng sâu sắc bay lên, mặc dù là giết chết ngoại môn đệ tử, tối đa cũng chỉ sẽ liên quan vài ngày giam cầm. Trừ lần đó ra mỗi tháng đều có 6 đến 10 miếng tịch cốc đan cùng tinh nguyên đan cấp cho, trừ lần đó ra, còn có thể tinh thần học tập rèn luyện bí pháp nguyên thần tinh thần thuật có trưởng lão tự mình dạy bảo, còn có thể học tập luyện đan các loại. Cho nên chỉ cần trở thành nội môn đệ tử, thực lực cùng đồng kỳ ngoại môn đệ tử rất nhanh liền sẽ kéo ra. Nếu như có thể may mắn tại mỗi năm một lần Sơn Hà bảng giải thi đấu bên trên bộc lộ tài năng, cướp lấy thứ tự, còn có hy vọng đạt được linh khí pháp bảo khen thưởng, lập nhiều bí danh. Nếu là có thể đột phá thần thông cảnh giới, cái kia càng chính là trên vạn người tồn tại. Bởi vậy, khi biết được nhóm người mình đã trở thành nội môn đệ tử về sau, hết thảy mọi người hầu như đều xô chào. Tại tuyên bố ở đây các đệ tử trở thành nội môn đệ tử về sau, Hoa Thiên Đô không khỏi đem ánh mắt đặt ở Phương Hàm trên người, thấy kia khí huyết mạnh mẽ, tinh thần cứng hãn, không khỏi đáy mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Cái này ngoại môn đệ tử, hiển nhiên là lai lịch phi phàm, thể phách đã không kém cỏi chút nào thần thông, lần này sông núi thi đấu tất nhiên trên bảng nổi danh. Hơn nữa, kia mới thúc dục sóng âm thần thông cả đoàn bị diệt hơn vạn tiên ma, cũng bị Hoa Thiên Đô chứng kiến, vì vậy sinh ra ý muốn lôi kéo. Người tên là gì? Hoa Thiên Đô hiếu kỳ. Phương Hàn. Phương Hàm không tiêu ngạo không xiểm định nói, vị này Thiên Đô tử lai lịch thật không đơn giản, chính là tạo hóa tiên vương đem dưới trướng Hoa Thiên Quân tiên quân nguyên linh cùng lĩnh sinh chi môn đũ ác tính ý thức kết hợp cùng một chỗ chuyển thế chi thân, cũng là rất nhiều tiên vương quân cờ. Phương Hàn, không sai. Ngươi lần này ra tay đánh chết hơn vạn tiên ma, lập công lớn, đây là 2 quả Giáp Tử Đại Đan, hy vọng ngươi có thể thật tốt tu hành, tranh thủ sớm ngày bước vào thần thông chi cảnh. Hoa Thiên Đô đạo. Sau đó, 2 quả Giáp Tử Đại Đan bay vào Phương Hàm trong tay. Dạ Hoa sư minh ban tưởng đan. Phương Hàm vui vẻ nói, nếu như này Hoa Thiên Đô ý định lôi kéo chính mình, Phương Hàm cũng vui vẻ được bị lôi kéo, chỉ cần đối phương không cùng ích lợi của mình có xung đột là được. Bằng không thì, cho dù là trưởng giáo Phong Bạch Vũ có can đảm ngăn chính mình đạo, Phương Hàm cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Không cần đa lễ, đây là ngươi nên được. Hoa Thiên Đô mỉm cười nói, phất phất tay, lộ ra rất là đại khí. Nghe Phương Hàm tự giới thiệu, Hoa Thiên Đô sau lưng chân truyền đệ tử không khỏi sững sờ. Phương Hàn, chẳng lẽ là không lâu, cái kia xuất thân Phương sư muội từ điện phong đánh chết Hồng Phấn Thái tử ngoại môn đệ tử? Có chân truyền đệ tử hiếu kỳ nói, phải là. Nghe đồn Hồng Phấn Thái tử chính là Phương sư muội giết chết, ta xem này Phương Hàn tu vi, hoàn toàn có năng lực một mình đem kia Hồng Phấn Thái tử giết chết. Xem ra, này Phương Hàn thực lực chỉ sợ đã không kém hơn Sơn Hà bảng danh sách bên trên đệ tử, chắc không được Hoa sư minh vui lòng lôi kéo này, Phương Hàn tất nhiên đã nuốt chửng âm dương vạn thọ đan cho nên mới tiến bộ nhanh như vậy. Phương sư muội tử điện phong ngược lại là thu một cái tốt đệ tử. Những này chân truyền đệ tử thần niệm truyền âm nói, có thể được đến Hoa sư minh thưởng thức, người đệ tử này lên như diều gặp gió, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phương Hàn, ngươi nếu như đã cứu ta Giả Lam hội mấy cái đệ tử, ta chỗ này có một bộ phi kiếm, là ta từ một cái tiên nhân di tích bên trong phát hiện linh khí, xem như báo đáp ngươi trượng nghĩa tri ân. Không lâu sau Sơn Hà bảng chi tranh, sư tỷ liền sớm cầu chúc ngươi lấy được một cái thành tích tốt. Đúng lúc này, một đạo giòn giòn rã rã âm thanh từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy một cái màu xanh da trời hoa sen mây tại trong hư không hiện lên, trong đó đã ngồi một cái con mắt giống như tinh vân biến ảo nữ tử, kia tóc xanh như thác nước, mặc váy dài, khí chất thanh tĩnh, giống như liên nữ hóa hình. Dứt lời, nữ tử trong tay bay ra 3 thanh lam, hồng, xanh ba màu thủy tinh một dạng trường kiếm, rơi vào Phương Hàm lòng bàn tay. Này ba thanh trường kiếm đều là tuyệt phẩm linh khí, nếu là liên hiệp lại cùng nhau đủ để so sánh bảo khí. Già Lam sư tỷ đến. Thấy qua Già Lam sư tỷ, rất nhiều chân truyền đệ tử mở miệng hô: "Phương Hàn sư minh, đây là Già Lam sư tỷ, cũng là chúng ta Già Lam hội người sáng lập." Khi thấy người tới, Thương Nguyệt Nhi các loại nữ nhân thần sắc lộ ra thập phần vui sướng, đối với Phương Hàm giới thiệu nói: "Mặc dù đã biết được Phương Hàm không phải Vũ Hóa môn chân truyền, nhưng là tại Hương Nguyệt Nhi trong mắt, Phương Hàm có thể cùng Thiên Ma Vương đấu tranh, thực lực không chút nào chênh lệch, trở thành chân truyền sư minh bất quá là vấn đề thời gian." Thấy qua Già Lam sư tỷ, chúng đệ tử cung kính bái đạo, thần sắc đồng dạng cực kỳ kích động. Tây Già Lam thế nhưng là ngũ đại chân truyền một trong, có thể cùng Trung Thiên Đô so sánh tồn tại, đồng dạng tại đây chút ít bên trong, ngoại môn đệ tử bên trong thần uy quảng đại, cực kỳ sùng kính. Thấy qua Già Lam sư tỷ, tạ Già Lam sư tỷ tặng kiếm, cứu vớt Hương Nguyệt Nhi các nàng cũng bất quá là tiện tay mà thôi, sư tỷ không cần phải khách khí. Nhìn xem cái này mặc váy dài khí chất xuất chúng nữ tử, Phương Hàm đồng dạng không kiêu ngạo không xiểm định nói: "Ân, không sai." Già Lam gật đầu. Bực này phong khinh vân đạm khí độ cũng làm cho Già Lam không khỏi trong lòng tán thưởng, cặp môi đỏ mọng thở khẽ, nói: "Không cần đa lễ, ngươi nếu như đã cứu ta Già Lam hội đệ tử, tự nhiên là ngươi nên được. Phương Hàn, ngày sau nếu là có thời gian cũng có thể đi ta Già Lam phong làm khách. Nếu là ở trên tu hành có nghi hoặc có thể đi Già Lam điện tìm ta." Cái này khí chất tinh khiết nữ tử đối với Phương Hàm mời đạo. Đối với Phương Hàm, Già Lam cũng có một ít ấn tượng. Dù sao, lần trước tông môn nhiệm vụ cũng chỉ có người này đã chiếm được trưởng giáo chí tôn Phong Bạch Vũ Trô ban thưởng âm dương vạn thọ đan hơn nữa chiêu cáo nội ngoại môn. Bây giờ kẻ này tại thần biến cảnh giới liền có thể thúc dục âm sát thần thông đối kháng có thể so với thần thông chân truyền thiên ma vương, hiển nhiên đã đem thiên đan ướt, thần thông đang nhìn, cũng đáng được nàng lôi kéo. Vũ Hóa môn ngũ đại chân truyền đệ tử cũng là lẫn nhau vì cạnh tranh quan hệ, đều là Vũ Hóa môn bên dưới đại trưởng môn đại vị hữu lực người cạnh tranh. Nàng hôm nay nếu như đến, tự nhiên không thể để cho Hoa Thiên Đô một thân một mình trước mặt người khác hiển thánh. Không lâu, mọi người phía trên, một tòa rộng lớn cửa đá tại trong hư không xuất hiện, môn hộ mở ra, lộ ra đen nhánh thông đạo, đây là tiếp dẫn chúng đệ tử trở về thông đạo. Hoa Thiên Đô cùng Già Lam dẫn đầu tiến vào trong đó, những thứ khác chân truyền đệ tử theo sát phía sau, lại nói tiếp là rất nhiều nội môn đệ tử lại về sau là những này ngoại môn đệ tử. Phương Sư Minh, chúng ta đi thôi. Thương Nguyệt Nhi các loại nữ nhân đối với Phương Hàm vừa đến một tiếng, mời Phương Hàm cùng nhau rời đi. Phương Hàn, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy một màn này, Hồng Di quận chúa cũng nói: "Đi." Phương Hàm gật đầu. Khảo hạch đã chấm dứt, toàn bộ Thiên Ma chiến trường Thiên Ma đã toàn bộ bị Hoa Thiên Đô chờ chân truyền đệ tử thanh lý hầu như không còn, lại tiếp tục đợi xuống dưới nói cũng sẽ không được cho phép. Phương Hàm thích thú tại rất nhiều ngoại môn đệ tử vô cùng hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt, cùng Hương Nguyệt Nhi bát nữ cùng với Hồng Di quận chúa đám người cùng nhau tiến vào cửa đá bên trong. Chương 79. Nội môn đại lễ bao, uy danh xuyên qua cửa đá, Phương Hàm lần nữa về tới nội tiên viện bên trong, giờ phút này rất nhiều khảo hạch đệ tử đã trở về, chứng kiến Phương Hàm, thần sắc tràn ngập kinh ý. Một ít dung mạo xinh đẹp nữ đệ tử càng là tâm hồn thiếu nữ nhảy lên, nghĩ muốn kết bạn Phương Hàm, nhưng nhìn đến Hương Nguyệt Nhi, Hồng Di quận chúa các loại nữ nhân lại một thời gian không dám tiến lên. Cái này tuổi trẻ nội môn đệ tử, phần lớn đều là tại mối tình đầu, một ít nữ đệ tử đã nhận biết tình yêu tư vị, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là muốn tìm một cái cường đại chỗ dựa, đối với Phương Hàm ngọt ngào mà chào hỏi, hoặc là ngượng ngùng tò mò mà đôi mắt đẹp nóng nhìn, liếc mắt đưa tình. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều đã tham gia khảo hạch ngoại môn nam đệ tử thì là trong lòng hâm mộ ghen ghét, nhưng lại không dám nói cái gì. Thiên ma trên chiến trường, bọn hắn chỉ dám tại cựu cung trong kết giới đối kháng thiên ma, mà đối phương nhưng có thể không chút kiêng kỵ giết chết thiên ma, thậm chí một lần hành động giết chết hơn vạn thiên ma, đối kháng thiên ma vương. Còn được đến ngũ đại chân truyền hai thưởng thức, nghe nói kia còn là ra từ Tử Điện Phong chỗ này chân truyền đỉnh núi, giao thiệp rộng lớn, là một năm nay sơn hạ bảng bên trên hữu lực người cạnh tranh, như thế nào bọn hắn những này bình thường đệ tử có thể trêu chọc. Những đệ tử này đều là Vũ Hóa môn giới trướng tam đại vương triều thậm chí từng cái quốc gia tinh anh đệ tử, tâm tư thâm trầm, tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội Phương Hàm. Có thể nói, lần này thiên ma chiến trường khảo hạch cũng làm cho Phương Hàm tại rất nhiều trong hàng đệ tử để lại uy danh. Mà ngay cả trông coi cửa đá nửa trưởng lão đối với Phương Hàm thái độ cũng khách khí rất nhiều. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt giờ phút này cũng có rất nhiều đệ tử tiến đến đối với Phương Hàm bần an, những đệ tử này mở miệng một tiếng sư minh đều, cũng làm cho Phương Hàm hưởng thụ lấy một thanh sao quanh trăng sáng tư vị. Đương nhiên, Phương Hàm biết được, đây đều là thực lực của chính mình cường đại nguyên nhân, chỉ có chân chính cường hãn thực lực cùng tiềm lực mới có thể đạt được người khác tôn trọng. Ra ngoài rồi thiên ma chiến trường về sau, Diêm cũng từ tịch diệt bên trong thức tỉnh, hơn nữa đề nghị Phương Hàm nhiều đi chém giết yêu ma quỷ quái gia tăng thực chiến năng lực. Ra thiên không viện về sau, Thương Nguyệt Nhi các loại nữ nhân có việc nên rời đi trước, Phương Hàm thì là cùng Hồng Di quận chúa một khối đi đạp tiên viện cấp cho linh phủ trưởng lão Trô đó nhận lấy nội môn đệ tử trụ cột lễ bao. Nội môn đệ tử đại lễ bao ở bên trong có một trôi pháp kiếm, các loại tổng cộng 30 tờ pháp phù cùng với nội môn đệ tử đám bọn họ mặc nước lửa đảm bảo, cùng với hai bình đan dược, bên trong là tịch cốc đan cùng tinh nguyên đan, tất cả 10 miếng. Đến mức pháp kiếm cùng pháp phù cùng với nước lửa đảm bảo đều là pháp khí bên trong thực phẩm. Ví dụ như thần hành phù, thúc dục về sau có thể trợ giúp ngày 71 âm lịch đi ngàn dặm mà không sẽ cảm thấy mỏi mệt. Kim cương phù thúc dục có thể ngăn cản việc binh đao ra thần, thậm chí còn có thể chống cự một lần phi kiếm công kích. Lặn xuống nước phù có thể hấp thu trong nước không khí, sẽ không hít thở không thông mà chết các loại. Trừ lần đó ra, Phương Hàm chỗ ở cũng phát sinh biến hóa, từ ngoại môn đệ tử cư trú ngoại tiên viện chuyển vào nội môn đệ tử cư trú nội tiên viện. Bên trong tiên viện trụ sở, không chỉ có sân nhỏ càng thêm bao la, đình, đài, lầu, các đầy đủ mọi thứ, trong đó còn có hòn non bộ, thúy trúc, hồ sen, cầu nhỏ, nước chảy các loại, trong đó linh khí như sương, cảnh sắc cũng càng vì đẹp đẽ. Tùy ý hô hấp một ngụm không khí, đều cảm thấy toàn thân sảng khoái, phản phất là chân chính tiên gia chỗ ở tại Đạp Tiên Viện lĩnh ngộ vật phẩm thời điểm. Phương Hàm cũng xa xa thấy được Phương Thanh Vi, cũng nhìn thấy kêu bên người cao lớn nam tử này thể phách vượt xa bình thường nội môn đệ tử, tinh thần cao độ cô đọng, không giống bình thường nội môn đệ tử. Ha ha, Phương sư mọi người theo đuổi cũng không ít, người sư đệ này có thể so sánh cái kêu bay múa tiêu thạch mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy Phương Thanh Vi, Phương Hàm không khỏi rêu cợt nói, ánh mắt nghiền ngẫm. Lúc trước cái kêu bất dạ đảo thiếu chủ tiêu thạch đã từng mịt mờ mà đối với mình sắc ý, đối với mình sinh ra giết người đoạt bảo tâm tư, Phương Hàm thấy rõ ràng, tự nhiên đối với kia không có ấn tượng tốt. Thấy Phương Hàm nhìn lại, thần sắc lạnh như băng nghiền ngẫm. Phương Thanh Vi không khỏi cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên một vòng mất tự nhiên tâm thần bất định thần sắc. Lúc trước tại Thiên Ma trên chiến trường, nàng thế nhưng là biết được Phương Hàm khủng bố, cùng với Trung Tiên Đô, Tây Giả Lam hai vị này ngũ đại chân truyền đệ tử hai đối với kia thưởng thức, tự nhiên không dám lại tiếp tục khẩu xuất của ngôn. Bằng không thì, Phương Thanh Vi hoài nghi, mặc dù là tỷ tỷ ra mặt, cũng rất có thể không bảo vệ được chính mình. Thấy qua Phương, Phương sư minh, Phương Thanh Vi mất tự nhiên mà nói. Giờ khắc này, nàng rõ ràng mà đã minh bạch chính mình bây giờ cùng cái này từng đã là Phương gia gã sai vật tại thực lực cùng địa vị tuyệt đối chênh lệch. Miễn lễ. Phương Thanh Vi, Thanh Tuyết sư tỷ bệ bội nhiều việc tu hành không cách nào quản giáo ngươi, mới khiến cho ngươi dưỡng thành ngang ngược cản rỡ không tốt tính cách, ta với ngươi Phương gia cũng coi như lưu duyên, liền bất đắc dĩ chăm sóc ngươi thoáng một phát. Về sau, ta không hy vọng bên cạnh ngươi có quá nhiều không đứng đắn người. Bằng không thì, xui xẻo chính là bọn hắn. Ngươi có thể cho bọn hắn thử xem. Phương Hàm tùy ý cảnh cáo nói. Phương Hàn, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Phương Thanh Vi đạo. Ha ha, chính là lấn ngươi quá đáng, hy vọng ngươi thật tốt tự lo bản thân. Nhìn xem Phương Thanh Vi, Phương Hàm thản nhiên nói, ánh mắt lạnh lùng quét chúng quanh đệ tử liếc mắt, to lớn và kinh khủng tinh thần áp lực, để cho cái này đệ tử không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mà lúc trước nghĩ muốn đối với Phương Hàm ra tay, giết người đoạt bảo bất dạ đảo thiếu chủ Tiêu Thạch cũng tại Đạp Tiên Viện bên ngoài cách đó không xa, cũng nghe đến Phương Hàm lời nói, không khỏi thần sắc căm trầm. Hắn đã từ đệ tử khác trong miệng biết được Phương Hàm cường đại, bởi vậy không dám lại ra mặt khiêu khích. Phương Hàm đi rồi, một ít đối với Phương Thanh Vi có ý khác đệ tử, thì là trong lòng rùng mình, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn còn từ bỏ tiếp tục cùng Phương Thanh Vi đến gần ý tưởng. Phương Hàn, ngươi nói bị kiên là Sơn Hà bảng bên trên hạng thứ 3 Diệp Nam Thiên sư mình. Mấy tháng sau nói không chừng vẫn là của ngươi đối thủ đấy. Thấy Phương Hàm nhắc lên Phương Thanh Vi bên cạnh nam tử, Hồng Di quận chúa không khỏi mở miệng. Chỉ nghe kia ngữ khí hâm mộ nói, Sơn Hà bảng một năm cử hành một lần, lại có mấy tháng sau chính là Sơn Hà bảng một lần nữa chỉnh sửa thời gian, nội môn đệ tử bên trong cũng sẽ tranh đấu ra mạnh nhất 10 người leo lên Sơn Hà bảng danh sách. Lấy Phương Hàn thực lực của ngươi, tự nhiên có thể nhẹ nhõm leo lên Sơn Hà bảng. A, đối thủ sao? Phương Hàm từ chối cho ý kiến, thần sắc bình tĩnh. Bây giờ lấy thực lực của hắn dù là không cần thần thông, chỉ dựa vào thể phách cũng đủ để nhẹ nhõm quét ngang Sơn Hà bảng, tự nhiên sẽ không đem cái gọi là Sơn Hà bảng bên trên đệ tử để ở trong mắt. Phương Hàm sở dĩ mở miệng thuyết giáo Phương Thanh Vi, cũng chỉ là tâm huyết dâng trào mà thôi, dù sao nói như thế nào nàng cũng là Phương Thanh Tuyết thân sinh muội muội. Hi hi, bất quá ta cảm thấy hắn nhất định không phải Phương Hàm đối thủ của ngươi. Thấy thế, Hồng Di quận chúa thở khẽ chiếc lưỡi thơm to, đón lấy bổ sung. Dù sao, có thể chính diện đối kháng Thiên Ma Vương, chỉ sợ một dạng thần thông giả chân truyền cũng làm không được, đem Diệp Nam Thiên cùng Phương Hàm làm đối thủ, quả thực là cất nhắc hắn. Thanh Vi, cái này Phương Hàn thật sự như ngươi nói vậy lợi hại. Nhìn xem Phương Hàm bóng lưng, Diệp Nam Thiên không khỏi lông mày nhướng lên. Nếu không phải lúc trước sợ không rõ Phương Hàm sâu cạn, hắn sẽ phải ra tay. Tự nhiên, người này có tu âm sát thần thông hủy diệt hơn bạn Thiên Ma, hơn nữa có thể tại Thiên Ma chiến trường đối kháng Thiên Ma Vương, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Phương Thanh Vi âm thanh lạnh lùng nói. Giờ phút này, nàng cũng có chút tâm phiền ý loạn, trong lòng thỉnh thoảng hiện lên khởi Phương Hàm đối với chính mình một bộ khinh thường biểu lộ. Phương Hàn, ngươi chính là ta Phương gia một cái nô tài mà thôi, dựa vào cái gì đối với ta cao cao tại thượng? Phương Thanh Vi trong lòng hò hét, hốc mắt đỏ lên. Cái gì? Một mặt khác, Diệp Nam Thiên vốn đang có chút không thèm để ý, nhưng nghe nói Phương Thanh Vi nói Phương Hàm có thể bằng vào âm sắt thần thông đối kháng Thiên Ma Vương, lập tức lại để cho Diệp Nam Thiên có chút ngồi không yên. Hắn lại lơ đãng từ một ít ngoại môn đệ tử trong miệng nghe nói ngũ đại chân truyền hai Trung Thiên Đô cùng Tây Giả Lam đều đối với Phương Hàm hết sức coi trọng, thậm chí nghĩ muốn lôi kéo kia, Diệp Nam Thiên trong lòng lập tức chuyển biến thái độ. Đối với Phương Hàm, Diệp Nam Thiên cũng có nghe thấy, cái kia Phương Hàn tại Hán Hải sa mạc chém giết Hồng Phấn Thái tử lập nhiều đại công, được trưởng giáo ban tặng Âm Dương Vạn Thọ Đan, chỉ sợ đột phá thần thông chẳng qua là vấn đề thời gian. Có thể trở thành Sơn Hà bảng đệ tam, Diệp Nam Thiên tự nhiên không phải người ngu, tự nhiên không đáng một nữ nhân cùng bậc này tiền đồ vô lượng đệ tử là địch. Khục khục. Thanh Vi sư muội, ta đây bên cạnh còn có việc, liền đi trước, về sau có cơ hội gặp lại. Chỉ thấy Diệp Nam Thiên đối với Phương Thanh Vi nghiêm mặt nói, hắn cũng không muốn lọt vào một vị tương lai thần thông chân truyền trả thù. Diệp Nam Thiên đi rất nhanh, đội bá mã, đối với Phương Thanh Vi như tị xả hạt một dạng. Diệp sư minh. Phương Thanh Vi la lớn, nhưng là đối phương lại giống như không có nghe được một dạng, hiển nhiên quyết tâm nghị muốn rời xa Phương Thanh Vi. Mà các ngoại môn đệ tử cũng là như vậy, không dám sẽ cùng Phương Thanh Vi tới gần, sợ đắc tội Phương Hàm vị này nội môn đệ tử bên trong đại nhân vật. Phương Hàn, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ không để cho tỷ tỷ tha ngươi. Thấy Diệp Nam Thiên kiêng kỵ Phương Hàm uy danh hợp lực rời đi, mà các đồng môn cũng không dám gần chút nữa chính mình, Phương Thanh Vi đôi mắt đẹp đỏ bừng, chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu bị khuất, đối với Phương Hàm hận ý nhưng là lại tăng lên vài phần. Chương 80. Kiểm kê thu hoạch, lần nữa xuyên qua bên trong tiên viện phòng ở từ trắng loãng tảng đá kiến tạo mà thành, thoạt nhìn lộ ra cực kỳ rộng rãi, thanh đu, trong đó mỗi một tòa gian phòng đều là phong bế thức, chỉ cần đóng lại cửa đá, bất luận kẻ nào đều không thể quấy rầy. Hơn nữa, môn phái cũng cấm những thứ khác đệ tử tư xông người khác gian phòng. Những này gian phòng rất nhiều, có thư phòng, đan phòng, phòng ngủ các loại. Những này gian phòng đỉnh đều khảm nạm có một cái có thể hấp thu nhật nguyệt tinh quang linh quang pháp châu, tại ban đêm giống như từng cái một dạ minh châu mở dạng, có thể chiếu sáng trong phòng bên ngoài. Nhất là đan phòng vị trí, trong đó có một cái một người còn cao to lớn lò luyện đan, cái lò luyện đan này không phải vàng không phải ngọc, bụng nổi lên, mặt ngoài điêu khắc rất nhiều hỏa diễm trận pháp, cũng là một kiện thượng phẩm pháp khí. Nội môn đệ tử đãi ngộ độ cao, không phải bằng cái. Phương Hàm tiến vào đan phòng, đem cái này lò đan pháp khí nhỏ máu nhận chủ, lập tức đã minh bạch kia chi dụ pháp. Phương Hàn, này lò đan tốt, phía dưới câu thông địa hỏa, phía trên có pháp khí có thể ngưng tụ thái dương chân hỏa, ngươi về sau cũng có thể nếm thử ở đây luyện đan. Diêm đạo, bất quá luyện đan cần các loại tài liệu, ngươi khả năng tạm thời luyện chế không được. Bất quá ngươi cũng có thể lợi dụng cái này lò đan tiến hành luyện thể. Quả thật, Phương Hàm gật đầu, hắn sở tu làm được thần ma luyện thể quyết liền đem chính mình cho rằng một khối kim loại tinh luyện kim loại, giống như rèn sắt một dạng, đem bên trong bã bài trừ, lần lượt mà lột xác. Cái này lò đan đối với hắn luyện thể cũng là có trợ giúp. Thần ma luyện thể quyết tổng cộng chia làm thập chuyển, truyền thuyết nếu là tu hành đến đệ thập chuyển liền có thể đến tiên lĩnh vực. Hiện tại Phương Hàm cũng chỉ là tu hành đến đệ nhất chuyển sơ kỳ, bắt đầu tu hành trung kỳ chỗ ghi lại các loại động tác. Đệ nhất chuyển trung kỳ động tác, đồng dạng tổng cộng chia làm 9981 tư thế thức, rèn luyện chính là thân thể một cái khác bộ vị. Phương Hàm cũng không lập tức bắt đầu tu hành, mà là tính toán gần nhất hắn thu hoạch. Bây giờ hắn vĩnh sinh pháp tu vi đã đạt đến lục thân bí cảnh thập trọng thần biến chi cảnh, tinh thần, thể phách vô cùng cường đại có thể so với thần thông bí cảnh đệ tam trọng nguyên cương cảnh giới. Hắn giả thiên pháp tu vi đạt đến luân hải bí cảnh đệ nhị cảnh mệnh tuyển chi cảnh, khổ hải bên trong sinh ra đời 3000 đạo hỗn độn thần văn, trong đó hỗn độn tinh khí càng thêm nồng hậu dày đặc, dần dần hữu hình thành hỗn độn đại dương mênh mông xu thế. Cũng có thể tùy ý khống chế hồng quang phi hành. Pháp bảo của hắn tiên khí hoang tháp vẫn còn mệnh tuyển dưới đáy ngủ say, có thể tùy ý thúc dụng. Trừ lần đó ra, Phương Hàm trong tay còn có từ Mạc sư tỷ đám người cấp đoạt 7 trôi hạ phẩm linh khí trường kiếm, cùng với Tây giả Lam ban tặng 3 thanh thượng phẩm linh khí trường kiếm, còn có đoạt từ Nguyên kiếm không tuyệt phẩm linh khí trường kiếm cùng với còn có Hồng Vân thái tử tuyệt phẩm linh khí trường kiếm phấn hồng kiếm cùng với kia thượng phẩm linh khí phòng ngự pháp ý huyết miên ma ý ý, đã tổn hại, cùng với một quả lục dục câm lôi. Đang được nói, hắn có Vũ Hóa môn trưởng giáo ban tặng một quả thiên cấp thượng phẩm âm dương vạn thọ đan cùng với Hoa Thiên Đô châu đó lấy được 2 quả địa cấp hạ phẩm giáp tử đại đan. Còn có một bình 10 hạt tinh nguyên đan, một lọ 10 hạt tịch cốc đan. Trừ lần đó ra huyết đan còn sót lại 16 miếng, Bích Lạc đại đan cũng chỉ có 12 miếng. Ngoại trừ âm dương vạn thọ đan cùng giáp tử đại đan, những đan dược khác rất khó hỗ trợ hắn rất nhanh tinh tiến. Xem ra còn cần mau chóng đi luyện chế càng nhiều nữa huyết đan cùng Bích Lạc đại đan. Những này phi kiếm, linh khí đối với ta mà nói tác dụng không phải rất lớn, ngược lại là có thể tìm một cơ hội đem ra tay. Lúc trước giết chết yêu thần phân thân thời điểm, Thiên Lang tiểu chân nhân Vương Mặc Lâm, thuần hồ tiểu yêu nữ, cùng với ma nhân bên trong tu La đại thống lĩnh cũng không có tránh thoát, toàn bộ vẫn lạc tại chỗ, kia chi pháp bảo cũng đồng dạng hóa thành bụi bặm, ngược lại là có chút đáng tiếc. Phương Hàm âm thầm tính toán, khoảng cách một năm nay Sơn Hà bảng giải thi đấu còn có 3 tháng, còn sớm, hắn hiện tại ngược lại là không có gì áp lực. Phương Hàn, nếu muốn bước vào thần thông bí cảnh thì cần đem tinh thần kết hợp thiên địa nguyên khí, chuyển hóa trở thành bản thân pháp lực. Đến lúc đó, có thể làm được rất nhiều lục thân bí cảnh làm không được sự tình. Mà pháp lực thuộc tính thì là cùng ngươi sở tu làm được thần thông có một định quan hệ. Trên người của ngươi có âm dương vạn thọ đan, chỉ cần luyện hóa, tự nhiên có thể nước chảy thành sông đột phá thần thông chi cảnh, không cần lo lắng. Thấy Phương Hàm tựa hồ lâm vào trầm tư, Diêm không khỏi mở miệng nói: "Hiện tại đem hết thảy thu xếp thu thập xong về sau, Phương Hàm thông qua vạn thú lệnh bài gọi về Hạ Tiết Tử, lại đi đến Tử Điện Phong một chuyến. Vừa hay nhìn thấy kia Phương Duệ, Phương Mãn đang tại dẫn người tìm Phương Thanh mảnh vụ, gốc, toàn bộ linh thú phong đều bị kia làm cho trương khí mù mịt. Phương Hàm chẳng qua là nhàn nhạt mà quét hai người liếc mắt, liền lại để cho hai người như rơi xuống đất ngục một dạng, sinh sôi dọa ngất qua đi. Hai người này sau đó bị Phương Hàm sai người đã cắt đứt tứ chi, bày ra làm giáo huấn, ném trở về bọn hắn chỗ ngọn núi. Phương Thanh trước đó thâm thụ trọng thương, nhưng là đạt được Phương Hàm sở bàn tặng một quả tinh nguyên đan, không đến chén trà nhỏ thời gian, thương thế cũng đã tốt không sai biệt lắm. Từ Điện Phong, Linh Thú Điện. Chúc mừng đại tổng quản. Khi nghe nói Phương Hàm đã trở thành nội môn đệ tử về sau, Phương Thanh không khỏi thần sắc kích động. Nội môn đệ tử, địa vị cao thượng, trải qua lần này sự kiện về sau, tin tưởng không có ai còn dám tại khi dễ chính mình. Ha ha. Miễn lễ. Phương Hàm cười nói, Phương Thanh, ta về sau có thể sẽ không thường xuyên đến Tử Điện Phong, Linh Thú Phong còn cần ngươi bình thường thay ta quan tâm một phen. Mặc dù Phương Thanh tuyết cam chịu Phương Hàm thoát ly Phương gia, thoát ly Tử Điện Phong, nhưng lại cũng không có công khai, thậm chí ngay cả Phương Hàm trong tay vạn thú lệnh bài cũng không có lấy đi, cho nên Phương Hàm trên danh nghĩa như cũng là Linh Thú Điện chấp trưởng giả. Là đại tổng quản. Phương Thanh lớn tiếng nói, hắn mặc dù không có buồn sự khác, nhưng là chiếu cố Linh Thú Phong bên trên rất nhiều tiên hạt, quản lý một đám nô tài vẫn là dư sức có thừa. Ân Phương Hàn. Đúng lúc này, một đạo mềm mại đáng yêu âm thanh xa xa truyền đến, chỉ thấy một cái dáng người cao gầy, mặc lăn màu xanh lá váy dài giỏi giang nữ tử đã đi tới, kia hai con ngươi mông lung như nước, khuôn mặt cực đẹp, đúng là Phương Thanh Tuyết bên người nhà hoàn Phương Sắc.
Sắc cô nương đến, không biết Thanh Tuyết sư tỷ gần nhất vừa vặn rất tốt. Phương Hàm mở miệng. Lúc trước Phương Sắc tu vi chẳng qua là nhục thân bí cảnh tầng 9 thông linh cảnh giới sơ kỳ, bây giờ cũng đã đạt đến thông linh hậu kỳ cảnh giới, sắp đến thần biến chi cảnh giới, kia căn cơ vững chắc, tiến bộ cũng là không chậm. Vậy mà thật chính là ngươi. Nhìn xem cái này cao lớn tuấn mỹ, ánh mặt trời cường tráng thiếu niên, Phương Sắc thần sắc khiếp sợ. Lúc trước Phương Hàn tại vừa tới Tử Điện Phong thời điểm, cũng bất quá vẻn vẹn chẳng qua là thân thể tầng 5 thần lực chi cảnh, này bất quá ngắn ngủn 2 tháng trái phải thời gian, liền đột phá đến thần thông thập trọng thần biến chi cảnh, cho dù là nàng tại đối phương dưới ánh mắt đều có mãnh liệt áp bách cảm giác, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, cái kia đánh chết Hồng Phấn Thái Tử người, không phải trùng tên trùng họ những thứ khác, Phương Hàn đúng là mình trước mặt thiếu niên này. Đây quả thực làm vỡ nát Phương Sắc tam quan. Dù là đại tiểu thư tu hành tốc độ cũng xa xa không có kinh khủng như vậy đi. Phương Sắc thầm thở dài nói, phải biết rằng, nhà mình đại tiểu thư 12 tuổi bắt đầu tiến vào Vũ Hóa môn, 19 tuổi bước vào thần thông, cũng đã là Vũ Hóa môn tuyệt thế thiên tài. Mà cái này xuất thân hèn mọn thiếu niên, bất quá mấy tháng tu hành, cũng đã là bình thường tu luyện giả cả đời cũng khó có thể đạt tới thành tựu, bước vào thần thông cũng chỉ là thời gian ngắn vấn đề, quả thực khủng bố. Từ Phương Sắc trong miệng biết được, Phương Thanh Tuyết hiện tại như cũng là đang bế quan bên trong, điều này làm cho Phương Hàm không khỏi cảm thán Phương Thanh Tuyết chăm chỉ. Một phen tự thoại, trước khi đi, Phương Hàm đem một quả tinh nguyên đan cùng với một quả tịch cốc đan tặng cho Hạc Tiên tử, lại để cho kia tốt một hồi vui vẻ. Diêm, ta ý định đi dị thứ nguyên thế giới rèn luyện một phen. Buổi tối tu luyện sau khi kết thúc, Phương Hàm đối với Diêm đạo. Dị thứ nguyên thế giới là cùng loại với địa để thâm viên địa phương sao? Chậc chậc, không nghĩ tới Phương Hàm ngươi thậm chí có như thế cơ duyên. Có ý tứ. Đi, đương nhiên muốn đi. Lần này chúng ta có thể đi vào giết nhiều một ít ma vật, luyện chế nhiều một ít huyết đan, tốt nhất bên trong còn có thiên ma, nói như vậy, chúng ta cũng có thể luyện chế bích lạc đại đan. Ngươi cũng có thể điên cuồng giết chóc, tăng lên chính mình thực chiến năng lực. Diêm không khỏi sửng sở, sau đó trong mắt hiện lên một vòng lửa nóng. Không biết lần này đổi mới chính là cái gì thế giới. Phương Hàm thầm nghĩ trong lòng. Thời gian đối với có thể xuyên qua chư thiên thế giới Phương Hàm mà nói là không đáng giá tiền nhất đồ vật, cho nên hắn cũng không sốt ruột đột phá cảnh giới. Bây giờ Phương Hàm xem như tại Vũ Hóa môn bên trong đã chính thức đặt chân, tại Nội Tiên viện bên trong cũng là không cần lo lắng người khác tới quấy rầy mình tu hành. Nghĩ tới đây, Phương Hàm ý niệm dần dần gần sát chính mình trong óc thủy tinh dung nham đúc thành một dạng đại môn, cả người thân hình trong một chớp mắt trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách cuối tháng truyền công trưởng lão truyền dạy công pháp giảng đạo còn có 20 ngày, Phương Hàm cũng không có lựa chọn nuốt vào Âm Dương Vạn Thọ đang ý đồ đột phá thần thông chi cảnh, mà là cuối cùng lần nữa đã bắt đầu hắn xuyên qua hành trình. Chương 81. Thương Hổ Vương đại càn 60 năm. Cuối mùa thu về sau, Ngọc Kinh thành mặc dù chưa tuyết rơi, nhưng lại lộ ra đặc biệt mà rét lạnh, từ sau cơn mưa dưới mái hiên, cái kia từng cái một cánh tay phẩm chất mũi đao sắc bén một dạng băng lăng liền có thể đã nhìn ra. Ngọc Kinh thành là đại càn thủ đô. Từ 60 năm trước, đại càn quét ngang thiên hạ, triệt để đánh bại đại chu ánh triều tà, lập quốc về sau, lại trải qua 30 năm cơ bản đã bình định thiên hạ. Đại càn cùng sở hữu 99 châu, 600 tỉnh, 3000 phủ huyện, nhân khẩu mấy vạn bạn, là danh xứng với thực thiên triều bên trên bang. Mặc dù có Vân Nông, Hòa La, phía nam trên biển rất nhiều hòn đảo đế quốc cùng với phương bắc nguyên đột vương triều, nhưng là tại đại càn ngày càng cường thịnh, như lửa cháy bừng bừng phanh du một dạng thịnh thế phồn hoa trước mặt, đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tây Sơn là Ngọc Kinh thành bên ngoài một tòa núi lớn, phương viên trăm dặm, mặc dù không lắm hùng vĩ, nhưng là địa hình cực kỳ phức tạp, bên trong có bay thác chảy bố, cũng có loạn thạch xuyên không. Trong núi có nhiều xài lang dã thú, bởi vậy cũng trở thành Ngọc Kinh thành bên trong một ít quan to quý tộc đệ tử săn bắn chỗ. Tại chân núi chỗ có một tòa chùa miếu, tên là Thu Nguyệt tự, bên trong chỉ có một lão hòa thượng trông coi, cho nên cực kỳ thanh tĩnh. Chùa miếu cách đó không xa cũng có từng tòa cô mộ phần tồn tại, tại trong gió thu lộ ra đặc biệt thê lương. Lúc này đã tới gần trạm vào tối, sắc trời dần dần muộn, cũng không có cái gì người đi đường tới chỗ này tế điện. Đúng lúc này, một đạo thủy tinh dung nham chi quang ở trên hư không hiện lên, sau đó ngưng tụ thành làm một cái cửa bộ dáng, đón lấy một cái mặc nước lửa đạo bào 15-16 tuổi người trẻ tuổi từ đó đi ra. Tại người trẻ tuổi đi ra khoảnh khắc, thủy tinh dung nham một dạng môn hộ trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Người trẻ tuổi này thân hình cao lớn, khí chất phiêu dật, bộ dáng cực kỳ tuấn mỹ, tựa hồ là xuất thân cái nào đó danh môn đại phái đệ tử. Gió lạnh mặc dù lạnh thấu xương như lao, nhưng là kia trên người phát ra hừng hực khí huyết, lại tùy tiện đem quanh thân ba trượng ôn hòa. Người này không phải người khác, đúng là Phương Hàm. Đây là nơi nào? Nhìn phía xa không ngớt đại sơn, Phương Hàm nghi hoặc, tuy nhiên lại không có người trả lời hắn. Trong óc thủy tinh dung nham chi môn, mặc dù có thể tiễn đưa hắn lại tới đây, nhưng lại cũng không nhắc nhở này phương thế giới đến tuột cùng là cái gì thế giới, cần chính hắn đi phát hiện. Bất quá, một đạo tin tức lại hiện lên tại hắn trong đầu, Phương Hàm biết được, nơi này thời gian trôi qua cùng mình chỗ vĩnh sinh thế giới là đại khái 1001, ngược lại không cần Phương Hàm chính mình lại đi khai quật. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng là chung quanh hết thảy trong mắt hắn giống như ban ngày, dù là vài dặm ở trong con kiến đánh nhau cũng có thể tùy tiện chứng kiến. Phương Hàn, vài dặm bên ngoài tựa hồ có yêu khí xuất hiện, bất quá thập phần yếu ớt, nếu như cảm thấy hứng thú nói, ngươi có thể đi nhìn xem. Diêm mở miệng. Trong một chớp mắt thời không biến hóa, đi vào một cái không hiểu thứ nguyên thế giới, bực này bí hiểm thủ đoạn dù là một ít trường sinh cự đầu cũng làm không được. Giờ khắc này, Phương Hàm tại Diêm trong lòng vừa thần bí thêm vài phần. Không biết, nơi này là chỗ nào phương thứ nguyên thế giới? Linh khí tựa hồ có chút mỏng manh. Diêm nói thầm. Kia chi linh khí mỏng manh trình độ, cùng thế tục hầu như không có gì khác nhau. Càng đừng đề cập cùng Vũ Hóa Tiên Sơn so sánh với. Ô ô ô ô, từng trận sói tru từ đằng xa ngọn núi bên trong truyền đến, thỉnh thoảng truyền đến đêm hào tiếng kêu, nếu là người bình thường đủ để dọa cái bị dày vò. Bất quá, Phương Hàm lại trong lòng cũng không gợn sóng. Đi trước chùa miếu xem một chút đi. Phương Hàm đạo. Cách đó không xa là một tòa tan hoang Phật miếu, Phương Hàm đến đây về sau, phát hiện một cái lao hòa thượng, đã có 5060 tuổi, lao hòa thượng chính là một cái bình thường người, tại lúc này tại làm lấy nấm hương đồ hộ. Thiếu niên lang, muốn mặt không lão hòa thượng hỏi. Đi, đến một chén đi. Phương Hàm đạo, bực này thế tục khói lửa khí, hắn rất lâu chưa từng ăn. Một chén nấm hương đồ hộ, bên trong có một chút dầu ăn mặn cùng hồng thông thông nước ép ớt, lại để cho đường xa mà đến Phương Hàm trong lòng cảm thấy an ủi. Đại sư, cũng cho ta đến một tô mì đi. Đúng lúc này, một thiếu niên thanh âm nói. Thiếu niên thân hình đơn bạc, vẻ mặt thanh tú, lưng có một cái trúc kiếp, tựa hồ là một người thư sinh. Tiểu dịch đến a, hôm nay lại đến tế điện ngươi mẫu thân sao? Lao hòa thượng đạo. Thiếu niên này tên là Hồng Dịch, chính là đương triều võ ôn hầu Hồng Huyền Cơ chi tử, hầu như hàng năm đều đến nơi này tế điện kia mẫu thân. Ân. Thiếu niên có chút trầm mặc ít nói. Ăn mì xong, trở về thiên điện. Không lâu sau kia chỗ thiên điện truyền đến từng trận sáng sủa đọc sách thanh âm. Thiên thị tự mình dân thị, thiên thính tự mình dân nghe thiên điện căn phòng cách vách. Tốt một cái thiên thị tự mình dân thị, thiên thính tự mình dân nghe Phương Hàn, hai câu ngược lại là ẩn chứa có chút tín ngưỡng tu hành huyền bí. Diêm không khỏi chợt lưỡi nói, cái này thứ nguyên thế giới, tựa hồ cũng là một phương nhân loại làm chủ thế giới, không biết cái này Hoàng Tuyển Đại Đế truyền nhân là như thế nào phát hiện cùng tiến bảo, thật là đại cơ duyên. Ân. Hẳn là. Nghe vậy, Phương Hàm mày kiếm nhảy lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ồ, như thế nồng hậu dày đặc khí huyết, này Ngọc Kinh Thành lúc nào đến nhân vật như vậy? Tiểu đạo sĩ, ngươi là nhà ai cao thủ? Đúng lúc này, một đạo nữ tử tiếng kinh dị âm bỗng nhiên tại Phương Hàm vang lên bên tai, ngay sau đó một cái mặc màu hồng phấn cung nữ giả bộ nữ tử xuất hiện ở Phương Hàm sau lưng. Kia xem niên kỷ bất quá 18-19 tuổi, lại ngày thường dáng vẻ thướt tha mềm mại, duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp không gì sánh được, nhất là một đôi hắc bạch phân minh mắt to, giống như xuân thủy mở dạng, làm cho người ta mê say. Chẳng qua là nhìn về phía Phương Hàm đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ tò mò. Phương Hàn, cẩn thận, nữ tử này bản thể là yêu, như thế thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện, kia tu vi chỉ sợ đã đạt đến thiên nhân cảnh trở lên. Diêm nhắc nhở. Tiểu tử chính là Vũ Hóa đạo môn Phương Hàn, không biết yêu tiên tỷ tỷ cớ gì tới đây. Nhìn xem nữ tử, Phương Hàm hỏi. Khanh khách tiểu đạo sĩ ngược lại là chợt lưỡi, ta xem ngươi khí huyết như hỏa lò, tinh thần cũng là cực kỳ to lớn, chắc là học tập một ít cao thâm diệu pháp. Đại can cảnh nội có danh tiếng đạo môn, ta chỉ nghe đã từng nói qua Thái Thượng đạo, Phương Thiên đạo, Chính Nhất đạo cùng với Đại La đạo các loại, ngược lại là không có nghe đã từng nói qua cái gì Vũ Hóa đạo môn. Bất quá các triều đại đổi thay mấy ngàn năm trong lịch sử, nói cửa nhiều vô số kể, có bổn cung không biết đạo môn lại cũng bình thường. Xinh đẹp cô gái nói. Các triều đại đổi thay, nói cửa thật sự không ít. Ngoại trừ trên thuật rất nhiều đạo môn bên ngoài, còn có Thần Tiêu đạo, Long Hổ đạo, Hỗn Nguyên đạo, Cương Đấu đạo, Đại Mộng đạo, Văn Hương đạo, Huyền Âm đạo, Minh Tịnh đạo, Khí Hồn đạo, Thư Hùng đạo, Vũ Quỷ đạo, Thanh Vi đạo, Phi Thiên đạo, Huyền Hình đạo, Thiên Đột đạo, Luân Chuyển đạo, Chân Môn đạo, các loại rất nhiều đạo môn. Cho dù là trải qua sách sử khảo chứng có danh tiếng đạo môn đều trọn vẹn mấy trăm, có thể thấy được đạo môn tại đây vùng đại địa bên trên hưng thịnh. Bất quá những này đạo môn phần lớn cũng đã dần dần sụp đổ, biến mất tại lịch sử trường hà bên trong, chỉ có số rất ít có thể trăm ngàn năm, trường thịnh không suy. Ngươi tới này chẳng lẽ là muốn cùng những thứ khác lỗ mũi châu một dạng nghĩ muốn trừ ma vệ đạo sao? Nữ tử cười nhẹ nhàng đạo, khí cơ lại đem Phương Hàm một mực tập trung. Nàng có thân thích tại Tây Sơn bên trong sinh hoạt, hôm nay chính là tới đây thăm người thân. Nếu là cái này không biết từ đâu tới đây thiếu niên ý định trừ ma vệ đạo nói, cái kia tự nhiên muốn đã làm một hồi. Nghĩ tới đây, nữ tử trong lòng lại có chút ít may mắn chính mình đến kịp lúc. Thái Thượng đạo, Phương Tiên đạo, Chính Nhất đạo. Hẳn là. Phương Hàm trong lòng khẽ động, nói, hẳn là cô nương chính là thiên hạ bát đại yêu tiên một trong Hương Hồ Vương. Thiên hạ bát đại yêu tiên chính là tám cái đạo thuật cảnh giới cực kỳ cao thâm dị loại tu hành giả, kia theo thứ tự là Khổng Tức Vương, Thiên Xà Vương, Bạch Viên Vương, Kim Chu Vương, Ngân Xà Vương, Thần Ưng Vương, Hắc Lang Vương, Hương Hồ Vương. A, ngươi vậy mà nhận biết ta? Nữ tử có chút ngoài ý muốn, bất quá bát đại yêu tiên danh chấn thiên hạ, người này biết cũng là xem như trong dự liệu. Hoàng Tuyển Đồ bên trong Diêm thì là cũng không có quá nhiều kinh ngạc, hắn thấy cái này Hoàng Tuyển Đại Đế truyền nhân đại khái từng tại cái này thứ nguyên thời không bên trong sinh hoạt qua. Bất quá cái này yêu vật thậm chí ngay cả huyền hoàng đại thế giới thập đại tiên môn một trong Vũ Hóa môn cũng không biết, hiện nhiên là kiến thức có hạn, hoặc là nói cũng không xuất hiện phương này thứ nguyên thế giới, chớ trách kiến thức nông cạn. Quả nhiên là phương này tên là Dương Thần thế giới. Phương Hàm trong lòng ý niệm lóe lên rồi biến mất. Đây là một phương đại thiên thế giới, có thượng cổ thánh hoàng, cũng có chư tử bách thánh, cùng với kia truyền lại ở dưới đạo thống cùng với lý niệm, song phương tranh đấu gay gắt, rằng có trên mấy ngàn vạn năm. Bây giờ thời gian không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chư tử bách thánh bên trong cuối cùng một tử, nhân vật chính dịch tử quật khởi thời gian, cũng là Dương Thần cái thế giới này nội dung cốt truyện vừa mới bắt đầu giai đoạn. Dương Thần thế giới có hai loại tu hành hệ thống, vừa là võ thuật, vừa là đạo thuật, cả hai lý niệm có chỗ bất đồng. Võ đạo chú ý thế gian như khổ hải, thân thể như độ thế chi bảo phiệt, người thần hồn nếu là thoát ly thân thể, thật giống như nhảy vào hải lý, tất nhiên sẽ chết đi, nếu là thân thể kiên cường, có thể dẫn người trực tiếp đến khổ hải bị ngạn. Đạo thuật cũng sẽ thế gian coi như khổ hải, cho rằng khổ hải vô biên, bảo phiệt cuối cùng sẽ mục nát, chỉ có thần hồn chắc chắn, liền có thể bỏ qua thân thể, để cho thần hồn giống như khổ hải bên trong con cá mực dạng, cuối cùng có một ngày thì biết bơi đến bị ngạn phần cuối. Võ thuật cường điệu tu luyện thân thể, đẳng cấp đại khái chia làm võ sinh, võ đồ, võ sĩ, võ sư, tiên tiên võ sư, đại tông sư, võ thánh, nhân tiên, phấn toái chân không các loại. Đạo thuật cường điệu tu luyện thần hồn, đẳng cấp đại khái chia làm định thần, xuất hiếu, dạ du, nhật du, khu vận, hiện hình, phụ thể, quỷ tiên, lôi kiếp, dương thần các loại. Cũng có tu hành giả đã tu võ đạo lại tu thần hồn, tu luyện tới cao thâm cảnh giới có thể thần hồn vượt qua lôi kiếp, thành tựu không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Trước mắt cái này tướng mạo đẹp nữ tử chính là một tôn vượt qua lôi kiếp đắc đạo hồ tiên. Mà bên cạnh người đọc sách, nghĩ đến chính là cái kia vị chưa quật khởi liền võ sinh đều không phải là dịch tử hồng địch. Chương 82. Bảy hồ dương thần thế giới nếu là tu hành đến dương thần chi cảnh, thì sẽ thần hồn không chết, vĩnh tồn thế gian, thẳng đến thọ tận linh hồn mới có thể tịch diệt. Nếu là tu hành đến phấn toái chân không cảnh giới, cũng có thể làm được thân thể vĩnh tồn, thẳng đến thọ tận, linh hồn mới có thể tịch diệt. Nhưng vô luận là dương thần, còn là phấn toái chân không, tuổi thọ tối đa chỉ có số nhất nguyên, đây là nhất nguyên trọng kiếp, đạt tới này thọ cho dù là thân thể chứng nhận phấn toái chân không, thần hồn chứng nhận dương thần tồn tại, linh hồn như trước sẽ chết đi tịch diệt, hóa thành ở giữa thiên địa nhật nguyệt sao trời, trung tiên thế giới. Đương nhiên, nếu là có thể đạt tới trong truyền thuyết bị ngạn chỉ sợ cùng chân chính tiên cũng không dị, từ nay về sau liền có thể vĩnh hằng. Bị ngạn cũng là thái cổ thời kỳ rất nhiều dương thần thánh hoàng các loại cự đầu chỗ theo đuổi một cái cảnh giới. Gia thiên thế giới tu hành chính là trong cơ thể con người bí cảnh, mở ra thân thể tiềm lực chi môn, cũng không chủ tu thân thể huyết thiếu, cho nên dương thần pháp cùng gia thiên pháp cũng không có xung đột, thậm chí có thể có tăng tác dụng, cũng có thể nói dương thần pháp có thể trợ giúp thân thể mở ra càng nhiều nữa tiềm lực chi môn. Vĩnh sinh thế giới có đại huyết khiếu thuật, nếu là tu hành đến cao thâm cảnh giới, từng cái huyết khiếu thời không cũng có thể diễn biến vũ trụ sao trời. Bởi vậy dương thần pháp cũng có thể cùng đại huyết khiếu thuật lẫn nhau xác minh. Phương Hàm không phải dương thần thế giới bản thổ người, có thể tùy thời xuyên qua chư thiên, không bị đến dương thần thế giới cao nhất nhất nguyên 129600 tuổi thọ hạn chế, cho nên dương thần thế giới thân thể cùng thần hồn chi pháp đối với hắn mà nói cũng có trợ giúp rất lớn. Vĩnh sinh thế giới nhục thân bí cảnh chủ yếu tu hành thân thể, thần thông bí cảnh chủ yếu tu luyện kim đan pháp tướng, tại trường sinh bí cảnh thời điểm thì chủ yếu là cảm ngộ pháp tắc, diễn biến thể nội thế giới, cuối cùng độ kiếp thành tiên. Có thể nói, dương thần pháp, giả thiên pháp, vĩnh sinh pháp cũng không có cái gì quá lớn xung đột, nếu như ba người kiềm tu nói không chừng cũng có thể lẫn nhau xúc tiến. Bất đồng tu hành hệ thống cũng có không cùng ưu điểm, nếu là Phương Hàm có thể lại tu hành dương thần pháp, như vậy hắn tích góp cùng với át chủ bài thủ đoạn không thể nghi ngờ sẽ càng nhiều một chút. Thấy Phương Hàm lâm vào trầm tư, nữ tử đôi mắt đẹp một chuyện, lại nói: "Tiểu đạo sĩ, ta tên Nguyên Phi, ngươi kêu ta Nguyên Phi tỷ tỷ là tốt rồi. Ta xem ngươi võ đạo căn cơ thâm hậu đã đạt đến luyện tùy đại tông sư chi cảnh giới, khí huyết có thể so với sơ cấp võ thánh, hiển nhiên là gia tử danh môn. Bất quá ngươi tinh thần lực lượng mặc dù cường đại, nhưng lại pha tạp, hỗn tạp không chịu nổi, không có hệ thống tu hành pháp môn, ngược lại là có chút đáng tiếc. Nếu là ngươi nghĩ muốn tu hành thần hồn nói, ta có thể giúp ngươi." Tại Nguyên Phi xem ra, Phương Hàm quả thực là một cái ngọc thô chưa mài giũa một dạng, nếu là thêm chút tạo hình, nếu là có thể vì chính mình sử dụng nói, nhất định đối với mình có rất lớn trợ lực. "Không biết Nguyên Phi tỷ tỷ tại sao dạy ta?" Phương Hàm hiếu kỳ nói. "Ở giữa thiên hạ thượng thừa nhất võ học, đại khái có thể chia làm lục đại phái, này lục đại phái cũng là trong thiên hạ công nhận lục đại võ học thánh địa, theo thứ tự là Đại Thiện Tự, Thái Thượng Đạo, Huyền Thiên Quán, Chân Cương Môn, Đạo Thần Đạo, Tinh Nguyên Thần Miếu. Trong đó Đại Thiện Tự, Thái Thượng Đạo chính là ở vào Đại Càn cảnh nội. Huyền Thiên Quán ở vào Đại Càn phía đông trên thảo nguyên Vân Mông Quốc. Chân Cương Môn ở vào Đại Càn phương bắc Nguyên Đột Vương Triều. Tinh Nguyên Thần Miếu ở vào tây vực trong sa mạc Hỏa Lạc Quốc. Đạo Thần Đạo thì là ở vào phía nam hải ngoại trên Trăm Đạo Quốc, dập bên trong Thần Phong Quốc. Môn phái khác truyền thừa thì là tối đa chỉ có thể đột phá đại tông sư. Nhưng là này lục đại phái bên trong đều có đột phá võ thánh thậm chí nhân tiên võ học bí pháp, bởi vậy cũng vì người trong thiên hạ tôn sùng. Chỉ có điều, lục đại võ học thánh địa bây giờ cũng chỉ có 4 cái. 20 năm trước, Đại Thiện Tự bởi vì bị Thái Thượng Đạo, Phương Tiên Đạo, Chính Nhất Đạo cùng với Đại Càn Quốc đại quân liên thủ nhằm vào vây quét, cuối cùng hủy diệt, ngàn năm truyền thừa bị hoại chỉ trong chốc lát. Năm đó, Vân Mông Quốc tại quốc sư Vũ Văn Mục dưới sự dẫn dắt huynh triều mà ra, biển lục đều xuất hiện, Quang Hải thượng quân đội liền có 30 vạn, Đào Thần Đạo cùng Đại Càn giao hảo bởi vì trợ giúp Đại Càn ngăn cản Vân Mông trên biển quân đội, nguyên khí đại thương, không lâu bị Đại Càn hoàng đế âm thầm sai khiến dưới trướng đại la phái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không chỉ có tông chủ Lạc Thiên Nguyệt bởi vậy bị Vũ Văn Mục giết chết, chính là truyền thừa thần khí Hám Thiên Thất Bảo cùng. Với truyền thừa bảo điện Âm Dương Hỗn Động Chân Kinh đều bị cắt đoạn, từ nay về sau mai một đi, không khỏi làm cho người thổn thức. Bây giờ Nguyên Phi là Hương Hổ Vương thi giải chuyển thế, thân phận là Nguyên Đột Quốc công chúa, gả cho hoàng đế Dương Bản về sau thâm thụ sủng ái, đã bị gia phong vì hoàng quý phi, gần với thái hậu, có thể nói là địa vị tôn quý. Nếu như có thể cùng Nguyên Phi cái này yêu tiên nhờ và chút quan hệ, đối với hắn về sau tu hành, tự nhiên có rất lớn trợ giúp. "Hi hi, tiểu đạo sĩ, ngươi nếu như gọi ta là tỷ tỷ, như vậy ta liền nhận thức ngươi cái này đệ đệ. Bất quá, hôm nay sắp trời đã tối, ta còn muốn đi thân thích chỗ đó một chuyến." "Đúng rồi, tỷ tỷ nhà thân thích còn có tiểu hài tử muốn đọc sách, vừa vặn bên cạnh còn có cái thư sinh, ta liền dẫn các ngươi cùng đi chứ." Nữ tử cười nói, cực kỳ tươi đẹp, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Bên cạnh Hồng Dịch tiếng đọc sách tự nhiên sớm đã bị kia phát hiện. "Uy, thiếu niên, ta xem ngươi mặc bộ mạc, ánh mắt chính trực của quận, đích thị là tốt thư sinh. Ta thân thích nhà tiểu hài tử sắp sửa học tập văn vẻ, ý định mời ngươi tiền đến, tiền thù lao 1 tháng 10 lượng bằng dòng, không biết ngươi đi không đi." Đẩy cửa ra, Nguyên Phi đối với Hồng Dịch đạo. Đại Càn Vương triều vàng bạc là một đôi 15, 10 lượng vàng dòng chính là 150 lượng bạc. Một lượng bạc cũng đã đầy đủ một nhà ba người sinh hoạt một tháng. 10 lượng vàng dòng có thể nói là khoản tiền lớn. Đối với cái này chờ khoản tiền lớn, bây giờ tình cảnh khó khăn Hồng Dịch tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Nguyên vị thân này chính là sinh động, thêm với Phương Hàm mặc nước lựa đạo bào đứng ở một bên, Hồng Dịch trong lòng thật cũng không sợ sợ. Ta tên Phương Hàn không biết vị huynh đài này tục danh. Nhìn trước mắt thanh tú thiếu niên, Phương Hàm biết mà còn hỏi. Hồng Dịch. Hồng Dịch vỏ gốm âm thanh đạo. Cái này mặc hồng lam đạo bào anh tuấn thiếu niên, khí chất cực kỳ xuất chúng, giống như trích tiên nhân một dạng, vừa xa Hồng Dịch thấy qua mặt khác đạo sĩ, lại để cho kia trong lòng mất tự nhiên bay lên hào cảm. Hai người đơn giản quen thuộc thoáng một phát. Tốt rồi, các ngươi như là đã quen thuộc, như vậy tùy ta tiến đến đi. Nguyên Phi hài lòng nói. Nàng cũng không có nghĩ đến, lần này vậy mà sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Không chỉ có nhận thức một cái thực lực không kém, tiềm lực phi phàm đạo môn đệ đệ, còn nhặt được một vị nhân loại thư sinh, có thể giáo sư đệ đệ của mình bọn muội muội. Nơi đây khoảng cách nhà của ta 60 dặm, ta mang theo các ngươi đi. Tựa hồ đường xá xa xôi, Nguyên Phi đề nghị, sau đó một tay dẫn theo Phương Hàm, một tay dẫn theo Hồng Dịch, cả người tùy ý nhảy lên liền trực tiếp đi tới 20 bước bên ngoài, lập tức hai người bên thai tất cả đều là tiếng gió, sau lưng cảnh tượng bay vút mà đi. Ước chừng thời gian một nén nhang, tiếng gió dừng lại. Ba người đi tới một cái bằng phẳng sân cốc. Tốt rồi, nơi này chính là ta thân thích nhà. Sau khi hạ xuống, Nguyên Phi mở miệng nói, buông lỏng ra hai người. Phương Hàm cắm mắt nhìn lại, đã thấy trong sơn cốc có một đống lớn đống lửa. Bên cạnh đống lửa khoảng chừng mấy chục con hồ ly đang tại nửa ngồi, bưng lấy thư bản tại đọc sách. Hồ ly, đọc sách. Quỷ dị này một màn cũng không khỏi lại để cho Phương Hàm trong lòng lấy làm kỳ, bất quá hắn trong lòng cũng không có gì bài xích, chán ghét ý tưởng. Điều này cũng làm cho âm thầm chú ý Nguyên Phi trong lòng không hiểu thở dài một hơi. Mặt khác một bên, Hồng Dịch bởi vì tại Phương Hàm bên người, mặc dù xuyên hơi có chút đơn bạc, nhưng là ngược lại là không có cảm giác được cái gì rét lạnh. Yêu nhìn thấy những này học người đọc sách bạch hồ, Hồng Dịch trong lòng có chút bối rối. Hắn đọc qua tiền triều tể tướng Lý Nghiêm thảo đường bút ký bên trong có nhiều hồ ly quỷ quái, tài tử giai nhân chuyện xưa, nhưng không có nghĩ đến, một ngày kia chính mình vậy mà sẽ đích thân trải qua. Lại nhìn bên cạnh Phương Hàn vẻ mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ e ngại chi ý, cũng làm cho Hồng Dịch tóm khởi tâm dần dần buông lòng xuống. Chít 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 nhìn thấy có người đến đây, có ba con còn nhỏ hồ ly từ hồ ly kêu một tiếng, vứt bỏ sách vở, đi thẳng tới Nguyên Phi trước mặt, trái nhảy phải nhảy, cực kỳ kích động, thỉnh thoảng dùng đôi mắt liếc trộm Phương Hàm cùng Hồng Dịch hai người. Chương 83. Nắm đấm lớn nhất tiểu tang, tiểu phỉ, tiểu thủ, khách nhân tới, chớ có ném đi cấp bậc lễ nghĩa. Đúng lúc này, một đạo giản mua và khàn khàn thanh âm nói. Cái thanh âm này lời nói tốc độ chậm chạp, không giống tiếng người, nhưng lại nói tiếng người, lộ ra rất là quái dị. Âm thanh là từ một cái lao hổ ly trong miệng phát ra, kia hai tay cong xuống, bộ thân thể như người một dạng đứng thẳng, hướng phía Phương Hàm cùng Hồng Dịch đã đi tới. Tại Hồng Dịch xem ra, cái này lao hổ ly không giống như là một cái hồ ly, giống như là nông thôn một cái cổ giả một dạng. Hồ ly ói tiếng người, là yêu không thể nghi ngờ. Đồ lão. Nguyên Phi mở miệng, thần sắc mừng rỡ. Nàng mặc dù đắc thân là bát đại yêu tiên một trong Hương Hồ Vương cũng là từ nơi này bảy hồ ly bên trong đi ra. Yêu Hồng Dịch cả kinh, có thể miệng phun tiếng người, cùng thảo đường bút ký chỗ ghi lại hồ yêu độc nhất vô nhị, nghĩ đến cái này Hồng Y Lệ nữ tử cũng là yêu. Quả thật không biết người tiểu đạo sĩ này vì sao không có quá lớn phản ứng, chẳng lẽ là yêu ma cùng một ruộng. Thánh nhân từng nói, người đọc sách chỉ cần tâm tính chính trực, lòng mang hạo nhiên chính niệm, chính là yêu quỷ cũng khó có thể xâm nhập kia thân, ta thở nhỏ đọc thuộc lòng sách thánh hiền, cũng chưa từng đã làm việc trái với lương tâm, tự nhiên không cần sợ hãi những này yêu ma. Chúng chi những này yêu ma có lẽ cũng không phải là hại người yêu ma, Hồng Dịch trong lòng nghĩ ngợi lung tung, nhìn xem những này lông mềm như nhung tựa như tuyết cầu một dạng tiểu hồ ly, cũng là chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tiểu tiên sinh chớ sợ, chúng ta không phải ăn thịt người yêu ma. Ngươi chỉ cần giáo sư ta những này thân thích biết chữ đọc sách, mỗi tháng chính là 10 lượng vàng dòng. Thấy Hồng Dịch có chút khẩn trương, Nguyên Phi không khỏi cười nói: "Nhị vị hôm nay quang lâm hàn xá, thật là khiến chúng ta sinh lòng vui mừng. Chúng ta mặc dù là dị loại, nhưng là cần biết vạn vật có linh. Chúng ta thuần hồ nhất tộc cũng không phải là trí tuệ không ra dã thú, cũng là hiểu đạo lý." Hiểu lý lẽ, tương đương với nhân loại các ngươi trong miệng vùng thiếu văn minh dân cũng không phải là thế nhân tưởng tượng bên trong hại người yêu ma. Gọi là đồ lão lao hồ ly đạo, hắn cũng nhìn ra được, trước mặt cái này ăn mặc nước lửa đạo bảo thiếu niên nói sĩ cũng không đơn giản, chăm chú giải thích. Điều này cũng đúng. Phương Hàm gật gật đầu, thế gian sinh linh ngàn vạn, vô luận là người hoặc là yêu, chỉ cần rõ là không phải, hiểu đạo lý, lòng mang nhân nghĩa, vậy cũng không cần e ngại. Giờ phút này, chúng hổ cũng đã xuống tới. Tiểu tiên sinh, nếu như quyết định thuê ngươi là ta thân thích nhà lão sư, ta ngược lại là nghĩ muốn thi cử ngươi thoáng một phát. Không biết tiên hạ vật gì lớn nhất. Nhìn xem Hồng Dịch, Nguyên Phi hỏi. Tự nhiên là đạo lý lớn nhất, có đạo lý, đi tới chỗ nào đều không cần sợ. Hồng Dịch không cần nghĩ ngợi đạo, hắn đọc thuộc lòng sách thánh hiền, tự nhận có đạo lý, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Tốt một cái đạo lý lớn nhất. Nguyên Phi gật đầu, Hồng Dịch lời nói này, ngược lại là cởi bỏ nàng một cái khúc mắc. Năm đó nàng cùng thiên hạ bát đại yêu tiên một trong Bạch Viên Vương Bạch Tử Nhạc tại đồng nhất trong núi tu hành 60 năm, trong lòng hô sinh tình cảm, cuối cùng cũng chưa đi cùng một chỗ. Về sau nàng tu thành quỷ tiên, thi giải chuyển thế đã trở thành nguyên đột hoàng thất chi nữ. Vì tìm kiếm văn hương giáo thiên hương ba cuốn cùng với các nguyên nhân, cuối cùng lựa chọn gả vào Đại Càn hoàng cung. Đại Càn hoàng hậu thế lực sau lưng cũng không đơn giản, chính là Khánh Châu Cơ gia hậu nhân, Cơ gia là chư tử bách thánh một trong cơ tử hậu đại, thế lực mạnh mẽ. Nếu không phải Tử Nhạc Âm thầm trợ giúp hắn, lại để cho Càn đế cùng hoàng hậu chỗ thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ bằng vào nàng một người quả thực là một cây chẳng chống vững nhà. Tiểu tiên sinh nói thật là, vô luận là thánh hiền còn là chư tử, nhất tôn sùng chính là đạo lý. Đây cũng là hoàng đế trị thế căn bản. Đồ Lao cũng nói, Hàn đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên Phi lại không khỏi nhìn về phía Phương Hàm. A, Hồng huynh cái gọi là đạo lý chẳng qua là bảo vệ thống trị, khiến cho quốc gia an ổn công cụ. Nếu là hỏi cái này thế giới, cái gì lớn nhất, cái kia tất nhiên là nắm đấm lớn nhất. Quê nhà ta có một cái rất nổi danh lời nói, gọi là nước yếu không ngoại giao, nắm đấm lớn mới là cứng rắn đạo lý ý tứ. Quốc gia nếu là gầy yếu, không có quốc gia khác nguyện ý cùng ngươi giao hảo, chỉ có quốc gia cường đại, đạo lý của ngươi mới có thể bị người nghe được. Nếu không phải nhưng, dù là la rách cổ họng cũng không có dùng. Vương triều thay đổi lưu chuyển, cũng chưa bao giờ là dựa vào nói lý mới có thể làm được. Phương Hàm chậm rãi đạo, thượng cổ thánh hoàng sở dĩ làm người châu kính ý là vì kia có được vô cùng thực lực. Vua của một nước sở dĩ tôn quý là bởi vì hắn có được cường đại quân đội, đây là bọn hắn tôn quý căn nguyên. Một ít thần tiên Phật Đà sở dĩ làm cho người ta kính ý cũng là như thế, cũng là bởi vì bọn hắn có được vô cùng lực lượng. Cùng hắn nói bọn hắn kính ý chính là đạo lý, chẳng nói bọn hắn kính ý chính là lực lượng, từ xưa đến nay, giải thích như thế. Người, hoặc là nói tiên địa và linh, cũng chỉ sẽ kính ý cường giả, mà không sẽ đi kính ý kẻ yếu. Cũng chỉ sẽ đi lắng nghe một cường giả nói, mà không sẽ đi nghe theo kẻ yếu la lên, dù là hắn nói lại có lý. Tiếp trước cái gọi là báng thương tử ở bên trong gia chính quyền nước yếu không ngoại giao chính là như thế, sự thật vốn dĩ chính là như thế tàn khốc, huống chi là càng thêm tàn khốc tu hành thế giới. Phương Hàn, ngươi nói rất đúng. Hoàng Tuyên Đại Đế chính là loại tư tưởng này, chỉ cần đầy đủ mạnh mẽ, không có gì có thể đáng giá chúng ta kính ý, cho dù là thiên giới tiên nhân cũng không được. Bọn hắn sở dĩ tại Đại Đế cử giáo phi thăng thời điểm liên thủ đem Đại Đế đánh chết, chính là sợ Đại Đế uy hiếp bọn hắn thống trị, thật sự là vô cùng ti tiện. Nếu là ngươi về sau đắc đạo thành tiên, thành tựu cấp bậc cao hơn, nhất định phải hung hăng xé nát bọn hắn đáng ghê tởm sắc mặt nghe được Phương Hàn một phen nói, Diêm Bán hận nói, tu vi của hắn đã khôi phục một bộ phận, hiện tại cũng có thể tự chủ tu hành, lúc không có chuyện gì làm, hắn liền tu hành Hoàng Tuyển môn đại pháp, cũng là không biết là nhảm chán. Một mặt khác, Phương Hàm lời vừa nói ra, lập tức lại để cho Nguyên Phi hai mắt tỏa sáng, cảm xúc bành trướng. Cho dù là Đồ Lao nghe vậy cũng không khỏi giật nảy mình, lại không nghĩ rằng, cái này nhân tộc tiểu đạo sĩ vậy mà có thể đem thế giới bản chất thấy như vậy thấu triệt. Tiên sinh một lời, có thể nói là thể hồ còn đính, lão phu thủ giáo. Đồ Lao vây quanh đạo, trong mắt lập lòe càng thêm trí tuệ hào quang. Đúng rồi, Phương Minh nói rất đúng. Đạo lý tuy lớn, nhưng là chỉ có năm đấm mới có thể duy trì đạo lý tồn tại, nếu không tiền triều liền sẽ không diệt vong. Hồng Dịch mặt lộ vẻ suy tư nói, tốt đệ đệ, lời của ngươi thật ra khiến tỷ tỷ có chỗ dẫn dắt, thế gian này cuối cùng mới là phải dựa vào thực lực nói chuyện, nếu là tỷ tỷ ta không có thực lực, liền không có thiên hạ bát đại yêu tiên danh hảo, cũng sẽ không có người tôn kính. Chính là cung bên trong phi tử, vì tranh thủ tình cảm, các loại âm mưu quỷ kế, giết bằng thuốc độc cảm toán, làm cho người tức luận ruột. Nếu là tỷ tỷ không có lực lượng, chỉ sợ cũng sớm đã bị một ít ngoan độc người giết chết. Nguyên Phi cảm thán nói, nếu là luận chiến đấu, nhân loại tầm đó có thể nói là thảm thiết nhất, không có lực lượng, cuối cùng dù là kiềm giữ trên đời này lớn nhất đạo lý, cuối cùng khả năng cũng sẽ trở thành vật hy sinh. Một phen nói chuyện với nhau, Phương Hàm, Hồng Dịch cùng Đồ Lao cũng coi như quen thuộc. Trong sân gốc, đống lửa bờ, rất nhiều tiểu hồ ly đang ngồi ở đặc chế ghế đầu bên trên, tại Hồng Dịch chỉ đạo bên dưới tiến hành nhận thức văn đọc chữ. Những này hồ ly tựa hồ cũng là dị chủng thuần hồ, trên người trắng tinh như tuyết, cũng không có mặt khác hồ ly trên người chỗ có mùi tanh tưởi vị. Nguyên Phi thì là cùng Đồ Lao cùng với lúc trước ba cái tiểu bạch thuần hồ đang tại nói chuyện với nhau, ôn chuyện. Không biết tỷ tỷ cũng biết như thế nào tiến hành võ đạo cùng với thần hồn chi pháp tu hành. Thấy Nguyên Phi nhanh nhẹn đã đi tới, Phương Hàm không khỏi hỏi, nếu như cơ duyên xảo hợp nhận thức vị này yêu tiên tỷ tỷ, Phương Hàm tự nhiên muốn từ kia trên người lấy kinh nghiệm. Chương 84. Quá khứ Di Đà Kinh nghe nói Phương Hàm đặt câu hỏi, Nguyên Phi lại cũng không giấu giếm, chỉ nói, lệ đệ, người võ đạo tu hành đến tình trạng như thế tin tưởng cũng hiểu biết. Trong thiên hạ tu hành đơn giản chính là hai loại, vừa là thân thể võ đạo, vừa là thần hồn tiên thuật. Người võ đạo giới chỉ sợ đã đạt đến luyện tùy đại tông sư chi cảnh, kế tiếp chính là lĩnh ngộ quyền ý, cuối cùng đạt tới luyện tùy như xương, luyện huyết như lống võ bên trong thánh giả cảnh giới. Một khi đạt tới luyện tùy hoán huyết chi cảnh, đến lúc đó khí huyết sẽ mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi, bình thường hiện hình âm hồn, ngươi một quyền liền có thể trực tiếp đem kia đánh tan, giết chết. Dừng một chút, Nguyên Phi nói tiếp, võ đạo cường điệu tu luyện thân thể, khiến cho thân thể phát sinh đột xác, cũng có đẳng cấp. Đại tông sư bên trên chính là võ thánh cảnh giới, võ thánh thì là chia làm sơ cấp võ thánh, trung cấp võ thánh, đỉnh phong võ thánh, nửa bước nhân tiên chờ cảnh giới, lại hướng lên ta liền không rõ ràng lắm. Đến mức đạo thuật cường điệu tu luyện thần hồn, lại để cho tinh thần hồn phách phát sinh đột xác, kia phân biệt đẳng cấp là xuất hiếu, dạ du, nhật du, khu vận, hiện hình, phụ thể, quỷ tiên, lôi kiếp lại hướng lên chính là trong truyền thuyết thượng cổ thánh hoàng đám người chỗ đạt tới dương thần cảnh giới tỉ tỉ, có thể hay không cùng ta kỹ càng nói tỉ mỉ. Tốt đệ đệ, những này quá mức phiền toái, thời gian của ta có hạn, lập tức muốn ly khai, chờ một lát ngươi đi theo Đồ Lao đi tàng thư các đi xem ở trong đó có đại cản vương triều dựng nước thời kỳ chỗ tụ tập thiên hạ cao thủ mà biện thành toàn võ kinh cùng đạo kinh mặc dù trộn lẫn một ít vô dụng chi ngôn luận, nhưng lại cũng có thể tăng trưởng ngươi kiến thức. Nguyên Phi lắc đầu, nghi ngờ nói, thật không biết ngươi như thế nào tu hành đến một bước này. Nguyên Phi tỉ tỉ, ta như thế nào mới có thể theo ngươi học tập đạo pháp đâu? Phương Hàm lại nói, dù sao, cái này thiên hạ bát đại yêu tiên một trong Hương Hồ Vương, hắn là lại bình tĩnh. Chờ thêm hai ngày ta liền tại Ngọc Kinh cho ngươi mua một chỗ phòng ốc, an bài người để cho ngươi ngủ lại, sau đó mỗi ngày ta sẽ giáo sư ta và ngươi sở học đạo pháp, ngươi đi theo ta học tập có thể nghĩ nghĩ, cái này xinh đẹp hồ tiên đạo. Nguyên Phi có ý đem cái này tiện nghi đệ đệ bồi dưỡng trở thành người một nhà, cho nên tự nhiên vui lòng bồi dưỡng. Tại nàng xem đến, cái này tiện nghi đệ đệ thể phách khí huyết hầu như đã có thể so với sơ cấp võ thánh, thêm chút bồi dưỡng chỉ sợ liền có thể chân chính đột phá võ thánh chi cảnh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, hiện nay đại càn vương triều, tại ngoại sáng bên trên cũng chỉ có Võ Ôn Hầu Hồng Huyền Cơ cùng với Thần Uy Vương Dương Thác này hai đại võ thánh, mà hai người này đều là thân trải qua văn chiến, uy danh hiển hách thế hệ. Lại không biết cái này tiện nghi đệ đệ là từ đâu xuất hiện, còn có kia chỗ Vũ Hóa Môn, vị này Hương Hổ Vương thế nhưng là thật sự một chút ấn tượng đều không có. Có lẽ là cái này tiện nghi đệ đệ thuận miệng bịa đặt ta, nếu là có thể đem Hàn đệ bồi dưỡng trở thành võ thánh, như vậy kia liền có thể trợ giúp Tử Nhạc chia sẻ một ít áp lực, ta tại hoàng thất thời gian sẽ phải tốt hơn nhiều đi. Hương Hổ Vương âm thầm quyết định quyết tâm. Đến mức Phương Hàm thì cũng không có nghĩ nhiều như vậy, lấy hắn căn cơ tiềm lực, chỉ cần đột phá này phương thế giới võ thánh liền có thể một bước lên trời, thậm chí bình thường nhân tiên cũng sẽ không là hắn đối thủ. Đối với cái này lần xuyên qua đến Dương Thần thế giới, Phương Hàm là cực kỳ mừng rỡ. Phải biết rằng, Phương Hàm cũng tu hành có giả tiên pháp, hơn nữa đã tu luyện đến mệnh tuyển chi cảnh, khổ hải bên trong có hỗn độn thần lực có thể ngự cầu vồng phi hành. Chỉ cần là độc lập phi hành cái này một năng lực, lại cũng chỉ có đỉnh phong nhân tiên, mượn nhờ bản thân huyệt khiếu ở trong nguyên khí mới có thể làm được, không phải đỉnh phong nhân tiên nói muốn mượn nhờ đủ loại thần kỳ áo giáp mới có thể làm được phi hành. Dương Thần thế giới, võ đạo tại tiên tiên võ sư cảnh giới cần linh nục hợp nhất, cuối cùng hồn phách nhất thể, không thể tách rời cát, mới có thể tiếp tục tinh tiến. Nhưng là nếu như hồn phách hợp nhất, linh nục nhất thể nói, như vậy tinh thần linh hồn liền không cách nào lột xác, liền không cách nào thi triển bất luận cái gì đạo thuật. Nếu không phải hồn phách hợp nhất, linh nục nhất thể nói, võ đạo tu vi thì rất khó tiếp tục tinh tiến, cơ bản sẽ dừng lại võ thánh sơ kỳ cảnh giới. Cho nên một dạng chủ tu đạo thuật cao thủ, võ đạo tu vi sẽ không vượt qua võ thánh sơ kỳ, bất quá nếu là mượn nhờ một ít thiên tài địa bảo, thần đan diệu dược chờ ngoại lực thì có khả năng cưỡng ép đột phá. Trừ lần đó ra, cũng chỉ có lĩnh ngộ vô pháp vô niệm võ đạo cảnh giới mới có thể tiếp tục đột phá. Vô pháp vô niệm bực này cảnh giới cũng bị đạo gia gọi đạo pháp tự nhiên trạng thái, là thân thể mặc dù không có ý niệm điều khiển, nhưng lại có thể y theo quán tính tiếp tục chuyển động, thậm chí tu hành. Tiêu thật giống thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, mỗi ngày lặp lại không thôi một dạng. Loại cảnh giới này cần cực cao ngộ tính cùng với cơ duyên mới có thể thành tựu, võ đạo người ngẫu nhiên tiến vào, 10 vạn dặm chọn một. Người tu đạo nếu muốn tiến vào 100 vạn dặm chọn một. Theo Phương Hàm biết, nguyên tắc bên trong cũng chỉ có hồng dịch, hồng huyền cơ trở giải rác mấy người mới đạt tới cái này một cảnh giới. Quá khứ Di Đà Kinh có thể tu luyện thần hồn, cường đại, chữa trị thần hồn tổn thương, chỉ cần không hồn phi phách tán, cũng có thể lợi dụng cái này kinh văn chữa trị thần hồn. Nếu là lĩnh ngộ đúng như bất động, trăm ngàn thế không ngủ bản tính chi tâm tính, mặc dù thần hồn bị đánh tan, cũng có thể chậm chạp ngưng tụ, chậm rãi chữa trị. Ngoại trừ quá khứ Di Đà Kinh đại thiện tự còn có hiện thế Như Lai Kinh cùng với vị Lai vô sinh kinh, hiện thế Như Lai Kinh thì là dấu ở Thái Thủy Sơn đại thiện tự địa chỉ cũ mấy trăm trượng ở dưới biển kín trong thạch thất, bị Thái Thủy Sơn long mạnh hồn chấn áp, là có thể tu hành đến võ đạo nhân tiên tuyệt thế bí điển. Vị Lai vô sinh kinh thì là ngưng tụ hương hỏa tín ngưỡng thần linh vô thượng kinh văn, đại thành sau có thể ngưng tụ bất hủ nguyên thần, cũng có thể đem bất hủ nguyên thần luyện chế trở thành có thể suy tính hết thể vị Lai chi chủ, thậm chí một cái nháy mắt có thể suy đoán, phân tích, diễn biến, quy nạp, tổng kết 10 tỷ đầu tư duy tin tức, hầu như tương đương với một máy siêu cấp trí não. Chỉ có điều này bản kinh thư bây giờ là tại đương kim hoàng đế Dương Cán trong tay, mà không thua tại đại thiện tự hiện thế Như Lai kinh, vị Lai vô sinh kinh hiện thế Như Lai kinh, còn có tạo hóa đạo tạo hóa thiên thư, thái thượng đạo thái thượng đăng kinh, huyền thiên quán huyền thiên hắc ám lục, đạo thần đạo âm dương hỗn động trải qua, chân cương môn cự linh cương đạo thư, tinh nguyên thần miếu tinh huyết nguyên khí tập cùng với một ít chư tử bách thánh lưu lại truyền thừa các loại. Giờ phút này khoảng cách Phương Hàm gần nhất kinh văn chính là quá khứ Di Đà kinh. Quá khứ Di Đà kinh vị trí vừa lúc ở những này đổ sơn thị trư hồ tàng kinh các bên trong đạo kinh nội bộ chỗ ẩn nút, đối với Phương Hàm mà nói cơ hồ là xúc tu có thể phải. Phương Hàm tu luyện có yêu đế cựu trạm bên trong thanh liên luyện thần pháp, có thể đem vận chuyển khí huyết lực lượng thông qua thần biến huyệt chuyển hóa thành tinh thần lực lượng. Hắn mặc dù trong tay nắm giữ vũ hóa môn nguyên thần tinh thần thuật, nhưng là loại bí pháp này nhưng là không thể lớn mạnh tinh thần. Kia chi tác dùng chính là có thể thông qua minh tưởng, tinh thần điều khiển quanh thân tinh nguyên khí huyết, xua tán tiên môn đại não hắc ám, cuối cùng phát giác cũng đẩy ra trong đại não thần thông chi môn. Chỉ có khí huyết sôi trào đến trong óc, thoải mái mở ra vô tận não bộ huyệt khiếu cùng với đủ loại thần bí bộ vị, cuối cùng trợ giúp đánh vỡ thần thông chi môn, tinh thần phóng ra ngoài, kết hợp thiên địa nguyên khí, chứng nhận liền thần thông. Nếu là Phương Hàm ý định đột phá thần thông bí cảnh, ngược lại là có thể lợi dụng cái bí pháp này đột phá. Dương Thần thế giới, thái cổ chính là càng lâu xa trước, có đại thần thông giả tuân theo thiên địa pháp tắc áo nghĩa chỗ sinh, kia lưu lại rất nhiều quan tưởng chi pháp, ẩn chứa này pháp tắc tinh nghĩa cùng với đủ loại đặc tính. Ví dụ như Huyền Thiên Quán tham viếng Huyền Thiên đạo tôn, đại biểu vũ trụ trước đó, hồng mông không mở ra hắc ám. Ví dụ như Thái thượng đạo tôn, thần hồn mang theo thái thượng vong tình, thiên địa vạn vật làm tế phẩm, thiên địa khó lường, nói bên trên chi đạo thần vận các loại, đây cũng là trong thiên hạ tất cả đạo thuật căn bản. Có hậu nhân căn cứ những này đại thần thông giả thần vận, sáng tạo ra rất nhiều cụ thể đạo thuật, cùng với tu hành thần thông, những này đạo thuật, thần thông thúc dục, cần dùng thần hồn lực lượng. Đạo thuật nếu là tu hành đến cao thâm cảnh giới, người tu đạo liền có thể lợi dụng tinh thần niệm đầu can thiệp sự thật vật chất thế giới, ngưng tụ thiên địa chi khí, tạo thành chân thật không giả lực sát thương, điều này cũng khiến cho giai đoạn trước, ngang nhau cấp độ đạo thuật cao thủ so với võ đạo cao thủ mà nói cường đại hơn rất nhiều. Dương thần thế giới đạo thuật tinh tiến cần lớn mạnh tinh thần lực, tu sĩ mi tâm chỗ sâu có một cái huyệt thiếu, bị gọi tinh nguyên thượng thai hoặc là nói nào thần các loại, kia chi tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cùng loại với vĩnh sinh bên trong thần biến huyệt hoặc là nói chính là thần biến huyệt mi tâm tổ khiếu, cấp thần các loại. Thể phách khí huyết thông qua cái này huyệt khiếu có thể chuyển hóa trở thành tinh thần lực lượng. Trừ lần đó ra, còn có liên hệ thần hồn cùng thân thể tác dụng, nếu là kia hư hao, thần hồn thì không pháp trở về vị trí cũ, mặc dù trở về vị trí cũ cũng không cách nào khống chế thân thể, ở vào hồn phách chia lìa trạng thái. Nếu muốn khí huyết lớn mạnh thần hồn, phải tu hành tinh nguyên thượng thai mà tu luyện huyệt khiếu bí pháp, cũng coi là võ đạo nhân tiên bí điển, chính là hiện nay trên đời cũng không có mấy bộ. Vô luận là vĩnh sinh pháp, còn là giả thiên pháp, cũng không cường điệu khai quật huyệt khiếu, nhưng là trên lý luận, thân thể cùng thiên địa vũ trụ đối ứng, nguyên thân huyệt khiếu nhưng đối với ứng với vũ trụ đầy sao, có được vô tận tiềm lực. Nguyên tắc bên trong phương lão ma sở tu đi đại huyệt khiếu thuật đến cao thâm cảnh giới, nguyên thân vô tận huyệt khiếu toàn bộ hóa thành vũ trụ, cuối cùng đại ngũ hành thuật viên mãn, huyệt khiếu vũ trụ toàn bộ chuyển hóa trở thành tinh thể thần quốc, thân thể thuế biến trở thành tạo hóa thần khí hình thức ban đầu. Phải biết rằng tạo hóa thần khí chính là tiên vương cấp độ pháp bảo, uy năng vương hàm thậm chí không cách nào tưởng tượng, đây là một cái thông thiên đại đạo. Vĩnh sinh thế giới, cường điệu tu hành thần thông bí cảnh, chỉ có thần thông cựu trọng thiên địa pháp tướng cảnh giới mới có chuẩn bị đoạt xá năng lực, cho dù là thần thông bắt trọng, một khi thân thể tan vỡ, cũng sẽ lúc này chết đi. Mà dương thần thế giới, chỉ cần thần hồn tu hành đến có thể so với sơ cấp võ thánh quỷ tiên cảnh giới, liền có thể khám phá sinh tử, thi giải chuyển thế, coi như thay đổi một cái thân thể, hồn cùng phách cũng sẽ dần dần hòa hợp, lần nữa có được tân sinh. Nhưng là quỷ tiên như trước có tuổi thọ hạn chế, không độ lôi kiếp nói, tuổi thọ ít nhất 500 năm, vượt qua một lần lôi kiếp, có thể bảo trì ngàn năm không tiêu tan, sau này mỗi lần vượt qua một lần lôi kiếp, thì sẽ ở nguyên lai tuổi thọ trên cơ sở nhiều hơn nữa 500 tuổi thọ. 9 lần lôi kiếp quỷ tiên, có thể bảo trì 5000 năm không chết. Già thiên thế giới tuy có nguyên thần đoạt xá, nhưng là bởi vì quá mức bá liệt, thân thể cùng bên ngoài thần bài xích, chỉ có trải qua dài đẳng đẵng bài xích kỳ mới có thể hòa làm một thể, nhưng mặc dù đoạt xá nhiều hơn nữa thân thể, nhưng là một khi nguyên thần thọ tận, như trước sẽ chết. Bởi vậy, dương thần thế giới tu hành chi pháp, đối với Phương Hàm mà nói, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Chương 85. Lần đầu quan tưởng đối với Phương Hàm, Thương Hổ Vương bản năng thập phần thân thiết, tại một phen âm thầm quan sát về sau, xác định kia cũng không phải là tâm tư tà ác thế hệ, bởi vậy mới chủ động cùng hắn tương giao. Sắp trời đã tối, ta phải đi về, tốt đệ đệ, ngươi trước tiên ở nơi đây ở một đoạn thời gian, qua hai ngày ta liền tới nơi này tìm ngươi, nếu có không biết có thể hỏi thoáng một phát đồ lao. Đến mức tiểu tiên sinh, liền làm phiền ngươi rồi. Nguyên phi bởi vì là hoàng cung quý phi, không thể thật lâu đốc, đang nhìn sắc trời về sau, mấy cái thả người liền trực tiếp biến mất tại trong núi rừng. Ngược lại là cái diệu nhân. Thấy Hương Hổ Vương cái này tiện nghi tỉ tỉ thập phần gọn gàng mà linh hoạt rời đi, Phương Hàm không khỏi nói thầm. Chật chật Phương Hàn, cái này hồ yêu tu vi rất cao, về sau ngươi cùng hắn giao hảo quan hệ, hữu ích vô hại. Nếu là ngươi đối với nàng có ý tưởng, ngày sau ngược lại là có thể nạp kia làm tiếp, đây cũng là nàng đại cơ duyên. Diêm không khỏi nói. Hoàng Tuyên đại đế tình yêu, hắn cũng biết rất nhiều. Tương lai một đời ma môn đại đế, chỉ cần nghĩ nạp tiếp, không biết có bao nhiêu người nguyện ý tự tiến cử cái chiếu. Phương Hổ Vương đi rồi, Phương Hàm cùng Hồng Dịch thì là bị đồ lão mời đến sơn cốc mặt phía nam một cái sơn động. Sơn động trọn vẹn 5-600 phạm vi, 2-3 trượng độ cao, giống như trong một ngọn núi cung điện, cái này chính là bọn này thuần hồ hiện đang ở địa phương. Tứ phía thành động có 20-30 cái giá sách, phía trên bày đầy sách vở. Những này sách vở bên trong có bản chép tay, tấm da dê, tơ lụa sách, khắc gỗ bản các loại, thậm chí còn có đan thư thiết khoán. Trừ lần đó ra, dưới giá sách mặt còn đống rất nhiều ố vàng sách cổ tịch, không trọn vẹn các loại kinh thư các loại, kinh, sử, tử, tập, kinh văn đều đủ. Những này ố vàng sách vở tuyệt đại bộ phận đều là đại tàng kinh Nghiêm Hoa kinh, Vãng Sinh kinh các loại Phật môn kinh văn, phía trên có khắc đại thiện tự con dấu. Dù vậy, cũng có thể thấy sơn động tàng thư phong phú. Lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy tàng thư, Hồng Dịch đôi mắt đều thẳng, hiện lên nồng đậm lửa nóng chi sắc. Thật giống như một cái tiểu quỷ, chợt phát hiện tràn đầy một vò đàn rượu ngon hầm rượu một dạng. Những này sách vở cho dù là phụ thân Hồng Huyền Cơ Lang Huyền phòng sách bên trong tàng thư cũng xa xa so ra kém, thật không biết bọn này hồ ly nơi nào đến những này sách vở. Hồng Dịch thầm nghĩ. Tựa hồ nhìn ra Hồng Dịch nghi hoặc, đồ lao không khỏi cảm khái nói: Dịch tiên sinh có chỗ không biết, những này sách vở là lúc trước Trung Châu đại thiện tự bị tiêu diệt thời điểm, Bạch tiên sinh từ chùa miếu bên trong mang ra ngoài. Ai? Lúc trước đại thiện tự hạng gì hưng thịnh, chính là thu tô võ tăng đều có mấy ngàn người, tầng tầng cung điện kéo hơn 10 dặm, vàng son lộng lẫy, cho Bồ Tát Phật tổ thượng hương tiểu hòa thượng đều muốn cưỡi ngựa mới có thể chạy tới đây. Đáng tiếc một khi hủy diệt, thật sự làm cho người ta thổn thức. Lúc trước bọn hắn thuần hồ nhất tộc chính là tại Thái Thủy Sơn bên trong sinh hoạt, đã từng thấy qua cường thịnh thời kỳ đại thiện tự. Đáng tiếc đại thiện tự bị diệt, đã trở thành một mảnh phế tích, vì an nguy lý do, cho nên bọn hắn thuần hồ nhất tộc tại Bạch Tiên Sinh dưới sự dẫn dắt cả tộc rời đến nơi này. Bạch Tiên Sinh nhân nghĩa. Hồng Dịch không khỏi đối với làm không che mặt Bạch Tiên Sinh sinh ra một vòng kính ý nhiều như vậy sách vở, nếu là bị thay đổi một bó đuốc, vậy cũng bị là to lớn tổn thất. Phương Hàm lại biết được đồ lao cái gọi là Bạch Tiên Sinh chính là thiên hạ bát đại yêu tiên một trong Bạch Viên Vương Bạch Tử Nhạc. Có những này sách vở, tộc ta coi như là thư hương môn đệ. Chờ ta tộc tiểu hài tử có thể xem hiểu văn tự về sau, liền có thể học tập trong sách đạo lý, ít nhất sẽ không cả đời đần độn, chỉ biết là ăn tươi nuốt sống, làm cái giá thú. Đồ lao lại nói: Theo Nguyên Phi Nương Nương nói, nhân loại chính là vạn vật chi linh, ở giữa thiên địa cực kỳ có linh tính sinh vật, thuần hồ nhất tộc mặc dù có linh tính, hiểu đạo lý nhưng lại xa xa không bằng người loại, đây cũng là rất nhiều yêu tiên đều lựa chọn thi giải chuyển thế trở thành nhân loại một cái là tối trọng yếu nhất nguyên nhân. Lần này sở dĩ mời Dịch tiên sinh đến, một mặt là muốn cho tiên sinh giáo sư tộc ta tiểu hài tử học tập văn vẻ, một phương diện khác chính là thỉnh cầu tiên sinh hỗ trợ phân loại sửa sang lại thoáng một phát những này sách vở. Đến mức Hàn công tử, Nguyên phi nương nương đã phân phó, những này sách vở ngươi có thể tùy ý đọc qua, sử dụng. Đồ lao lại đối với Phương Hàm đạo: "Tiểu Tang, tiểu phỉ, tiểu thủ, nhanh đi cho nhị vị công tử làm bữa ăn khuya trà bánh, chớ có chậm trễ nhị vị công tử." Thấy cửa động ba cái tiểu hồ ly đang len lén quan sát, Đồ lao vì vậy phân phó nói: "Chít chít chít chít." Từng đạo vui sướng âm thanh từ nơi này ba cái tiểu lông lung hồ ly trong miệng phát ra. "Nhị vị công tử, lão phu bên này còn có khác sự tình, liền tạm thời xin lỗi không tiếp được." Dứt lời, Đồ lao chắp hai tay sau lưng, thảnh thơi mà thẳng bước đi đi ra ngoài. Mặc dù chỉ là một cái hồ ly, nhưng lại sớm đã tại rừng sâu núi thẳm tu hành hơn 10 năm, đạo thuật của hắn đã tu hành đến nhật du cảnh giới, không sợ ánh nắng, có thể tại giữa ban ngày du đãng. Tây Sơn phụ cận chính là Ngọc Kinh Thành, nhiều văn nhân nha sĩ, hắn muốn thần hồn xuất khiếu tiếp tục quan sát thế giới loài người. Đáng nhắc tới chính là, thần hồn chỉ có đạt tới hiện hình cảnh giới, mới thần hồn có thể chân chính ngưng tụ ra thật thể làm người chứng kiến, nhưng là tại dưới ánh mặt trời nhưng không có bằng dáng. Đồ lao đi rồi, Phương Hàm lại cũng mặc kệ hồng dịch, ánh mắt đặt ở trung ương trên giá sách hai bộ kể chuyện bên trên, cực kỳ bắt mắt. Này hai bộ sách, vừa là võ kinh vừa là đạo kinh, mỗi lần một bộ đều có dày đặc hơn 10 sách, lại để cho Phương Hàm không khỏi hai mắt tỏa sáng. Này hai quyển sách đều là đại càn dựng nước thời điểm sở tu, về sau tại đại càn cấm võ, cấm đạo về sau, tại dân gian toàn bộ đều trở thành sách cấm. Năm đó đại thiện tự còn chưa bị diệt thời điểm, Đấu Phật Ấn Nguyện Hòa Thượng đã từng xem qua chú giải qua võ kinh liền đem quá khứ Di Đà kinh chân bản đặt ở trong đó. Nguyên tắc bên trong, này bộ phận võ kinh chính là Ấn Nguyện Hòa Thượng chỗ chú giải cái tiêu bản, có thể nói, này bản võ kinh mới thật sự là đặt nguyên tắc hồng dịch quật khởi chi lộ. Bất quá, nếu như Phương Hàm lại tới đây, tự nhiên sẽ không bỏ qua này bản quá khứ Di Đà kinh chân bản. Không biết ta đem này bản quá khứ Di Đà kinh chân bản lấy đi về sau, hồng dịch còn có thể hay không quật khởi. Phương Hàm thầm nghĩ, hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ. Sau đó, tại hồng dịch sửa sang lại mặt khắc kinh văn thời điểm, Phương Hàm trực tiếp mở ra võ kinh đem bên trong nội dung quen thuộc ghi tạc trong lòng, cuối cùng tại thứ 16 sách võ kinh bên trong đã tìm được một tờ màu vàng lợn giấy. Màu vàng lợn trên giấy ghi lại rậm rạp chẳng trị kinh văn cùng với tranh vẽ, hiển nhiên là quá khứ Di Đà kinh chân bản không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có chân bản quá khứ Di Đà kinh phía trên chỗ họa vô lượng quang minh đại nhật Phật Như Lai, mới có chuẩn bị hư không to lớn vô biên vô hạn, ta ngồi trung đường, vĩnh hằng bất động, ngồi xem trăm ngàn thế trong nháy mắt khoảnh khắc, qua đi hết thảy đủ loại như mộng huyễn bọt nước tất cả là vô căn cứ đúng như bất động ý cảnh. Cuối cùng, quá khứ Di Đà kinh chân bản bị Phương Hàm thu nhập hỗn độn khổ hải bên trong. Trừ lần đó ra, đạo kinh bên trong chỗ ghi lại bảo tháp quan tưởng xuất sắc pháp cũng bị Phương Hàm phát hiện, quen thuộc ghi tạc trong lòng. Bảo tháp quan tưởng pháp thì là quan tưởng một tòa thất tầng bảo tháp, tưởng tượng chính mình ở trong đỉnh tháp, sau đó thả người nhảy lên, cuối cùng đạt tới thần hồn lộ sắc mục đích. Lại để cho tinh thần tâm linh trực diện đại khủng bố, nhảy xuống, cuối cùng đạt tới kinh hồn xuất khiếu mục đích sao? Nhìn xem bảo tháp quan tưởng pháp miêu tả, Phương Hàm thầm nghĩ. Bất quá, nếu là hắn tu hành nói, phải đầu tiên quan tưởng mình là một người bình thường. Hơn nữa ngắn ngủi che đậy tất cả tu hành trí nhớ, sau đó quan tưởng từ cực cao chỗ nhảy xuống, nói cách khác là nhận thức không đến kinh hồn cảm giác. Đây đối với hắn mà nói cũng không tính khó. Ngay sau đó, Phương Hàm liền bắt đầu quan tưởng, nghĩ đến bản thân chính là địa cầu bên trên một cái cực kỳ người bình thường, ở tại vài trăm mét tháp cao phía trên, quanh thân mây mù lượn quanh. Giờ vào hào đúng lúc này, đột nhiên một hồi cuồng phong tạo đến, chính mình đột nhiên bị gió quét đến xa xa, lung lay sắp đổ, dưới chân chính là vài trăm mét không trung, gió mạnh không ngừng tại bên tai gào thét gào thét. Nghĩ tới đây, Phương Hàm trong lòng mất tự nhiên run rẩy. Đột nhiên cảm giác được có chút hai chân như nhũn ra, không rét mà run. Nhảy xuống ma xui quỷ khiến, trong đầu của hắn phảng phất có ngàn vạn ma âm tại dụ hoặc lấy hắn, lại để cho hắn nhảy đi xuống, dù là trong lòng có một ngàn cái, một vạn cái không đồng ý bất quá, Phương Hàm cuối cùng vẫn còn cắn chặt răng, nhảy xuống. Chương 86. Ý niệm ầm ầm đang nhảy khoảnh khắc, Phương Hàm chỉ cảm thấy thân thể của mình chợt nhẹ, thân thể tựa như nhẹ nhàng mà tại tiên địa trôi nổi, mở to mắt về sau, trước mắt như cũng là một mảnh thạch động, cảnh sát như thường. Tứ phía toàn bộ đều là giá sách, còn có một chén nhỏ dầu hỏa đèn. Một cái 15-16 tuổi lông mày xanh đôi mắt đẹp thiếu niên đang tại có chút thở hồng hộc mà sửa sang lại dưới giá sách trước mặt kinh thư, đúng là hồng dịch, mặt khác tựa hồ không có gì bất đồng. Nhưng mà, Phương Hàm tại chính mình trong ánh mắt xem đến một cái mặc nước lửa đạo bảo tựa hồ đang tại nhắm mắt dưỡng thần tuấn mỹ thiếu niên. Giờ phút này, hồng dịch đang tại sửa sang lại sách vở, mệt mỏi thở hồng hộc, đổ mồ hôi đều chảy xuống. Lại cảm giác trong sân động, nguyên bản ấm áp ôn hòa khí tức đống nhiên trở nên âm khí u tùm, nói đạo trong suốt khí lưu trong không khí biến hóa không chừng. Giống như không gian đã xảy ra vặn mẹo, môi đạo khí lưu bên trong đều chìm nổi một ngón tay giáp lớn nhỏ tinh toàn một dạng đang lăng thể, thoạt nhìn giống như trong bầu trời đêm đầy sao, biến hóa không chừng. Hàn huynh, ngươi có hay không phát giác được cái gì không đúng? Quỷ dị này một màn cũng làm cho Hồng Dịch trong lòng sợ hãi, không khỏi nghĩ muốn tỉnh lại một mặt khác đang tại nhắm mắt dưỡng thần Phương Hàm. Hồng huynh không cần kinh hoàng. Đúng lúc này, những này trong suốt khí lưu không ngừng ngưng tụ, những này tinh thể cuối cùng hóa thành một cái mặc nước lửa đã bảo, anh tuấn vô cùng đạo sĩ, giống như bức họa bên trong người đi ra. Một màn này cũng làm cho Hồng Dịch trong lòng vô cùng rung động. Người là Hàn huynh. Nhìn phía xa Phương Hàm vẫn không nhúc nhích bộ thân thể, Hồng Dịch run rẩy đạo, cảm giác mình thế giới quan lần nữa bị phá bỡ. Tuy nói tử không nói quái lực loạn thần, nhưng là hết thảy trước mắt xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Là ta. Hôm nay ta đạo thuật thành công, Hồng Minh, không cần kinh hoàng. Giữa không trung, Phương Hàm thần hồn ung dung mở miệng nói, âm thanh trong sáng. Hắn có thể cảm giác được ra hồng dịch phát tán ra sợ hãi, khiếp sợ vân vân tự. Cái này chính là thần hồn ý niệm chi thân sao, thật sự là kỳ diệu. Hơn nữa, ta thần hồn chỉ sợ đã đạt tới quỷ tiên cấp độ. Phương Hàm thần hồn ngắm nhìn bốn phía, cảm giác mình từ 4800 cái tư duy tạo thành, từng cái tư duy bên trong đều tràn ngập bành trướng đến hầu như nổ tung lực lượng, không khỏi thập phần vui sướng. Lần thứ nhất quan tưởng liền lấy được như thế thành quả, cũng là ngoài dự liệu của hắn. Cái gọi là ý niệm là thần hồn hoặc là nói trụ cột của tinh thần tạo thành. Ý niệm cũng là một mỗi cái ý tưởng, cái gọi là nghĩ ngợi lung tung tư tưởng chính là ý niệm. Ý niệm sinh diệt thời gian, quan tâm người duy trì thời gian. Ví dụ như muốn làm một sự kiện, một mực thấp thỏm nhớ mong, như vậy ý nghĩ này liền sẽ một mực tồn tại. Nếu như ngươi muốn rất nhiều chuyện cuối cùng quên, liền đại biểu ý nghĩ này biến mất. Càng thông tục nói, nếu như nói thân thể so sánh điện thoại nói, ý niệm chính là trong điện thoại di động các loại phần mềm. Người bình thường có thể thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, nhất tâm tam dụng, nơi đây tâm cũng là ý niệm. Thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, chính là đồng thời tồn tại hơn nữa vận chuyển hai cái ý niệm, ví dụ như có thể một tay quanh tròn, một tay hòa phương. Đồng lý, nhất tâm đa dụng chính là đồng thời tồn tại hơn nữa vận chuyển nhiều ý niệm. Thân hồn lực lượng cũng tức là niệm lực. Tại dương thần thế giới bên trong, linh hồn của con người ý thức đều là từ tinh thần niệm đầu tạo thành, nói thuật tu luyện, kỳ thật chính là tu luyện ý niệm. Ý niệm tu luyện tới cao thâm cấp độ, có thể thôn phệ đại thiên thế giới các loại năng lượng, nhật nguyệt tinh quang, lôi điện tử năng, pháp tắc bổn nguyên trợ lực lượng phát sinh lột xác sáng lập thậm chí diễn biến tiểu thiên thế giới, nếu là đem đạo thuật tu hành đến dương thần cảnh giới, thậm chí một cái ý niệm trong đầu cũng có thể hóa thành một cái vững chắc trung thiên thế giới. Phương Hàm bây giờ thần hồn chính là từ 4800 cái ý niệm chỗ tạo thành, tối đa tổng cộng có thể đồng thời phân hóa 4800 đoàn tinh thần niệm đầu, từng cái ý niệm đều là chính hắn ý tưởng. Cái này cũng liền ý vị, hắn tối đa có thể đồng thời đi làm 4800 kiện bất đồng sự tình. Đương nhiên, cũng có thể ý niệm ngưng tụ thành một cái, chỉ làm một việc. Tại thần hồn có thể ra khiếu về sau, Phương Hàm liền có thể sử dụng thần hồn niệm lực can thiệp thực tế. Biến ảo thành hình chẳng qua là trụ cột nhất thủ đoạn. Hắn muốn là thể phách cường đại, tinh thần cứng hãn, tại thần hồn có thể ra khiếu về sau, kia mạnh độ đã đủ để có thể so với không có vượt qua lôi kiếp quỷ tiên. Phương Hàm tại thần ma luyện thể quyết đệ nhất chuyển sơ kỳ sau khi đột phá, liền thân có 1800 mã lực, kia tinh thần lực tại thiên ma trên chiến trường cả đoàn bị diệt hơn vạn thiên ma về sau, cũng tăng trưởng gần gấp đôi, nếu là thuế biến trở thành pháp lực, đó chính là 3600 mã lực. Dương thần thế giới, thần hồn có thể điều khiển bản thân một nửa lực lượng vật thể. Lấy bây giờ Phương Hàm thần hồn nhập lực, trên lý luận tổng cộng có thể điều khiển 1800 mã lực vật nặng, tức 180 vạn cân vật nặng. Bây giờ Phương Hàm có được 4800 cái ý niệm, cũng liền ý nghĩa hắn bình quân từng ý niệm có thể điều khiển 370 nhiều cân vật nặng. Trừ lần đó ra, những ý niệm này còn có thể lẫn nhau dung hợp, tăng cường lực lượng. Là trọng yếu hơn là, theo Phương Hàm bản thân cảnh giới tăng lên, tinh thần lực không ngừng cường đại, hắn niệm lực cường độ còn có thể không ngừng tăng trưởng, ý niệm số lượng cũng sẽ không ngừng phân liệt. Nhìn xem trên mặt đất thất lạc sách vở, Phương Hàm thần niệm mở ra, thần hồn tán làm 4800 cái ý niệm, trên mặt đất trên mấy ngàn vạn sách vở toàn bộ tại từng của một không hiểu lực lượng phía dưới phân loại cuối cùng sửa sang lại cất kỹ. Nguyên bản hồng dịch một người 10 ngày nửa tháng cũng khó có thể chỉnh lý xong toàn bộ sách vở, tại Phương Hàm chọn vẹn 4800 ý niệm phía dưới, không đến chén trà nhỏ thời gian cũng đã chỉnh lý xong xong. Tại làm tốt đây hết thảy sau, 8400 lớn trường hồ đạo, lăng thể mở dạng, giống như thủy tinh kim cương ý niệm dần dần bắt đầu hội tụ cùng một chỗ, một lần nữa hóa thành Phương Hàm thần hồn bộ dáng, cuối cùng trở về kia thân thể thể phách. Thần hồn phân nghiệm, thật kỳ diệu. Thật kỳ diệu. Phương Hàm đứng dậy. Có lần thứ nhất xuất khiếu kinh nghiệm về sau, hắn đã có thể một ý niệm liền có thể thần hồn xuất khiếu. Hàn Minh, này. Nhìn thấy tựa như trái với lẽ thường một màn, hồng dịch quả thực sợ ngây người. Sau đó, lại cũng bắt đầu thích hoài, hiển nhiên vị này Hàn huynh cũng là một vị dị nhân. Lúc trước nghe Nguyên Phi cô nương nói Hàn huynh chính là một cái võ đạo cao thủ, bây giờ xem ra Hàn huynh tất nhiên cũng là một cái khó được đạo thuật cao thủ. Hồng dịch thầm nghĩ, trong lòng không khỏi cực kỳ hâm mộ. Mẹ của mình chẳng qua là thanh lâu ti tiện, dù là gả cho võ ôn hầu bất quá chỉ là một cái tiểu thiếp mà thôi, thân phận như là tỷ nữ, tại 7 năm trước gặp phòng lớn Triệu phu nhân đám người xa lánh, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Mặc dù thân là ôn võ hầu Hồng Huyền Cơ chi tử, nhưng là cho tới bây giờ, Hồng Huyền Cơ cũng chưa từng giáo sư Hồng Dịch bất luận cái gì võ thuật. Mà ôn võ hầu mặt khác con cái sớm liền đánh bên dưới võ học trụ cột, trở thành nhân trung long vượng, mà chính mình chỉ có thể đọc sách tập văn, tồn tại cảm giác thậm chí so với không được một ít hạ nhân. Lúc trước quấy nhiều đến Hồng Huynh, ngược lại là tại hạ không phải, xem Hồng Huynh khí huyết gầy yếu, ta chỗ này có mấy miếng khí huyết đan có thể trợ giúp Hồng Huynh lớn mạnh khí huyết, tính xin Hồng Huynh đệ chớ trách. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Phương Hàm đạo. Dứt lời, một cái bạch ngọc bình sứ hiện lên trong tay, bên trong 6 miếng huyết đan. Không đợi Hồng Dịch cự tuyệt, cái kia bạch ngọc bình sứ liền trực tiếp lơ lửng tại Hồng Dịch trước mặt. Này 6 miếng huyết đan, ẩn chứa khí huyết đủ để hỗ trợ Hồng Dịch tu hành đến này giới tiên thiên chi cảnh. Vô công bất thủ lộc. Hàn huynh, ngươi đan dược ta không thể nhận, đến mức một chút kinh hãi không coi là cái gì. Hồng Dịch lắc đầu nói, hắn cũng là có nguyên tắc. Hồng huynh, ta là Nguyên Phi đệ đệ, những này coi như là ta cho thủ lao của ngươi, chớ có chối từ. Phương Hàm lại quyên nhủ, đây là hắn đối với Hồng Dịch đệ nhất bút đầu tư. Sau đó, Phương Hàm đem Vũ Hóa Môn Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền Phi Linh Nu Cốt Thân Long Hình Hổ Hình Bộ Tam Đại Trụ Cột Võ Học giấu kẹp ở tại rất nhiều sách báo bên trong. Này tam đại trụ cột võ học có thể một mực tu luyện tới nhục thân bí cảnh tầng thứ 10 thần biến chi cảnh, đủ để so sánh này giới đại tông sư võ học, chờ đợi hồng dịch khai quật. Dương thần thế giới là một cái đại thiên thế giới, Phương Hàm ý định khống chế cái thế giới này, như vậy hồng dịch, cái này tiềm ẩn vũ hóa môn đệ tử, cũng có thể cho rằng mình ở cái thế giới này người phát ngôn. Chương 87. Năm đại ma vương phụ thể chi cảnh, so sánh võ đạo đại tông sư, tại đại thành về sau, thần hồn có thể phân hóa ý niệm, nhất tâm đa dụng, tại thi triển đạo thuật đồng thời, cũng có thể ý niệm khống chế thân thể thi triển võ kỹ đối địch. Mà phụ thể cảnh giới trước đó, thi triển đạo thuật thân thể liền giống như hôn mê một dạng, không cách nào tự chủ đối với ngoại giới kích thích hoặc uy hiếp làm ra chủ động đáp lại. Phụ thể cảnh giới nếu là tiến thêm một bước, thì là cần dùng bản thân khí huyết, thần hồn tại tinh nguyên thượng thai bên trong thai nghén một cái sen vào chân thật cùng hư ảo, giống như hải nhi một dạng tiên thiên hồn loại này khí huyết thai nghén tiên thiên hồn, tại đạo gia bên trong cũng bị gọi thánh thai, cũng là cái gọi là quỷ tiên. Quỷ tiên có thể chuyển thế đầu thai trùng tu nhân tiên võ đạo, nhưng là một dạng lấy quỷ tiên thân thành tiểu sơ cấp võ thánh, bởi vì không có linh nục hợp nhất, kia võ đạo chiến lược xa xa không cách nào cùng đồng cấp linh nục hợp nhất chuyên tu nhân tiên võ đạo sơ cấp võ thánh so sánh với, thậm chí so ra kém một ít linh nục hợp nhất đại tông sư. Phương Hàm trước mắt đạo thuật cảnh giới chẳng qua là phụ thể chi cảnh, nhưng là thần hồn cường độ cũng đã so sánh không có vượt qua lôi kiếp quỷ tiên chi cảnh. Nhưng là hắn dù sao không phải chân chính quỷ tiên, cho nên không cách nào thần hồn thoát ly thân thể một mình tồn tại, cũng không có quỷ tiên đoạt xá chuyển sinh năng lực. Bất quá, kia thân thể phách có được 1800 mã lực, khí huyết như hỏa lò mở dạng, cũng đã chân chính đạt đến sơ cấp võ thánh tình trạng, thậm chí đủ để có thể so với bất luận cái gì chân chính linh lục hợp nhất sơ cấp võ thánh. Chít 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 chít. Một đạo hồ ly tiếng kêu từ cửa động truyền đến, đã thấy một cái tiểu bạch hồ ly mang theo một cái quả buồn đã đi tới, quả trong chậu có mấy thứ quả vặt, cùng với hai chén nóng hôi hổi trà. Chít chít tiểu hồ ly đem quả buồn đặt ở sơn động trên bàn đá, chỉ vào trên mặt đất trà bánh quả vặt, hướng về phía hai người kêu. Gọi là chúng ta ăn sao? Hồng Dĩnh hỏi. Tiểu hồ ly gật gật đầu. Tốt. Cảm ơn. Hồng Dịch lúc này cũng có một ít khát nước, đem một ly trà uống một hơi cạn sạch, lập tức cảm giác toàn thân sảng khoái. Khoai nướng rất lâu không ăn, sấy nướng không sai. Phương Hàm đạo, nhìn xem bên ngoài tiêu ở bên trong non khoai nướng, mở mạnh ngoài ra, lộ ra bên trong hương vị ngọt ngào kim lương, một ngụm xuống dưới, tư vị cực kỳ hương vị ngọt ngào, cực kỳ thỏa mãn. Trong mâm trái cây là đơn giản đậu phộng cùng với khoai nướng, Hồng Dịch từ nhỏ đến lớn ngược lại là lần thứ nhất nhìn thấy qua, đang nhìn Phương Hàm ăn về sau, cũng có học hữu tốt, mở mạnh đậu phộng, khoai nướng, cũng ăn được say sưa ngon lành. Tiểu Gia Hỏa, ngươi học à? Phương Hàm vừa ăn vừa hướng tiểu hồ ly chào hỏi, lần này nhưng là thần niệm trực tiếp truyền âm. Chít 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 chít, tiểu hồ ly có chút kinh ngạc cùng hưng phấn, nhưng không có nghĩ đến Phương Hàm lại có thể làm được thần niệm truyền âm, điều này cũng ý nghĩa kia thần hồn tu vi cực kỳ cao thâm. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiểu hồ ly đối với Phương Hàm chít chít kêu hai tiếng, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, ngay sau đó không biết từ nơi nào ngậm trong mồm một nén nhang đến, đốt đúc lên, cắm trên mặt đất, chỉ chốc lát sau liền có hương hỏa quấn quanh. Ồ, đàn hương sao? Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Phương Hàm thu liễm toàn thân khí huyết, sau đó trực tiếp thần hồn xuất hiếu. Cùng lúc đó, tiểu bạch hồ cũng bắt đầu vẫn không nhúc nhích, trên đỉnh đầu cũng đứng vững một cái mặc trắng thuần xiêm y, 12-13 tuổi thiếu nữ. Kia hình dạng cực đẹp, nhìn thấy Phương Hàm thần hồn, không khỏi có chút kích động. Hàng ca ca thiếu nữ mở miệng, âm thanh cực sốt giòn. Thần hồn xuất hiếu, không sai tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Phương Hàm tùy ý nói. Hi hi ca ca, chúng ta thuần hồ nhất tộc đều họ Đồ Sơn, ta là Đồ Sơn Tăng, ngươi kêu ta tiểu tăng là tốt rồi ca ca, ta còn không có học được nói chuyện, cho nên chỉ có thể cùng ngươi thần hồn trao đổi. Nhìn xem Phương Hàm, Đồ Sơn Tăng vui vẻ nói. Hàn huynh đệ, ngươi đây là? Thấy Phương Hàm thần hồn đống nhiên đối với không khí lẩm bẩm lồ bầu, Hồng Dịch không khỏi nghi hoặc. Đạo thuật tu vi chia làm xuất hiếu, dạ du, nhận du, khu vận, hiện hình, phụ thể, đoạt xá, quỷ tiên, chờ cảnh giới. Âm hồn nói, chỉ có đạt tới hiện hình cảnh giới, mới có thể tại vật chất thế giới bên trong ngưng tụ hình thể, bị phàm nhân chứng kiến. Võ đạo nói chỉ có đạt tới tiên tiên võ sư cảnh giới mới có thể thấy rõ du hồn. Trước đây phàm nhân căn bản là nhìn không tới, nghe không được. Bất quá, âm hồn có thể chứng kiến âm hồn, đây đại khái là chủng loại giống nhau nguyên nhân. Bởi vì Hồng Dịch trước mắt cũng không có bất luận cái gì võ thuật cùng đạo pháp tu vi, chỉ là một cái phàm nhân, bởi vậy nhìn không tới Đồ Sơn Tăng thần hồn, vì vậy có chút nghi hoặc. Ta tại cùng tiểu tăng nói chuyện, Hồng huynh, nếu là ngươi có thể tu hành đạo thuật nói, cũng có thể làm được. Phương Hàm giải thích nói. Tiểu tăng, xem ra Phương huynh đệ nói là cái này tiểu hồ ly. Hồng Dịch thầm nghĩ, không nghĩ tới đạo thuật vậy mà có thể cùng dị loại nói chuyện, ngược lại là thần kỳ. Hắn cũng muốn học tập đạo thuật. Đáng tiếc tựa hồ nghĩ tới điều gì, Hồng Dịch ánh mắt không khỏi có chút tằm đạm, hào hứng mệt mỏi. Sau đó bắt đầu đọc qua những sách này trên kệ sách vở. Trong hầu phủ nhân tình ấm lạnh, thi đấu qua đao kiếm băng sương, hắn muốn nhiều đọc sách, đọc càng nhiều nữa sách, tại khoa cử trong cuộc thi đậu tiến sĩ, lại để cho triều đình phong mâu thân mình một cái phu nhân danh phận, muốn cho xem thường mẹ con bọn hắn hai người triệu phu nhân đám người lau mắt mà nhìn, càng là muốn tại phụ thân Hồng Huyền cơ trước mặt, chứng minh chính mình. Hàng ca ca thần hồn thật là lợi hại a. Ta xem đều nhanh vượt qua Nguyên Phi tỷ tỷ đâu. Cảm nhận được Phương Hàm thần hồn phát tán uy nghiêm, tiểu tăng có chút hiếu kỳ nói. Chít 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 chít, đúng lúc này, cửa ra vào lại đến hai cái tiểu bạch hồ. Thấy đàn hương nóng lửa, cũng không khỏi ép xuống thân thể, đỉnh đầu riêng phần mình xuất hiện một cái mặc trắng thuần tiểu cô nương. Âm hồn vốn là vô hình vô sắc, hết thể hình dạng nhan sắc đều là bản thân biến ảo mà thành. Hi hi tiểu phỉ, tiểu thủ, các ngươi mau tới, ca ca có thể thần hồn xuất khiếu nói với chúng ta đâu. Tốt a. Hàng ca ca, ta là Đồ Sơn phỉ. cả ngày đứng ở trên núi, nhanh buồn chết ta, thật là muốn đi thế giới loài người a. Đáng tiếc Nguyên Phi tỷ tỷ không cho, tiếng người tâm hiểm ác, có người sẽ giết chúng ta, thế nhưng là cảm thấy đến nhân loại đều rất tốt ta. Một đạo kiều mị thanh âm non nớt từ một cái tiểu cô nương trong miệng phát ra. Hàng ca ca, ta là đồ sơn thủ, ngươi là Nguyên Phi tỷ tỷ đệ đệ, đó chính là chúng ta ca ca, ca ca, chúng ta cùng nhau chơi đùa được không? Chúng ta cả ngày thật nhàm chán. Lại một cái tiểu cô nương đạo. Hàng ca ca, nếu không, chúng ta bốn người cùng nhau chơi đùa đi, ta biết không nơi xa trên núi có một địa phương cảnh sắc đặc biệt đẹp đẽ. Tiểu Tang cũng nói. Ba cái tiểu hồ ly đúng là hoạt bát hiếu động thời điểm, tuy nói là hồ ly, nhưng là mỗi cái tuy nhiên cũng rất là hồn nhiên, không có tâm nhân loại lục đục với nhau, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà mời Phương Hàm đi chơi. Cái này nói ngoài 10 dặm núi rất đẹp, cái kia nói ngoài 5 dặm sơn tuyển rất thanh tịnh, còn có một cái nói đi về phía nam 3 dặm bên ngoài, có một phim trường đầy cây ăn quả gò núi vân vân. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, tại đây 3 ngày ở bên trong, Phương Hàm một bên cùng những này tiểu hồ ly du ngoạn, vừa lái mới tu luyện quá khứ di đà kinh. Quá khứ di đà kinh chất bản, là một tứ tứ phương phương, một dạng trọn vẹn hơn 10 cái khăn tay lớn nhỏ mỏng như cánh ve sự vật. Kia chia làm hai mặt, chính diện là một tôn màu vàng đại Phật, kia tựa hồ phát ra vô lượng chi quang. Ngồi ngay ngắn trong hư không, nhật nguyệt sao trời quay trùng quanh kia xoay tròn, phát ra hàng cổ bất động khí chất, còn có rất nhiều cụ thể quan tượng, tu hành chi pháp. Mặt sau là rất nhiều lòng bài tay lớn nhỏ hình nhỏ họa, vị trí từng cái đối ứng chính diện cụ thể quan tượng chi pháp. Mặt sau tranh vẽ phía trên nhân vật trông rất sống động. Bên trong có 5 bức trông rất sống động ma vương đồ, đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Vừa là thân cao trọn vẹn 3 trượng, toàn thân dài khắp màu đỏ lân phiến, đầu đầy tóc đỏ, thanh diện lão nhà, cầm trong tay đen nhánh sắc bén cái nĩa xin thép phát ra cực hạn ác niệm dạ xoa vương. Hai vị cầm trong tay cự luân, ba đầu sáu tay, huyết hồng đôi mắt, tóc trắng răng nanh phát ra cơ trí hung niệm là sát vương. Ba vị toàn thân đen nhánh, ba đầu sáu tay, cầm trong tay khô lâu quyền trượng, răng sói kiếm, cứ xì đao, đầu rắn cung, mặt khác hai tay tựa hồ tùy thời muốn tiến hành hung ác bát, phát ra vô cùng hung thần sát cơ tu la vương. Còn có hai loại đồng dạng cũng là hung ác vô cùng. Bốn là sinh ra một sừng, khởi chân nửa người trên, cầm trong tay kim cương sử, vô cùng uy mãnh cự ma, ẩn chứa vô cùng đấu chiến chi ý kim cương vương. Năm là bát tí tứ phía, toàn thân màu vàng mi tâm sinh ra mắt rộng, đại biểu ẩn chứa vô cùng hủy diệt chi ý hủy diệt minh vương. Mặc dù vẹn vẹn chỉ mới qua 3 ngày, nhưng là có bồ đề tử cưỡng chế ngộ tính đạo tương trợ, năm đại ma vương bên trong người đại biểu ác niệm dạ xoa vương, đại biểu hung niệm la sát vương, đại biểu sát niệm tu la vương, đại biểu chiến đấu chi niệm kim cương vương cùng với người đại biểu phẫn nộ diệt thế chi niệm hủy diệt minh vương, toàn bộ bị Phương Hàm quan tưởng thành công, cũng bị Phương Hàm lợi dụng quan tưởng hóa thân mà ra, ngồi ngay ngắn hư không di đà Phật thành công hàng phục. Di đà Phật xuất hiện, cũng đại biểu Phương Hàm lĩnh ngộ được quá khứ di đà kinh tinh túy, đạt đến bản tính trăm ngàn thế không ngủ, đúng như bất động, vạn kiếp bất diệt cảnh giới. Những này quan tưởng đi ra ma vương, cũng là Phương Hàm tinh thần một bộ phận, chỉ có điều ẩn chứa đủ loại ma ý, tại hàng phục về sau, cũng liền tương đương với Phương Hàm bản thân tinh thần hóa thành ma vương, có thể lợi dụng kia tiến hành đối địch. Lấy Phương Hàm phụ thể cảnh giới, những này ma vương đã có thể ngưng khí thành thể, tại vật chất thế giới hiển lộ chân hình, không những được công kích người khác thần hồn, đồng dạng cũng có thể công kích người khác thân thể. Đáng nhắc tới chính là, thần hồn nếu là tu hành đến hiện hình tình trạng, có thể bám vào trì, thủy ngân, kim, bạc chờ kim loại hơi nước, hiển hóa, ngưng tụ kim loại thân thể, cũng bị đạo gia gọi duyên hống kim ngân thân hoặc là kim thân. Loại này âm hồn ngưng tụ kim thân lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, thể phách so với ngang cấp võ đạo cường giả cường đại hơn, bởi vậy bị một ít đạo thuật tu hành giả chỗ ưu ái. Bất quá loại này bộ thân thể bởi vì là hơi nước biến thành, cho nên có thể bị đại lực đánh sơ sát. Quá khứ di đà kinh bên trong đồng dạng có cô động âm thần đại pháp bảo nguyệt quang vương thân thần niệm có thể cảm giác vô hình vô chất ánh trăng, như tơ lụa mượn dạng, hơn nữa điều khiển kia cùng thần hồn kết hợp, mượn nhờ ánh trăng hiện lộ hình thể, không chỉ có khí lực không thua ngang cấp đạo gia duyên hống kim ngân thân, hơn nữa bởi vì kia ánh trăng đặc tính, so với đạo gia duyên hống kim ngân thân càng thêm linh hoạt. Nếu là càng tiến một bước, có thể như lưu ly một dạng ngưng tụ ánh nắng, toàn thân đại phóng quang minh, hỏa diễm bay vút lên, hóa thành đại nhật Như Lai hỏa diễm quang minh thân. Mà đại nhật Như Lai cũng là quá khứ Phật hóa thân một trong. Trừ lần đó ra, Phương Hàm còn có thể quan tưởng xương trắng xem, ngọc nữ quan, tu la xem, phi thăng xem các loại, hơn nữa có thể một ý niệm chế tạo tương ứng ảo cảnh, mê hoặc người khác. Chương 88. Thu đồ đệ hồng dịch khoảng cách Phương Hàm lại tới đây đã qua nửa tháng. Đại càn 60 năm trận đầu tuyết cuối cùng xuống đến. Tuyết vô cùng to lớn, lông lông tuyết rơi nhiều bay lả tả, đầy khắp núi đồi một mảnh ngân sương, trắng xóa một mảnh, thập phần yên tĩnh, chỉ có tuôn rơi bông tuyết rơi xuống âm thanh. Bất quá, như vậy yên tĩnh hoàn cảnh, thật là đang thích hợp nghiên cứu học vấn. Thầy Sơn, mặc dù bên ngoài rất lạnh, nước đóng thành băng, nhưng là bầy hồ hiện đang ở trong sơn động quả thật ấm áp dễ chịu. Cửa động dùng đông vải rèm che quất, bên trong năm sáu cái đồng phiến buồn phía trên đều đốt lửa than, bởi vì thành động hai bên cũng mở có thông gió chỗ, hàn khí không cách nào tiến đến, nhiệt khí có thể bài xuất. Phương Hàm cũng là không lo lắng những này hồ ly sẽ được trúng độc. Những này hồ ly đã sớm tại bắt đầu mùa đông trước đó chuẩn bị kỹ càng một phòng mễ, em ở, mặt, lương thực, thịt khô chờ đồ ăn chứa được đứng lên, còn có muối ăn, dầu, mễ, em ở, giấm chua chờ gia vị. Cách đó không xa còn có một chút trong sơn động thả rất nhiều bộ chém chỉnh tề vật liệu gỗ, than củi các loại, làm đủ bắt đầu mùa đông chuẩn bị. Tuy nói những này hồ ly là dị loại, nhưng lại sớm đã thoát khỏi ăn tươi nuốt sống cầm thú sinh hoạt, chẳng những học người ta nói, đọc sách thánh hiển, học người thổi lửa nấu cơm, chính là mỗi ngày vệ sinh cũng quét dọn mà thập phần sạch sẽ. Những thứ khác hồ ly thì là ở tại sơn động thạch thất một đầu khác mấy cái ít một chút mà trong thạch thất. Đồ lão sớm thần hồn xuất khiếu dù đã đi, Giờ phút này, Phương Hàm đang tại trong thạch thất đọc lấy những này hồ ly chỗ cất giữ các loại sách vở, nói pháp các loại, bởi vì tuyết rơi nhiều phong sơn, mấy ngày nay Phương Hàm thật không có mang theo ba hồ đi Tây Sơn địa phương khác chơi. Nhưng là mặc dù dạng này, cũng làm cho Bôi Cây Dâu, Bôi Phỉ cùng với Bôi Thủ này ba cái tiểu hồ ly thập phần thỏa mãn. Hôm nay, các nàng ba còn cố ý tại trong cái hũ vì Phương Hàm hầm một ngụm trong núi bắt được gà rừng, lấy khao hắn những ngày này cùng chơi. Nay chỉ gà rừng thập phần to mọng, tựa hồ bởi vì thời gian dài ăn hạt thông nguyên nhân, thịt chất bên trong lại cũng tản ra nhàn nhạt hạt thông mùi thơm ngát. Thơm quá a tiểu tang, thủ nghệ của ngươi xem ra lại tiến bộ. Phương Hàm vui lòng khích lệ đạo. Hì hì ca ca ưa thích là tốt rồi. Một cái tiểu hồ ly vui vẻ nói, âm thanh non nớt mềm mại đáng yêu. Ca ca, ta cùng tiểu thủ tay nghề cũng có thể. Ngươi không thể chỉ khoa trương tiểu tang, ngươi cũng muốn khoa trương chúng ta lại một cái tiểu bạch hồ ly làm nũng nói. Ha ha, đúng vậy, tiểu phỉ cùng tiểu thủ, tài nấu nướng của các ngươi cũng không tệ a này nửa tháng đến, ba con hồ ly tiến bộ nhanh chóng, tiết hầu cấp xương đã mở, đã có thể mở miệng nói chuyện. Một mặt khác, Hồng Dịch đang tại luyện quyền, nhìn thấy một màn này đã thấy nhưng không thể trách. Chỉ thấy kia thân hình khẽ động, nhảy lên 5 bước, giống như bạch hạc lưỡng xí, hai cánh tay mở ra, giống như tiên hạc dương cánh, sau đó thân hình tư thế vừa thu lại, tính như cổ tùng. Tổng cộng 5 loại chiêu thức, có tất cả bất đồng bật bị. Hồng Dịch luyện quyền là Tùng Hạc Vạn Thọ quyền là Phương Hàm truyền lại thụ, mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là học được 10 ngày, nhưng là kia đã đem cái này quyền pháp đánh sinh động, xem như nhập môn. Nửa tháng thời gian, Hồng Dịch không chỉ có học tập Tùng Hạc Vạn Thọ quyền còn nhớ xuống đến Phi Linh Nhu cốt thân cùng với Long Hình Hổ Hình bộ phương pháp tu luyện. Này ba cái vũ hóa môn ngoại môn trụ cột võ học, đủ để có thể so với này giới tiên thiên đại tông sư võ học, đối với trước mắt Hồng Dịch mà nói đã đầy đủ. Hồng Dịch tại Diêm chứng kiến bên dưới, cũng chính thức bái Phương Hàm vi sư, và vũ hóa đạo môn đã trở thành Phương Hàm tại Dương Thần thế giới chỗ thu thập cái thứ nhất đệ tử. Dương Thần thế giới võ đạo tu vi chia làm võ sinh, võ đồ, võ sĩ, võ sư, tiên thiên võ sư, đại tông sư, võ thánh các loại. Bây giờ Hồng Dịch tại huyết đang trợ giúp cùng với kia Phương Hàm chỉ điểm bên dưới, võ đạo tu vi đã đạt đến võ đồ cảnh giới, nếu là đúng chiến nói, có thể địch 67 người vây công, không còn là tay trói gà không chặt. Điều này cũng làm cho Hồng Dịch thập phần mừng rỡ, đối với Phương Hàm cái này sư phụ càng thêm cảm kích. Sư phụ ta mấy ngày nữa liền muốn ly khai, nói cách khác, phụ thân muốn trách tội. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Hồng Dịch mở miệng nói, đáy mắt có chút không muốn. Tại Ôn Hầu phủ hắn mặc dù địa vị thấp, nhưng lại không thể vô duyên vô cớ biến mất quá lâu thời gian, bằng không thì thế tất cũng tìm được phụ thân trách tội. Hơn nữa phụ thân võ Ôn Hầu cũng không cho phép chính mình tập võ, cũng không cho phép chính mình tập luyện đạo pháp, mà khác phòng cũng có nha hoàn tại trong tối giám thị chính mình, những này trong lòng của hắn đều rõ ràng. Hắn đã vụng trộm tu võ, một khi bị phụ thân phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên, phải nhanh một chút thoát ly Ôn Hầu phủ mới được. Mấy ngày nay ta lại truyền ngươi một môn đạo thuật, đợi đến thời tiết nắng ráo sáng sủa tuyết hóa thời điểm ngươi liền trở về đi. Phương Hàm đạo. Quá khứ Di Đà Kinh hắn đã tu luyện xong toàn bộ, chân bản đối với hắn mà nói tác dụng đã không lớn, có thể chuyển cho Hồng Dịch. Tại đây nửa tháng, hắn cũng không nhàn rỗi, ngoại trừ chỉ điểm Hồng Dịch võ học bên ngoài, tại Bồ Đề Tử dưới sự trợ giúp, quá khứ Di Đà Kinh hắn đã tu hành đến đại thành tình trạng, có thể thần hồn một ý niệm hóa thành đại nhật như lai pháp thân. Năm đại ma vương cũng có thể ngưng tụ thành là thật chất, dù là một dạng phụ thể đại thành cũng khó có thể ngăn cản kia chi ma uy. Trừ lần đó ra, Già Thiên Pháp bên trong, Yêu Đế Cựu Trảm bên trong đệ nhất trảm thần thương cũng bị Phương Hàm tu luyện ra hình thức ban đầu. Với tư cách đại đế cấp nguyên thần công kích bí thuật, kia cường hành, tự nhiên không cần nhiều lời, không giống đẳng cấp bậc bí thuật không thể ngăn cản. Vương vương vương. Đúng lúc này, nơi xa dốc núi bên ngoài mơ hồ truyền đến từng đợt tiếng chó sủa âm, mà nghe đến mấy cái này chó sủa âm thanh, ba con tiểu hồ ly không khỏi thần sắc kinh hoàng. Những này tiếng chó sủa xuyên thấu tính thập phần mạnh mẽ, tựa hồ là cỡ lớn quyển. Không tốt Hàn ca ca nhất định là có thợ săn lên núi. Tiểu Tang cả kinh kêu lên. Nay tựa hồ là chó ngao âm thanh, nghe nói chó ngao thế nhưng là liền xài lang đều có thể xé nát đồ vật. Hàn ca ca, làm sao bây giờ ai chó ngao là gia đình giàu có đều ưa thích uy cỡ lớn quyển, kia cường tráng có thể so với con ngẽ con, hơn nữa có linh tính, có thể xem thấu vô hình quỷ vật, cực kỳ hung mãnh. Ba tiểu thần sắc e ngại, tuy nói các nàng đạo thuật tu hành đến dạ du hoặc là nhật du cấp độ, nhưng lại chỉ có thể mê hoặc người bình thường, thân thể như cũng là tiểu hồ ly, gặp được chó ngao đó là một con đường chết. Không sợ, ca ca tại. Phương Hàm an ủi nói, giàu có từ tính âm thanh lại để cho ba nhỏ dần dần yên tĩnh trở lại. Sư phụ, ta đi trước nhìn xem. Hồng Dịch đạo. Ân. Phương Hàm gật gật đầu. Vào đông tuyết rơi nhiều mênh mông, đúng là đi săn tốt mùa, nơi này khoảng cách Ngọc Kinh thành không xa, có quan lại quyền quý hoặc là thợ săn đến nơi này săn bắn cũng coi như bình thường. Hồng Dịch mở ra bông vải mảnh vải, mặc dù xuyên áo đông, nhưng lại như trước cảm giác có chút rét lạnh. Dốc núi đỉnh, Hồng Dịch xa xa mà liền có thể chứng kiến hơn 10 đầu điểm đen, những này điểm đen đúng là màu đen thuần chủng chó ngao, mỗi cái con ngẽ một dạng lớn nhỏ, bộc lộ bộ mặt hung ác, đang theo nơi này chạy tới. Tại đây chút ít thuần chủng chó ngao sau lưng cách đó không xa thì là 4 cái cưỡi con ngựa cao to, mặc thuần trắng đẹp đẽ quý giá áo choàng, lưng có liệp cung nam nữ. Những người này cưỡi ngựa nhỏ nhất đều có chiều dài, toàn thân đỏ sậm, da lông bóng loáng tỏa sáng, thập phần cường tráng. Hồng Dịch nhận biết, đây là vực ngoại hỏa là quốc Mây Lửa Mã. Mây Lửa Mã không ăn cây cỏ tự, ngày thường chỉ ăn trứng gà vàng đậu, chú ý rất nhiều, chỉ có vương công quý tộc mới có thể nuôi nổi. Hiển nhiên đến nơi này 4 người thân phận không tầm thường. Tại 4 người về sau, còn có 6 cái mặc đơn bạc, ánh mắt lánh nạo nam tử, đi theo ngựa về sau, hiển nhiên là hộ vệ chi lưu. Là bọn hắn. Hồng Dịch cả kinh, nhận ra 4 người thân phận, vừa là Ôn Hầu phủ vợ lẽ nữ nhi Hồng Tuyết Tiểu, vừa là Ngọc Kinh thành bên trong Vinh Thân Vương nữ nhi, hoàng đế ban thưởng hảo vĩnh xuân của chúa, vừa là đại càn Lý Quốc công trưởng tử, có tiểu Lý Quốc công danh xưng cảnh ngũ hành. Người cuối cùng thì là thành Thân Vương thế tử Dương Đồng. Nhìn xem những này hưng phấn chó ngao, tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền nghe cảnh Vũ Hành đạo, ha ha. Nghe nói vài ngày trước Tây Sơn náo hồ, một cái bạch hồ thậm chí chạy tới trong thành, chui vào ngự hoa viên bên trong đem Nguyên Phi nương nương giật nảy mình. Thậm chí đại nội cao thủ đều không có bắt đến, về sau còn là Phương Tiên đạo đạo sĩ ra tay, cái kia bạch hồ mới không có xuất hiện. Những này chó ngao hưng phấn như vậy, xem ra là phát hiện cái gì? Chẳng lẽ là phát hiện thuần hồ ổ? Có ý tứ. Những này thuần hồ ly ra lông thập phần chân quý, nguyên mệnh thậm chí giá trị trăm kim, hôm nay ngược lại là có thể nho nhỏ mà kiếm được tiền một khoản. Thành Thân Vương thế tử đem trường cung lấy trong tay, ánh mắt sáng ngời. Thuần hồ có linh tính, nói không chừng còn có mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, không thể chủ quan. Hồng Tuyết Tiêu đạo: Tuyết Tiêu không cần lo lắng, những này thuần hồ cho dù có một chút thủ đoạn lại có làm sao, chó ngao trời sinh có thể xem thấu quỷ quái, nhất là thuần chủng chó ngao, có thể tích âm tà, có những này thuần chủng chó ngao tại, hôm nay, này ổ thuần hồ trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Vĩnh Xuân quận chúa tự tin nói. Lê cung, vào VIP, cảm nghĩ thu được thông tri, ngày mai sắp sửa vào về lên cung, vào VIP. Ở chỗ này muốn cảm tạ chín tổ đồng lai sâu sắc đem quyển sách từ biển sách bên trong móc ra, vô cùng cảm tạ. Quyển sách này tại giao nhau xét duyệt ngày thứ 5, buổi sáng còn tưởng rằng sẽ không ký kết ý định cắt lấy tới, liền sửa lại tên tác giả cùng tên sách, sau đó giống như ngày hôm sau buổi chiều thu đến ký kết ngăn chặn, có thể cùng mọi người gặp mặt không thể không nói là vật khí. Tiếp theo, cảm tạ cho tới nay hỗ trợ quyển sách các vị độc giả các lao ra. Quyển sách này chủ đánh chưa nóng, nhân vật chính gặp lại một cái dấu chân tu luyện, sẽ không thoáng cái nhảy rất cao, tranh thủ lại để cho mọi người càng có thay vào cảm giác, xem thoải mái hơn. Tại không hủy nguyên tắc nhân vật chính dưới tình huống, lại để cho quyển sách nhân vật chính có thể không ngừng tiến bộ. Ta bản người đối với cái này quyển sách định vị là trang bức vẽ mặt thoải mái văn, hy vọng có thể cho mọi người xem càng thêm nhẹ nhõm vui vẻ một chút. Ngày mai lên cung, vào VIP, hy vọng có năng lực, ưa thích quyển sách có thể cho cái đầu đặt trước, tiểu tác giả ở chỗ này bái tạ cuối cùng, vô cùng cảm tạ duyệt văn bình đại. Cũng chúc mọi người sinh hoạt vui vẻ, khỏe mạnh như ý, sự nghiệp thành công chương 89. Bạch Tử Nhạc chương 89, Bạch Tử Nhạc, cầu đầu đặt trước. Bốn người này xuất thân hoàn thất, công hầu thế gia, thở nhỏ bắt đầu chịu đựng thân thể, võ đạo tu vi tự nhiên không kém. Chỉ là Hồng Tuyết Điểu, Vĩnh Xuân quận chúa cũng đã đạt đến võ sư cảnh giới. Mà cảnh Vũ Hành cùng cái kia Dương Đồng bởi vì gia đình có tiếng là học giỏi uyên bác, càng là đã đạt đến chân chính tiên thiên võ sư cảnh giới, có thể địch trăm binh, có thể nói sâu không lường được. Hơn 10 đầu chó ngao, ta thiên hàng ca ca, ô ô ô ta không nên bị ăn trong thất, khi từ Hồng Dịch đem dốc núi bên ngoài thấy giảng thuật cho Phương Hàm về sau, ba con tiểu hồ ly không khỏi sợ ngây người. Chó ngao âm thanh khoảng cách dốc núi càng ngày càng gần, nếu là bị kia phát hiện bọn này thuần hồ, chỉ sợ chúng hồ một cái cũng khó có thể chạy thoát. Sư phụ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hồng Dịch lo lắng nói. Bình thường chó ngao có thể xé nát xài lang, huống chi là con ngẽ một dạng cường tráng thuần chủng chó ngao, hơn 10 đầu đủ để chém giết hung hồ. Hồng Dịch mặc dù bắt đầu học võ, dù sao võ đạo còn thấp, đối mặt một cái chó ngao đều quá sức, chớ nói chi là hơn 10 đầu. Bây giờ Đồ lão cùng Nguyên Phi cô nương cũng không tại, chỉ có đem hy vọng ký thác vào sư phụ của mình trên người. Không cần phải lo lắng, các ngươi ở chỗ này chờ đợi chỉ chốc lát, ta đi nhìn xem. Phương Hàm bình tĩnh nói. Hắn biết, mặc dù không tự mình ra tay, cái kia nuốt ở trong tối bên trong bát đại yêu tiên một trong Bạch Viên Vương chuyển thế thân Bạch Tử Nhạc cũng sẽ ra tay. Sau đó, kia thần hồn trực tiếp xuất hiếu, ngưng tụ hình thể, bay thẳng đến thạch thất phía ngoài dốc núi bay đi. Ân, phụ thể đại thành, hầu như có thể so với quỷ tiên thần hồn. Xem ra Nguyên Phi cái này em kết nghĩa trên người có rất nhiều bí mật à? Trên sườn núi phương, một gốc lớn ngô đồng thụ bên trên, một cái tại trong ổ qua mùa đồng chính là ma tước mở mắt, mở miệng nói. Kia trong mắt lập loè trí tuệ hào quang. Nhìn xem dưới sườn núi hơn 10 chỉ thuần chủng chó ngao, nay chỉ ma tước dứt khoát đón lấy nhắm mắt dưỡng thần. Có Nguyên Phi em kết nghĩa ra tay, hắn liền không cần ra tay. Bất quá thuần hồ nhất tộc đã bại lộ, lại tiếp tục sinh tồn được có rất lớn mạo hiểm, còn là sớm làm mang theo bọn hắn dọn nhà cho thỏa đáng. Dưới sườn núi, hơn 10 chỉ chó ngao vốn dĩ bay thẳng đến trên sườn núi lại phốc còn gọi là, nhưng lại bỗng nhiên dừng bước, hướng phía đỉnh núi một cái hơn một trượng tảng đá lớn điên cuồng kêu to, không dám gần phía trước. Tiếp theo trong nháy mắt, đã thấy kia tảng đá lớn phía trên bông tuyết dần dần ngưng tụ, hóa thành một cái cầm trong tay màu bạc trường kiếm, mặc nước lửa đạo bào 15-16 tuổi thiếu niên. Mặc dù thiếu niên rất là anh tuấn, nhưng là cảnh Vũ Hành đám người trong mắt lại hết sức mà ngưng trọng, không có hắn, ngưng tuyết hiện hình, đây đã là so sánh tiên thiên võ sư cấp bậc đạo thuật cao thủ. Người đến dừng lại. Phương Hàm nhàn nhạt mở miệng. Ngươi là người phương nào, cớ gì ngăn chúng ta tiến lên? Nhìn thấy Phương Hàm xuất hiện, tiểu lý quốc công cảnh Vũ Hành quát. Chính là một cái hiện hình yêu ma, chắc hẳn cùng cái kia thuần hồ có quan hệ, hắn chân thân nhất định là tại phụ cận. Ta cùng tiểu lý quốc công đều là tiên thiên võ sư, không cần sợ hắn. Thành Thân Vương Thế Tử Dương Đồng trầm giọng nói. Hai người đều là linh đục hợp nhất tiên thiên võ sư, cho dù là chân chính quỷ tiên đến đây, bọn hắn cũng tự nghĩ có thể đấu một trận. Chíu. Đúng lúc này, một đạo mũi tên bay thẳng đến Phương Hàm thần hồn mà đi, tại khoảng cách thứ 3 xích phạm vi, đột nhiên quỷ dị mà bất động bất động. Khai cung chính là Vĩnh Xuân của chúa. Tốt tiên pháp, ta không giết các ngươi trở về đi nếu là trở lại, vậy đừng trách ta vô tình. Phương Hàm âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn xem dưới chân bầy ngao như trước tại đồ chó sủa không chỉ, ngay sau đó, cái kia nguyên bản bất động mũi tên bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, giống như ảo ảnh mở dạng, nhanh chóng như điện, trong một chớp mắt xuyên qua tất cả khuyển ngao đỉnh đầu, bay đến Vĩnh Xuân quận chúa trước mặt, lại để cho kia kêu sợ hãi lên tiếng. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Hồng Tuyết Kiêu thần sắc khiếp sợ. Trong một chớp mắt giết chết bảy ngao, mũi tên xuất hiện ở nhóm người mình trước mặt, thậm chí mình mới kịp phản ứng. Bực này khu vật khống chế lực quả thực đáng sợ. Thực tế, đối phương thậm chí ngay cả trong tay cầm ngân kiếm đều không có thúc dụng. Không cần nghĩ, kia trong tay ngân kiếm tất nhiên là một cái cọc khó được pháp bảo. Cái này cũng liền ý vị, nếu là đối phương thật sự muốn đối với mình đám người ra tay, chỉ sợ vừa đối mặt nhóm người mình sẽ bị giết chết. Đối phương thực lực quá mức khủng bố. Cảnh Vũ Hành, Dương Đồng hai người cũng biết điểm này, hai người liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt hồi hộp chi sắc. Hai người bọn họ mặc dù đạt đến tiên thiên võ sư cảnh giới, khí huyết thể phách vô cùng cường đại, hành tẩu nhanh như tuấn mã, nhảy lên linh động như chim bay, nhưng là tại bực này như tật điện một dạng tốc độ công kích trước mặt cùng người bình thường cũng tốt không có bao nhiêu. Người này nhất định là phụ thể thậm chí càng thêm mạnh mẽ quỷ tiên, không thể ngăn cản. Bốn người sau lưng sáu cái nam tử đều là võ sư cảnh giới hộ vệ, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng là còn là chắn nhà mình công tử, tiểu thư trước mặt, biểu lộ trung thành. Chúng ta đa tạ tiền bối ân không giết. Chúng ta cái này rời đi Tuyết Điểu, chúng ta đi. Cảnh Vũ Hành thật sâu nhìn Phương Hàm liếc mắt, nói: Ngọc Kinh Thành ra ngoài phát hiện ra một cái lai lịch không rõ quỷ tiên, nhất định phải kịp thời báo cáo bệ hạ. Đa tạ tiền bối ân không giết. Dương Đồng cũng liền vội hỏi, đưa mắt nhìn đám người kia rời đi, Phương Hàm thần hồn cũng không rời đi, mà là quay người nhìn về phía cách đó không xa trên cây đang tại quan sát một cái màu xám ma tước. Cái kia màu xám ma tước minh bạch bản thân bại lộ, dứt khoát không còn ngụy trang, kia chi thân hình một hồi biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái đầu phát tóc trái đảo, thất lạc thái dương, mặc màu xanh nhạt quần áo người trẻ tuổi. Hàn đệ hảo thủ đoạn. Phủi tay, người trẻ tuổi cất cao giọng nói. Người trẻ tuổi này đeo sau lưng một ngụm trường kiếm, bên hông có một cái hai thước phía trên hồ lô rượu, nhìn qua khí chất cực kỳ mà xuất trần. Người này đồng dạng là thần niệm biến thành xuất hiếu. Bạch Tử Nhạc. Đúng là tại hạ, bảo ta Tử Nhạc thuận tiện. Hàn đệ, ta tại Nguyên Phi chỗ đó nghe qua ngươi, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, những ngày qua, đa tạ ngươi đối với thuần hồ nhất tộc chăm sóc. Mặc màu xanh nhạt quần áo người trẻ tuổi đạo. Không sao, nếu như Nguyên Phi tỷ tỷ nhận thức ta cái này đệ đệ, chăm sóc thuần hồ nhất tộc bất quá là tiện tay mà thôi. Không biết Tử Nhạc tu vi đã đạt đến một bước kia. Phương Hàm hiếu kỳ nói, đối với võ thánh cùng với quỷ tiên thực lực, hắn còn là thật tò mò. Ha ha, Hàn huynh, chờ có cơ hội chúng ta cũng có thể tìm thời gian luận bàn một phen, đến lúc đó, tin tưởng ngươi liền biết được. Bạch Tử Nhạc cười nói. Hai người thần hồn một bên trò chuyện với nhau, vừa đi đến dưới sườn núi phòng bằng đá hình vuông, riêng phần mình trở về thân thể. Tại Phương Hàm thần hồn xuất khiếu không lâu, Bạch Tử Nhạc chân thân cũng đã đến đây, cùng Phương Hàm quen thuộc. Phía ngoài màu xám ma tước, bất quá là hắn một cái thần hồn ý niệm biến thành. Thạch thất ở trong, hai người trò chuyện với nhau thật vui, Hồng Dịch cùng ba con tiểu hồ ly ở một bên hầu hạ. Hàn đệ, đây là ta nhưỡng 60 năm hầu nhi tiểu, vô cùng nhất khu hàn, có thể thư gân lung lay, lưu thông máu thông khí, kéo dài tuổi thọ, ngươi nếm thử xem. Bạch Tử Nhạc nhiệt tình nói, từ hung ở giữa màu tím hồ lô bên trong rót một chén rượu, chờ mong mà nhìn Phương Hàm, tựa hồ muốn biết hắn đánh giá. A, lại có rượu này, ta đây cần phải thật tốt thưởng thức. Trước mắt rượu sáng trong trong suốt, tản ra nồng đậm quả hương, nghe thấy bên trên một ngụm, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Đối với hầu nhi tiểu đại danh, Phương Hàm sớm đã có nghe thấy, bởi vậy trực tiếp bưng lên nhất đại chén uống một hơi cạn sạch. Một chén qua đi, thần hồn lực lượng tựa hồ tăng trưởng rất nhiều, Tử Nhạc, ngươi thật sự là nhưỡng một bình rượu ngon. Chậc chậc lưỡi, Phương Hàm không khỏi tán dương. Này hầu nhi tiểu cửa vào hương vị ngọt ngào, tựa như trăm quả chế riêng cho, mới vào dạ dày liền có nhiệt lưu tiến về trước tất cả xương cốt tứ chi mà đi, quanh thân làn da 48000 trong lỗ chân lông không ngừng bốc hơi nóng, phát ra mùi thơm ngát, hết sức thoải mái. Hơn nữa tinh thần tựa hồ cũng tăng trưởng một tia. Có thể tăng trưởng thần hồn tinh thần lực lượng rượu, hắn còn là lần thứ nhất uống. Vẹn vẹn chẳng qua là cái này một chén, công hiệu liền hầu như có thể so với một viên nhân cấp thượng phẩm đan dược Bích Lạc đại đan. Chương 90. Biệt ly Hàn đệ ưa thích là tốt rồi. Đến đến, vi huynh mời ngươi một ly. Nghe nói Phương Hàm khích lệ, Bạch Tử Nhạc không khỏi mặt mày hớn hở, lại vì Phương Hàm châm một ly. Hai người vừa ăn hầm gà, vừa lái hoài trẻ chén nói chuyện với nhau chứng kiến kỳ văn, không bao lâu, một cái hầm gà rất nhanh bị hai người ăn tươi. Hàn ca ca, chúng ta lại đi đốt vài đạo đồ ăn đi. Thấy gà quay còn thừa không nhiều lắm, tiểu hồ ly Đồ Sơn tăng đối với Phương Hàm bị âm thanh đạo, sau đó đi ra ngoài. Tiểu Tang, chúng ta giúp ngươi Đồ Sơn phỉ cùng Đồ Sơn thủ hai cái này, tiểu hồ ly cũng nói. Vất vả các ngươi. Hồng Dịch, ngươi cũng đi chợ thủ đi. Phương Hàm đạo. Là. Sư phó. Hồng Dịch đáp, hắn bình thường tại Ôn Hầu phủ, tự mình một người sinh hoạt, tự nhiên cũng học xong một ít nấu cơm làm đồ ăn công phu, chính là tự mình tay cầm mồi cũng dư xài. Không bao lâu, liền có một bàn sắc hương mê người đồ ăn bị Hồng Dịch đã bưng lên, nấm hương xào thịt khô, miếng hầm lợn rừng thịt các loại, còn có in dấu khô dầu, có thể nói là cực kỳ phong phú, làm cho người khẩu vị mở rộng ra. Đó lấy, ba người, ba hồ bắt đầu ăn cơm. Trong lúc Hồng Dịch cũng có may mắn uống một chén hầu nhi tiểu lập tức kinh vị tiên nướng. Cơm nước no nê về sau, chợt nghe Bạch Tử Nhạc đạo, Hàn đệ, Nguyên Phi đã tại Ngọc Kinh thành vì ngươi an bài tốt thân phận, vì nàng một cái bà còn xa đệ đệ, Ngọc Kinh đã vì ngươi mua tốt một chỗ bất động sản, ta lần này đến chính là hâu ngươi qua đi. Nơi đây đã bị người loại quý tộc đệ tử phát hiện, mặc dù ngươi hôm nay đưa bọn hắn sợ quá chạy mất, nhưng là nhân tâm biến hóa kỳ lạ tham lam, không có phần cuối, lưu thủ ở đây cũng không họa không phải phúc, cho nên ta quyết định nhanh chóng mang theo những này thuần hồ rời đi. Như thế rất tốt. Phương Hàm gật đầu. Hắn đối với Đồ Sơn Tăng ba tiểu nhân ấn tượng không sai, tự nhiên không muốn các nàng tao ngộ bất hạnh. Hi hi Hàn ca ca, Bạch tiên sinh cùng Nguyên phi tỷ tỷ đối với chúng ta thật sự rất tốt đâu. Đồ Sơn Tăng ôn nhu nói. Đúng vậy Đồ Sơn phỉ cùng Đồ Sơn thủ cũng nói. Mặc dù không đến nửa tháng thời gian, nhưng là ba con tiểu hồ ly sớm đã đem Phương Hàm cho rằng thập phần người thân cận. Thuần hồ nhất tộc ở Trung Châu Thái Thủy Sơn đại thiện tự phụ cận sinh hoạt, thân là chùa miểu tăng nhân, tự nhiên là không sát sinh, mặc dù gặp được trộm đi mà đến tiểu bạch hồ cũng đều là thiện ý tương đối. 20 năm trước, đại thiện tự bị diệt, thuần hồ nhất tộc cũng bị Nguyên phi cùng Bạch Tử Nhạc dẫn tới nơi đây, hai người đều là quỷ tiên chuyển thế trưởng thành, bởi vì Nguyên phi vì hương hồ vương cho nên mới phải đối với thuần hồ nhất tộc nhiều hơn chiếu cố, điều này cũng làm cho những này tiểu hồ ly bản năng cho rằng thế gian tất cả nhân loại đều là vô cùng tốt. Nhưng mà, Nguyên phi cùng Đồ lão lại biết được nhân tâm ngon độc, thường thường khuyên bảo cảnh cáo các nàng để cho bọn họ rời xa nhân loại. Bạch tiên sinh, ta chỗ này có một bài thơ nghĩ tặng cùng ngươi. Thấy Bạch Tử Nhạc khí chất giống như văn tập bên trong phong khoáng hiệp nghĩa kiếm sĩ, Hồng Dịch không khỏi nói: "Vị này Bạch tiên sinh khí độ tiêu sái phi phàm, không giống phàm nhân, khí chất hình dạng mặc dù so với không được nhà mình sư phụ, nhưng cũng là thế gian hiếm thấy mỹ nam tử." "A, cái gì thơ?" Bạch Tử Nhạc hứng thú. Chỉ thấy Hồng Dịch đứng lên, sau đó mượn rượu mời ngâm sướng nói: "Trường kiếm vượt qua Cửu Châu, cao quan nhiếp bầu trời. Vượt bậc thánh minh thế, thiên địa xưng anh hùng. Bạch tiên sinh, này đầu anh hùng thơ liền tặng cho ngươi." "Ha ha ha. Thơ hay." Thơ hay, tốt một cái vượt bậc thánh minh thế, thiên địa xương anh hùng. Bao la mở mị thiên địa, ai là anh hùng đâu? Thưởng thức này thơ, Bạch Tử Nhạc chỉ cảm thấy vô cùng vô tận hào khí lập tức tự nhiên sinh ra, nhất thời đối với Hồng Dịch dẫn là chi kỷ. Chỉ thấy hắn hưng phấn nói, "Hồng Dịch, ngươi nếu như vì Hàn đệ đệ tử, trên người của ta cũng không có cái gì tốt đưa cho ngươi, này Vũ Hầu Nhi tiểu tên là Quỳnh Tường còn thừa một nửa, ngươi gân cốt gầy yếu, rượu này vừa vặn có thể trợ giúp ngươi chịu đựng gân cốt, xem như lễ vật ta cho ngươi." "Này, vô công bất thủ độc." Sư phụ Hồng Dịch không khỏi đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Phương Hàm. Ha ha, Tử Nhạc quả nhiên là cái diệu nhân. Trường giả ban thượng, không thể tử, Hồng Dịch, còn không mau tạ ơn Tử Nhạc. Phương Hàm cười nói, đa tạ Bạch tiên sinh. Hồng Dịch kích động nói, tiếp nhận trang quỳnh tương màu tím hồ lô rượu. Tên này vì quỳnh tương rượu, hắn mặc dù uống bất quá một chén, nhưng là Hồng Dịch lại cảm thấy rõ ràng cảm thấy bản thân khí huyết bị điều động, toàn thân cao thấp tất cả xương cốt tứ chi giống như bị mát xa qua một dạng, cực kỳ sảng khoái. Hiển nhiên, là khó được linh cửu. Dịch tiên sinh, ngươi đều vì Bạch tiên sinh làm thơ, vì cái gì không là Hàn ca ca làm thơ đâu? Tiểu Tăng hỏi. A, sư phụ, không giống thế tục thiên địa sinh, càng như trích tiên lâm phàm trần. Hồng Dịch nghĩ nghĩ, nói. Sau đó hỗn loạn ngã đầu thiết đi, thật sự là quỳnh tương rượu công hiệu quá mạnh mẽ. Bởi vì cái gọi là hư không bị bổ đột nhiên linh khí dược hiệu lại bổ, lại để cho hắn có chút khó có thể thừa nhận. Tử Nhạc, ta và ngươi gặp nhau chính là hữu duyên, cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng, ta chỗ này có một chôi giới cơ duyên xảo hợp được đến linh kiếm, liền tặng cho Tử Nhạc ngươi đi. Nghĩ nghĩ, Phương Hàm đạo. Trong tay hiện lên một thanh màu xanh thủy tinh trường kiếm. Đây là Tây Giả Lam ban tặng ba cái thượng phẩm linh kiếm bên trong một thanh, mặc dù là thượng phẩm linh khí, cũng không kém hơn quỷ tiên chỗ luyện chế pháp bảo. Những linh khí này hắn vốn dĩ đều muốn xử lý, đưa cho Bạch Tử Nhạc một thanh làm sâu sắc thoáng một phát tình nghĩa cũng không sao. Ha ha, hảo kiếm. Hàn đệ, kiếm này ta liền nhận, về sau ngươi nếu có cái gì có thể dùng mà vượt vi huynh cứ mở miệng. Đem trường kiếm cầm trong tay cẩn thận vuốt vuốt, Bạch Tử Nhạc vui vẻ nói, chôi này trường kiếm hắn vô cùng ưa thích. Hàn ca ca, Bạch tiên sinh nói muốn dẫn chúng ta tiến đến cực xa địa phương, thế nhưng là ta cùng tiểu phỉ, tiểu thụ chúng ta đều rất không nỡ bỏ ngươi, ngươi có thể hay không cùng chúng ta cùng đi nha? Đồ Sơn Tăng hỏi, còn lại hai cái tiểu hồ ly cũng là thần sắc chờ đợi. Đối với cái này cái Hàn ca ca trong lòng các nàng đều sinh ra không hiểu tình cảm, không muốn rời đi đối phương. Tiểu Tăng, tiểu phỉ, tiểu thụ, ngoan, ca ca còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, a trở về sau thành công, ta liền lại tới tìm ngươi đám bọn họ nhìn xem ba cái ánh mắt chờ đợi tuyết trắng tiểu hồ ly. Phương Hàm cười nói, thuần hồ nhất tộc huyết mạch càng thuần túy, màu lông càng là thuần trắng. Nhất là ba cái tiểu hồ ly, trên người không có một chút tạp sắc, tại thuần hồ nhất tộc cũng coi như bên trên là huyết mạch cao quý. Thôi đi, cái kia ca ca nhất định không nên quên chúng ta. Đồ Sơn Tăng đạo, ánh mắt mơ hồ toát ra một vòng hâm mộ. Không lâu sau, Đồ Lao thần hồn cũng trở về, thập phần tán thành Bạch Tử Nhạc theo như lời rời một chuyện, việc này liền xem như định ra. Hôm sau, liền có Bạch ra mấy chục chiếc xe đội liền từ Ngọc Kinh thành xuất phát, tiến về trước Nguyên Đột Vương Triệu Bạch ra chỗ khống chế địa vực, ven đường vừa lúc dọc đường Tây Sơn, ở chỗ này dừng lại một hồi lâu. Mặc dù Đồ Sơn Tăng, Đồ Sơn Phỉ, Đồ Sơn thủ tam tiểu trích đủ loại không muốn, nhưng là còn là không thể không lên xe đội, đi theo tộc nhân rời đi. Tại trong lúc này, Phương Hàm còn cùng Bạch Tử Nhạc nho nhỏ mà luận bàn một phen, xem như biết được Dương Thần thế giới võ thánh cùng với Quỷ Tiên đại khái thực lực. Thiên hạ bát đại yêu tiên một trong Bạch Viên Vương Bạch Tử Nhạc võ đạo chiến lực, đại khái tương đương với Vĩnh Sinh thế giới thần thông bí cảnh đệ nhị trọng pháp lực cảnh tu sĩ. Đạo thuật chiến lực đại khái tương đương với thần thông bí cảnh đệ tam trọng nguyên cương cảnh tu sĩ, có thể so với Vũ Hóa môn thần thông chân truyền. Bất quá, nếu như là chân chính đọ sức nói, có được đại thần thông Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử thực lực không thể nghi ngờ muốn mạnh hơn rất nhiều. Đối với Phương Hàm thực lực, Bạch Tử Nhạc là rung động, nếu là luận thể phách, dù là chính mình có quỳnh tương đánh xuống thâm hậu trụ cột, như cũng bị đối phương chỉ có đại tông sư cảnh giới thể phách áp chế. Tại so đấu đạo thuật thời điểm, chính mình mặc dù tu hành có chân cương môn võ thánh cấp độ tuyệt học cự linh cương đạo thư bên trong các loại đạo thuật, nhưng là như trước không địch lại đối phương, hơn nữa đối phương thành thạo bộ dáng, hiển nhiên cũng là không lại toàn bộ công, điều này cũng làm cho Bạch Tử Nhạc đối với Phương Hàm thực lực cực kỳ khâm phục. Hàn đệ, Ngọc Kinh Thành có ngươi tại nói, ta an tâm. Trước khi đi, Bạch Tử Nhạc cảm thán nói, hắn lúc trước lo lắng Hoàng đế Dương Càn cùng với Võ Ôn Hầu đối với mình người trong lòng bất lợi, lúc này mới một mực ở Ngọc Kinh không có rời đi. Bây giờ hắn nhưng lại không thể không rời đi Ngọc Kinh phản hồi Nguyên Đột. Chân Cương Môn môn chủ Bạch Phụng Tiên liên hợp Khổng Tức Vương Hành Hiền, Thiên Xà Vương Tinh Mâu cùng Huyền Thiên Quán chủ vợ chồng hai người, Tinh Nguyên Thần Miếu đại trưởng lão Đồ Nguyên Thánh giả ngũ đại tuyệt thế cao thủ đuổi giết Thái Thượng Đạo lĩnh tụ Mộng Thần Cơ, cuối cùng thất bại, mà môn chủ Bạch Phụng Tiên cũng rơi vào thi giải kết cục. Bây giờ Chân Cương Môn rắn mất đầu. Bạch Tử Nhạc chỗ Bạch gia tại Chân Cương Môn thế lực thật lớn, Bạch Phụng Tiên chính là Bạch Tử Nhạc thúc gia gia. Với tư cách Bạch gia trưởng tử, Bạch Tử Nhạc nhất định phải trở về tranh đoạt Chân Cương Môn trưởng môn chi vị, mà chỉ có Chân Cương Môn trưởng môn mới có tư cách tu hành Cự Linh Cương đạo thuật bên trong nhân tiền mật quyền. Bây giờ Ngọc Kinh Thành bên trong thế lực mạch nước ngầm mãnh liệt, hắn nếu là trở về nói, như vậy vẹn vẹn bằng vào Hương Hồ Vương một người liền một cây chẳng chống vững nhà, Phương Hàm xuất hiện có thể nói là vừa đúng lúc, vừa mức kịp thời, có kia tại, Bạch Tử Nhạc cũng có thể yên tâm trở về tranh đoạt Chân Cương Môn trưởng môn chi vị. Trước khi đi, Bạch Tử Nhạc không chỉ có đem Hồng Dịch tiền lương thanh toán, 10 lượng vàng dòng không ít một lượng, hơn nữa còn nhiều cho thứ nhất 100 lượng bằng dòng, nói là giúp đỡ Hồng Dịch khoa cử. Tại Bạch Tử Nhạc đi rồi, Phương Hàm thì là đem quá khứ Di Đà Kinh chân bản chuyển cho Hồng Dịch, bảo hắn biết một ít trên tu hành chú ý hạng mục công việc, hơn nữa đem Tây Giả làm bàn tặng một thanh màu xanh ra trời thủy tinh trường kiếm ban cho hắn, động viên một phen, thầy cho hai người như vậy phân biệt. Có Bạch Tử Nhạc ban tặng bình tương cùng với chính mình sở ban tặng 6 miếng huyết đan, Hồng Dịch có thể chậm rãi đánh xuống thâm hậu võ đạo căn cơ, mặc dù là làm từng bước tu hành cũng sẽ rất nhanh có chỗ thành tựu. Hơn nữa bởi vì thượng phẩm linh kiếm hộ thân, một dạng quỷ tiên thậm chí linh lục hợp nhất sơ cấp võ thánh hắn cũng có thể đấu một trận, Hồng Dịch quật khởi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chương 91. Biểu diễn tại nhà tại đây nửa tháng trong thời gian, mấy ngày nay Ngọc Kinh Thành ngược lại là phát sinh vài món sự tình, làm cho người ta nói chuyện say xưa. Càn Đế Dương bản tại Ngự Hoa Viên vấn thiên hạ vật gì lớn nhất, rất nhiều phi tử cũng không có đáp đi lên, Nguyên Phi nói một câu đạo lý lớn nhất lại để cho hoàng đế mặt rồng cực kỳ vui mừng, gia phong kia là hoàng quý phi được phần thưởng phụ đệ. Nguyên Phi nương nương từ Nguyên Đột gả tới đây, đi theo kiêm mà đến nghe nói chỉ có một tên là Phương Hàn họ Hàn xa, ngày lễ ngày Tết cũng không cách nào về nhà thăm viếng. Vì quên nương nương nhớ nhà tình cảnh, cuối cùng tại Cơ Thái Hậu đồng ý bên dưới, Nguyên Phi nương nương nhận thức Ôn Võ Hầu vì ân thần, ngày lễ ngày Tết coi như là có nhà mẹ để có thể trở về. Tại đột nhiên biết được hoàng quý phi Nguyên Phi tại Đại Càn Vương triều còn có một cái tên là Phương Hàn họ Hàng xa về sau, rất nhiều vương công quý tộc thậm chí các đại thế lực liền âm thầm điều tra, mặc dù cuối cùng không có tra ra cái gì chi tiết, nhưng là cũng phần lớn vương công quý tộc cũng đều nghe nói Phương Hàn người này tồn tại. Tuyết rơi nhiều vừa nghỉ, với tư cách thiên triều bên trên bang Đại Càn thủ đô Ngọc Kinh Thành lần nữa trở nên hết sức phồn hoa, trên đường phố dòng người dày đặc như nước chảy. Thời gian đã đến tháng chạp, đã tiếp cận cửa ải cuối năm, hoàng thượng không chỉ có muốn tế thiên, còn muốn tiếp kiến Vân Mông Đế quốc, Hỏa La vương triều, Thần Phong quốc chờ các quốc gia đặc phái viên, cũng khiến cho Ngọc Kinh Thành tăng thêm rất nhiều phồn hoa. 20 năm trước, Vân Mông tại ngay lúc đó quốc sư Vũ Văn Mục dưới sự dẫn dắt tập kích Đại Càn, thậm chí một lần đánh tới Ngọc Kinh, về sau Đại Càn đại bại Vân Mông thiết kỵ đánh cho trở về, song phương tại Thanh Sát khẩu tử chiến, thi cốt chồng chất như núi, một lần giằng co, cuối cùng song phương ước định vĩnh viễn không còn chiến. Tại sau này 20 năm ở bên trong, Đại Càn cũng trở nên càng thêm cường thịnh, dần dần đã trở thành vùng đại địa này bên trên cường đại nhất vương triều, vạn quốc triều bái. Tại Ngọc Kinh Thành, náo nhiệt nhất địa phương, cũng là vương công quý tộc thích nhất đi địa phương không phải Tán Hoa Lâu không còn ai. Tán Hoa Lâu là Ngọc Kinh đệ nhất thanh lâu, tuy nói là thanh lâu, thế nhưng là bên trong nữ tử lại toàn bộ đều là người trong trắng, bán nghệ không bán thân. Trừ lần đó ra, nơi đây người trong trắng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh hồng, thi tử ca phú kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa cực kỳ mỹ mạo. Bởi vì Tán Hoa Lâu không thao ra thị sinh ý, bởi vậy tại văn nhân trí sĩ trong mắt cũng là một cái thập phần cao nhã phong nguyên nơi. Một ít vương công quý tộc, quan lại quyền quý, văn võ đại thần, sĩ phu chờ có thân phận địa vị quan liêu đều là ưa thích luôn luôn ở chỗ này quảng mời hảo hữu hoặc là nhân vật nổi tiếng cử hành đường hội uống rượu mua vui, tâm tình thi văn, giám định và thưởng thức tranh chữa đồ cổ các loại. Vào xem nơi đây ngoại trừ vương công quý tộc, còn có một chút mặt thanh sang người đọc sách cùng với phú thương cự cổ, kinh thành sĩ phu chi lưu. Thường có phú thương vung tiền như rác, chỉ vì được trong đó mỹ nhân cười cười, có thật nhiều tài tử giai nhân giai thoại tại dân gian truyền lưu. Ngọc Kinh Thành phía tây bắc có một phủ đệ, làm vinh dự cửa liền đủ chân 2 trượng độ cao, vào cửa trên tấm bảng ghi có phương phủ 2 chữ. Kia chiếm diện tích trọn vẹn mấy trăm mẫu, đình đài lầu cát, hòn non bộ hoa viên đều đủ, cực kỳ khí phái. Chỗ này phủ đệ nguyên do tiền triều công hầu chỗ ở, bị hoàng đế ban thưởng cho hoàng quý phi, nghe nói nơi đây cư trú chính là Nguyên phi bà con xa bà con Phương Hàn. Sáng sớm, phương phủ nội phủ. Phương Hàn ngồi xếp bằng, kia quanh thân tràn ngập từng trận hàn khí, phạm vi trăm trượng toàn bộ bao phủ tại một mảnh hàn quang bên trong, từng trận tuyết hoa phi vũ, trong đó gào thét hàn khí đủ để đóng băng nứt vỡ kim loại. Thiên địa luân hồi, đại địa cuối cùng có một ngày sẽ bị đóng băng, này băng phách hàn quang đại pháp, ngược lại là có chút ý tứ. Tựa hồ đã nhận ra có người đến đây, Phương Hàm mở mắt, trung quanh trăm trượng hàn ý dần dần thu liễm cuối cùng đưa về kia chi thân thân thể. Khoảng cách Phương Hàm từ Tây Sơn đi vào Ngọc Kinh Thành bên trong đã qua nửa tháng, trong lúc hắn đã từng thấy qua Hương Hồ Vương chỗ này phủ đệ chính là Nguyên Phi thay Phương Hàm an bài. Phương Hàm lần này chỗ tu hành chính là băng phách hàn quang đại pháp là từ Nguyên Phi chỗ đó được đến, kia là thượng cổ băng phách đạo đại pháp, hầu như đã có thể so với vĩnh sinh thế giới đại thần thông. Hơn 2000 năm trước, băng phách đạo người sáng lập, vượt qua 6 lần lôi kiếp cao thủ, băng phách đạo nhân tại băng tuyết hoang nguyên bên trên kiến tạo thủy cung để lại rất nhiều đạo thư, Nguyên Phi ngẫu nhiên đạt được kia lưu lại nửa bộ phận băng phách chân kinh cuối cùng tu thành quỷ tiên. Nhìn thấy Phương Hàm, Tại biết được kia đạo thuật cảnh giới về sau, Nguyên Phi chấn động, rồi sau đó lại thập phần kinh hỉ. Tự giác đạo thuật phương diện đã truyền dạy không được Phương Hàm cái gì, dứt khoát liền trực tiếp đem chính mình đột phá quỷ tiên cảnh ngộ, cùng với được đến nửa bộ phận băng phách chân kinh ném cho hắn, lại để cho chính hắn lĩnh ngộ. Trừ lần đó ra, Nguyên Phi còn nghĩ quỷ tiên thi giải chi pháp chuyển cho Phương Hàm, kia trong tay quỷ tiên thi giải chi pháp chính là 60 năm trước, Bạch Tử Nhạc dùng bản thân luyện 60 năm ngoại đan cùng Đông Hải phần cuối Vân Vũ Sơn, yêu thần động một tôn tiên yêu cự ma bà trao đổi quỷ tiên thi giải pháp môn. Cái kia cự ma bản thể chính là một đầu yêu viên, thậm chí tuyên bố lại để cho Nguyên Phi làm kia thị nữ, Nguyên Phi đến đại cản, cũng là vì tránh né cái này tai họa mục đích. Tại Bồ Đề Tử dưới sự trợ giúp, không đến 3 ngày thời gian, Phương Hàm cũng đã cảm ngộ đến băng phách chân ý, đem môn đại thần thông này tu hành đến đại thành tình trạng, giữ dần hàn khí đủ để đông lại bình thường không có độ lôi kiếp quỷ tiên nhập đầu. Bây giờ Phương Hàm chạm đến sinh tử che chắn, một khi đột phá, liền có thể chứng nhận liền quỷ tiên nghiệp vị. Đối với sinh tử che chắn hắn cũng có chỗ hiểu rõ, chính là toàn thân tinh khí thần niệm kết hợp cùng một chỗ, toàn thân khí huyết đồng dạng thông qua tinh nguyên thượng thai chuyển đổi thành vì thai nghén thánh thai chất dinh dưỡng, cuối cùng thánh thai đại thành phá vỡ tinh nguyên thượng thai có thể chân chính thoát ly thân thể độc lập tồn tại. Bất quá, một dạng đột phá quỷ tiên, thần hồn sẽ thôn vệ đại lượng thân thể nguyên khí, cũng sẽ dẫn đến thân thể tan vỡ, dù là thành tựu quỷ tiên, thần hồn cùng thân thể cũng không có thể chia lìa quá lâu. Bởi vì một khi thân thể tan vỡ, nếu như không đoạt xá, thần hồn lực lượng không có thân thể tầm bổ sung, cũng sẽ như là vô nguyên chi thủy, dần dần tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng khiến cho quỷ tiên thân thể thoái hóa, tiêu tán. Cho nên rất nhiều cường giả tại thành tựu quỷ tiên về sau, liền đội vàng mà bắt đầu thi giải chuyển thế. Hàn thiếu gia, Trấn Nam công chủ phủ phái người đưa tới một cái thư mời, đúng lúc này, một cái to như cột điện tráng hán đi đến, cung kính nói. Tráng hán tên là Thẩm Thiết Trụ, nguyên do Trung Châu Thẩm gia câu người, tu hành có trước kia từ đại thiện tự chạy ra quyền pháp, mấy năm trước Thẩm gia câu tao ngộ lũ lụt, thái tử đã từng phân phối không ít giúp nạn thiên thai thuế ruộng, nhưng lại bị địa phương quan viên chỗ tham. Thẩm gia câu người đi lý luận lại bị những quan viên này vu oan cùng đại thiện tự dư đảng có quan hệ điều dân, về sau thái tử phái quân đi trấn áp, ngoại trừ bộ phận trốn tới, mặt khác nam nữ lao hấu toàn bộ bị đại quân đổ sát hầu như không còn. Thẩm Thiết Trụ cùng kia phụ thân Thẩm Thiên Dương chính là lúc trước trốn tới mấy người một trong. Cha con hai người đang lẩn trốn vong trên đường gặp tao ngộ đuổi giết, bị một cái Mông Cổ võ sĩ lưng cóng tiểu cô nương, tiểu cô nương tên là Tiểu Mục họ Kép Vũ Văn, ba người hai ngày trước tại Ngọc Kinh thành đầu đường làm xiếc, bị đi ngang qua Phương Hàm phát hiện, dẫn vào trong phủ. Quỷ tiên phía trên còn có tầng 9 lôi kiếp, mỗi lần vượt qua tầng 1, thần hồn sẽ gia tăng một phần thuần dương chi khí, ý niệm cũng sẽ phát sinh đột xác. Nguyên tắc bên trong tiểu mục trong linh hồn có bị Hắc Ám Mạn Đồ La đại kết giới phong ấn, đã từng Vân Mông Đế quốc thái sư Vũ Văn Mục 99 miếng ngũ kiếp quỷ tiên đỉnh phong ý niệm, một khi tiểu mục tu hành đến võ thánh cảnh giới liền sẽ bị kia thi triển thiên huyền trọng sinh pháp thôn vệ đoạt xá. Hiện tại, lấy Phương Hàm thực lực tạm thời vô pháp phá giải kết giới, chỉ có chờ đợi ngày sau thực lực cường đại nói sau. Trấn Nam công chủ tên là Lạc Vân, cũng là Thần Phong quốc chủ nữ nhi, năm đó Vân Mông Đế quốc quy mô xâm lấn thời điểm, phái ra 30 vạn trên biển quân đội. Lúc ấy còn là đại càn nước phụ thuộc Thần Phong quốc phái quân đội cùng hắn tiến hành vô cùng thê thảm chém giết, cuối cùng đánh tan Vân Mông Đế quốc trên biển quân đội, khiến cho đại càn không có hai mặt thù địch. Về sau hoàng thượng phong bên trên, Thần Phong quốc chủ liền là chính mình chưa xuất thế nữ nhi cầu một cái Trấn Nam công chủ phong hảo, bị cùng tân vương. Thần Phong quốc y quan, văn hóa học được từ đại càn, thậm chí cùng đại càn giống như lúc, hơn nữa hàng năm đều phái hoàng thất tử đệ tiến về trước đại càn Ngọc Kinh học tập. Bây giờ Trấn Nam công chủ đã trưởng thành, đi vào đại càn học tập, tức thì bị hoàng thượng hoàng hậu nhận thức làm nghĩa nữ. Đối với Phương Hàn tồn tại cùng với thân phận, Trấn Nam công chủ tự nhiên cũng rõ ràng, bởi vậy lần này đường hội liền cho kia phát ra mời. Mời ta đi nàng không lâu sau tại Tán Hoa lâu cử hành đường hội sao? Nắm bắt phong thư, nhìn xem thư mời phía trên tuyển tú chữ viết, Phương Hàm thầm nghĩ. Nguyên tắc bên trong, lần này đường hội còn mời đến kinh thành đệ nhất tài nữ Tô Mục. Cái này Tô Mục bên ngoài là Tán Hoa lâu đệ nhất tài nữ, kỳ thực là Thái Thượng đạo đương đại thánh nữ. Thái Thượng đạo bên trên một đời thánh nữ, vì Thái Thượng giáo lĩnh tụ Mộng Thần Cơ lần thứ 2 thi giải thân muội muội Mộng Băng Vân, cũng là hồng dịch mẫu thân. Bây giờ đại càn cảnh nội tình thế phong khởi vân dũng, thiên hạ bát đại yêu tiên, còn có gần nhất vô sinh, chân không hai giáo các thế lực cũng bắt đầu ở những châu khác lan tràn. Thái Thượng đạo, Phương Tiên đạo, chính nhất đạo này ba cái bị triều đình sắc phong đại giáo cũng phụng hoàng đế chi mệnh phối hợp gọi ôn hầu Hồng Huyền Cơ, điều tra cùng đối phó những này không an phận cường giả cùng thế lực. Những này tam đại đạo môn cường giả, mặc dù cùng Hồng Huyền Cơ có ân oán, nhưng là tại hoàng đế dương bàn mệnh lệnh bên dưới, cũng không khỏi không ngắn ngủi liên hợp lại. Lần này Thái Thượng đạo truyền nhân Tô Mục chính là vì vậy mà xuất thế, đại biểu Thái Thượng đạo hành tẩu thế gian điều tra tà giáo cùng với yêu tiên quấy phá sự tình. Nguyên tắc lần này hội nghị, Thái Thượng đạo thánh nữ Tô Mục xuất hiện, cũng kinh động đến Võ Ôn Hầu Hồng Huyền Cơ, khiến cho kia tự mình tiến đến. Ta ngược lại muốn nhìn một chút kia sáng lập chư thiên sinh tử luân quyền ý đến tuột cùng có gì huyền diệu. Phương Hàm thầm nghĩ, đột phá võ thánh cần lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh hoặc là nói quyền ý, một khi lĩnh ngộ quyền ý, cũng đem dung nhập bản thân tinh thần võ công bên trong mọi cử động có hay không so khí thế, có thể kiến tạo chân thật, dương cương khí thế hoặc là nói cảnh tượng về nào. Linh lục hợp nhất võ thánh, khí huyết cùng quyền ý tập dung hợp, chỉ là quyền ý bộc phát, liền có thể tùy tiện áp bách vài giảm âm hồn. Phương Hàm mặc dù thể phách cường đại, nhưng lại không có đột phá võ thánh, đối với quyền ý cũng không có rất sâu hiểu rõ, cho nên cần tham khảo thoáng một phát người khác quyền ý, một khi biết được minh bạch như thế nào quyền ý, hắn liền có nắm chắc rất nhanh bước vào dương thần thế giới võ thánh chi cảnh. Chương 92. Giao thủ Hồng Huyền Cơ, đỉnh phong võ thánh khủng bố Tán Hoa lâu tại Ngọc Kinh thành phía đông, điêu lan ngọc thế, nặng trọng lâu các, chiếm diện tích trọn vẹn mấy chục mẫu, trước cửa có thật nhiều hào nô trông coi. Bên cạnh rất nhiều sáng rõ xe ngựa, lục đây lớn tiệu, còn có rất nhiều phấn hồng kim sơn tiệu nhỏ ở trước cửa hào nô dẫn đạo bên dưới tiến vào trong đó. Với tư cách Ngọc Kinh đệ nhất đại thanh lâu, tán hoa lâu tiêu phí thấp nhất cũng phải mấy trăm lượng bạc, là danh xứng với thực động tiêu tiền. Bên trong có thật nhiều tinh xảo lầu cát, trong đó mơ hồ có thể thấy được phấn hồng giang trướng, như có như không mùi thơm mơ hồ truyền đến, trong đó xen lẫn rất nhiều tà âm. Tiến vào trong đó, liền có thể chứng kiến rất nhiều đình đài lầu cát, hoa viên cái ao nước, mái hiên nhà răng cao mổ. Giờ phút này, phát ra lầu phòng khách chính viện đã tụ tập rất nhiều người trẻ tuổi. Cái kia trấn nam công chủ Lạc Vân, giờ phút này đang nữ giả nam trang, bị một đám vương công quý tộc đệ tử vây quanh ở trong đó. Tô một tiểu thư như thế nào còn không đi ra? Hôm nay là công chúa mời, hẳn là Tô tiểu thư còn cầm lấy cái giá đỡ sao? Chính là, Tô một tiểu thư, chẳng lẽ là xem thường chúng ta? Thấy tán hoa lâu đệ nhất tài nữ thật lâu không xuất hiện, một ít con cháu quan lại bảy mồm tám mỏ chó vào đạo. Chư vị công tử bất giận, Tô tiểu thư đang tại cùng một vị đặc biệt khách nhân trọng yếu, hiện tại bất tiện gặp khách, mấy vị hầu hạ hào nô đội vàng mở miệng nói xin lỗi đạo. Giờ phút này, bọn hắn cũng không biết, tán hoa lâu phía đông, tầng năm cao ốc một gian yên lặng trong phòng, vị này Ngọc Kinh thành đệ nhất tài nữ đang cùng một cái cẩm y hoa phục trung niên nhân đối xử lạnh nhạt tương đối. Trung niên nam tử không phải người khác, đúng là quyền khuynh triều giã nội các đại học sĩ, thái tử Thái Bảo, võ ôn hầu kiêm đương triều thái sư Hồng Huyền Cơ. Ha ha, Hồng thái sư, ngươi nhiều lần lên lớp giảng bài thánh thượng muốn lấy đế tán hoa lâu chờ phong nguyện nơi, như thế nào hôm nay cũng có tâm tình đến ta đây tán hoa lâu đâu? Nhàn nhạt thanh âm từ nơi này vị Ngọc Kinh thành đệ nhất tài nữ trong miệng phát ra phá vỡ yên tĩnh. Mặc dù là chào phúng lời nói, nhưng là kia thanh âm âm không có một chút tâm tình, giống như hàn sơn băng tuyết. Như, thật giống. Hồng Huyền Cơ không có trả lời, ngược lại là nhắm mắt lại. Đúng lúc này, vị này đương triều thái sư tựa hồ cảm giác đến cái gì, hướng phía dưới phòng khách chính viện nhìn lại. Tại Hồng Huyền Cơ trong mắt, chỉ thấy một cái 16 tuổi trái phải mặc hồng lam đạo bào người trẻ tuổi đang nhìn về phía nơi đây, thần sắc nghiền ngẫm. Ngay sau đó, thiên địa đột nhiên ảm đạm, thi sơn cốt hải, huyết hà chảy xuôi, bách quỷ vạn ma đồng thời ở trên hư không ẩn hiện, hướng phía chính mình hung mãnh đánh giết mà đến, trong một chớp mắt chính mình linh hồn rơi vào xâm la địa ngục. Từng trận huyết tinh chi khí hun đầu người chóng mặt hoa mắt, đủ để đem bình thường võ sư dọa phá túi mật, nhưng là vị này đại cản võ ôn hầu nhưng không có một tia biến sắc. Chút tài mọn, trừ thiên sinh tử. Thân ở tu la địa ngục cáo cảnh bên trong, Hồng Huyền Cơ thần sắc không thay đổi, trước ra đạp một bước, cả người lập tức tản mát ra như núi như nhạc khí thế, cả tòa tầng năm cao ốc tại khí thế của nó phía dưới tựa hồ cũng vô cùng nhỏ bé. Tiếp theo trong nháy mắt, kia quanh thân khí huyết vận chuyển, nhiệt độ cơ thể kịch liệt giống như mặt trời một dạng tiêu đốt, dương cương chi lực hóa thành quần quần sóng nhiệt mãnh liệt mà đi, chỉ thấy kia trực tiếp một quyền oanh ra, kia quanh thân trăm khiếu ở trong bỗng nhiên bắn ra từng đợt mãnh liệt khí thế, chỉ thấy mấy trăm tôn thần linh hư ảnh tại kia sau lưng hiện lên, trong tay cộng đồng phụ giúp một cái to lớn đạo luân. Đạo luân phát ra sinh tử, luân hồi áo nghĩa, giống như khống chế được thiên địa vạn vật hưng suy, sinh diệt. Đang vòng tầm đó thiên địa vạn vật sinh ra đời, xoay ngược lại tầm đó thiên địa vạn vật hủy diệt. Lấy chư thiên chúng thần, chuyển động sinh tử chi luân. Chư thiên sinh tử luân. Đây là Hồng Huyền Cơ kết hợp tạo hóa đạo, thái thượng đạo, đại thiện tự cùng với rất nhiều đạo thuật lý luận sáng tạo mà ra một môn tuyệt thế võ học. Cùng lúc đó, ngay tại chư thiên sinh tử luân xuất hiện khoảnh khắc, phạm vi vài dặm ở trong, tất cả đạo thuật cao thủ chỉ cảm thấy thần hồn lực lượng tối nghĩa dị thường, bị tràn ngập hư không ở giữa dương cương chi lực chô áp chế khó có thể lấy vận chuyển. Sinh tử luân hồi chi ý giống như có thể vặn bẻo tinh thần của bọn hắn, để cho bọn họ tinh thần ở vào sinh diệt luân hồi bên trong, cho dù là phụ thể cảnh đại thành đạo thuật cao thủ cũng cảm giác thần hồn dị thường khó chịu, đầu đau muốn nức, tràn đầy sợ hãi. Cái này là võ thánh chi uy. Mấy trăm uy nghiêm thần linh, nâng cái này to lớn thiên luân trực tiếp đem xâm la địa ngục bách quỷ, vạn ma giết chết, phá vỡ chân thật ảo cảnh, bay thẳng đến cái kia mặc nước lửa đạo bảo thiếu niên chấn áp mà đi. Băng phách quyền. Phương Hàm thần sắc không thay đổi, tùy ý kia tinh thần ảo cảnh bị phá, tại sinh tử thiên luân chấn áp mà đến thời điểm, kia đồng dạng tiến lên trước một bước, toàn thân khí huyết như khói báo động cuộn, bước lên trên chín tầng trời. Ngay sau đó đồng dạng một quyền đánh kích mà ra. Tại đây một quyền đánh ra khoảnh khắc, phạm vi vài dặm, trong một chớp mắt giống như bị băng tuyết thế giới chỗ bao phủ, tựa như trong một chớp mắt liền tới đến bắc cực trời đông giá rét bên trong. Ngay sau đó một đạo ngàn trượng băng xương cự long tại trong hư không ngưng tụ thành hình, hướng phía chư thiên sinh tử luân dương nhanh múa vút mà đi. Ầm ầm giống như trống rông xuất hiện một đạo tiếng sấm, ngay sau đó trong hư không một đạo kinh khủng sóng xung kích quét ngang bốn phương. Cái kia tán hoa lâu cũng ở đây giống như trùng kích phía dưới, hầu như lung lay sắp đổ, rất nhiều quan lại quyền quý thần sắc kinh hoàng, rất nhiều thanh quan nhi, gái bán nghệ, cũng quần áo không chỉnh tề từ trong nhà chạy ra. Cái kia ngàn trượng băng long mặc dù khủng bố, nhưng lại tại chư thiên sinh tử luân phía dưới trực tiếp từng khúc băng diệt. Tại đánh nát băng long về sau, chư thiên sinh tử luân chân ý tựa hồ càng thêm cường thịnh một phần, hướng phía Phương Hàm mà đi, hầu như bao phủ phạm vi mười dặm. Bực này kinh khủng uy năng không chút nào kém cỏi hơn vĩnh sinh thế giới đại thần thông. Tốt một cái chư thiên sinh tử luân, quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Hàm tán thưởng nói. Ngay sau đó, trong miệng không nhanh không chậm nhổ ra ô cô bá ma hồng a đô ba tám loại âm tiết. Thiên Long Bát Âm là vĩnh sinh thế giới vô thượng thần thông, đẳng cấp vượt xa đại thần thông, lần thứ nhất tại dương thần thế giới xuất hiện. Này tám loại âm tiết giống như sấm sét bực khởi, mỗi một loại âm tiết trong đó đều ẩn chứa đại chấn nhiếp, lớn lăng lệ ác liệt, đại chấn lay động, lớn trừng phạt, đại phá diệt, lớn chu sát trở uy năng. Cho dù là không có vượt qua lôi kiếp quỷ tiền, nếu là trực diện bát âm nói thần hồn cũng sẽ bị chấn tán. Thiên Long Bát Âm, bát long hợp nhất. Đã thấy tám cái cổ quái chữ đoạn chỗ sinh ra tám loại âm thanh tại trong hư không không ngừng hội tụ cuối cùng hình thành tám đầu trong suốt ngàn trượng sóng âm cự long. Này tám đầu sóng âm cự long dần dần bắt đầu dung hợp lại với nhau, mỗi lần dung hợp một cái sóng âm cự long, kia uy năng liền có thể tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Tám đầu sóng âm cự long dung hợp cùng một chỗ, uy năng trọn vẹn so với lúc trước tăng lên gấp mấy trăm lần, trong một chớp mắt liền trực tiếp đem Chư Thiên Sinh Tử Luân ý tưởng trực tiếp xé nát, nghiền nát vòng bên dưới rất nhiều thần linh hư ảnh, bất quá tự thân cũng bởi vì uy năng hao hết cuối cùng tiêu tán. Tại Vĩnh Sinh thế giới, Phương Hàm cũng không đột phá thần thông bí cảnh, nếu là tu thành thần thông, những này sóng âm cự long sẽ là từ chân chính pháp lực chân khí tạo thành, uy năng sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Đương nhiên, hắn cũng có thể tiêu hao bản thân khổ hải hỗn độn thần lực triệu hoán hoang tháp hư ảnh. Hoang tháp hư ảnh chấn sát trường sinh cự đầu yêu thần phân thân đều thập phần tùy tiện, đánh chết một cái hồng huyền cơ tự nhiên dư xài, nhưng lại không cần phải. Đây là cái gì đạo thuật? Hồng huyền cơ thần sắc cả kinh, lại không nghĩ rằng thiếu niên này thậm chí có thủ đoạn như thế. Kia chỗ thi triển đạo thuật thậm chí so với chính mình Chư Thiên Sinh Tử Luân còn muốn mạnh mẽ vô địch, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tại hồng huyền cơ trong mắt, người này võ đạo tu vi cũng bất quá vẻn vẹn chẳng qua là đại tông sư chi cảnh, nhưng là thể phách khí huyết như khói báo động, không chút nào không thua gì linh nục hợp nhất sơ cấp võ thánh. Đạo thuật tu vi vậy mà có thể tan vỡ chính mình tuyệt thế đại pháp, tất nhiên là bừa bãi hạ người vô danh. Chương 93. Đột phá võ thánh ngươi là người phương nào? Hồng Huyền Cơ thần sắc uy nghiêm, võ đạo khí cơ đem Phương Hàm bao phủ. Phương Hàn. Phương Hàm thản nhiên nói, ta là Nguyên Phi nương nương bà con, hai ngày này mới đi đến Đại Càn, Hồng Thái Sư hẳn là nghe nói qua ta. Nguyên Phi bà con. Hồng Huyền Cơ cười lạnh. Này đột nhiên xuất hiện bà con, hiển nhiên là Nguyên Phi không biết kia từ nơi nào tìm đến cao thủ. Phương Hàm không có tiếp tục ra tay, Hồng Huyền Cơ cũng không có lại ra tay, hắn biết mặc dù tự mình ra tay, chỉ sợ cũng khó có thể không biết làm sao đối phương. Chỉ có điều, bây giờ Ngọc Kinh Thành lại lần nữa xuất hiện một cái lạ lẫm không bị khống chế võ thánh cấp bậc cường giả, đây đối với hắn và hoàng đế mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Tán Hoa lâu hai đại cao thủ va chạm, hầu như ảnh hưởng tới phạm vi 10 dặm thiết tượng, tất cả mọi người đối với cái này vị cùng Ôn Võ Hầu giao thủ cường giả đều là sinh lòng hiếu kỳ. Cũng có Vương công quý tộc tử đệ nhận ra kia chính là hiện nay hoàng quý phi Nguyên phi nương nương bà con Phương Hàn không khỏi thần sắc cung kính, kính ý kỳ thật thực lực. Sư phụ, Hồng Dịch cũng được mời tiến đến trấn Nam công chủ biểu diễn tại nhà. Giờ phút này thần sắc hắn kích động, lại như thế nào cũng không có nghĩ đến, sư phụ của mình thật không ngờ cường đại. Ân. Phương Hàm đối với Hồng Dịch gật đầu, đối với những thứ này Vương công quý tộc tử đệ lấy lòng ngược lại là không cảm giác, đang lúc mọi người ánh mắt kính sợ bên trong sớm rời đi. Việc này mục đích của hắn đã đạt tới, tại được chứng kiến Hồng Huyền Cơ Chư Thiên Sinh Tử Luân về sau, hắn đã đối với võ thánh quyền ý đã có rất sâu lý giải. Cái gọi là quyền ý liền đem chính mình chỗ lĩnh ngộ rất nhiều thiên địa chí lý, tinh thần võ đạo chân ý, triệt để dung nhập bản thân quyền thế bên trong, nhất cử nhất động liền có thể phát huy ra vô cùng uy năng. Đối với đột phá võ thánh, Phương Hàm trong lòng đã có mặt mày. Quỷ tiên là đem bản thân tinh nguyên, khí huyết chuyển hóa thành tinh thần lực lượng, tại tinh nguyên thượng thai bên trong, lợi dụng thần hồn thai nén thánh thai, một khi thánh thai phá xác mà ra, liền có thể độc lập ở giữa thiên địa. Võ thánh hoàn toàn trái lại, thần hồn thông qua tinh nguyên thượng thai nghịch chuyển trở thành khí huyết, cường tráng huyết phách, linh nục võ đạo quyền ý hợp nhất, cuối cùng khiến cho thân thể thoát thai thay máu, phát sinh lô xác, tựa như rút đi xưa cũ xác một dạng. Hôm sau, Ngọc Kinh, Phương phủ, một cái mặc nước lửa đạo bào tuấn mỹ đạo sĩ ngồi xếp bằng hồng quang phía trên, đúng là Phương Hàm. Là thời điểm đột phá võ thánh chi cảnh. Phương Hàm mở to mắt, trong mắt tinh quang lập lòe. Chỉ thấy kia tâm niệm vừa động, một quả màu trắng đen phân biệt rõ ràng bị từng cổ một cây nấm một dạng xem xét vân hà nắm giơ đan dược hiện lên trong tay, phía trên dao động cường đại pháp lực khí tức. Thiên cấp thượng phẩm đan dược, Âm Dương Vạn Thọ Đan. Như thế một quả đan dược có thể cho tu sĩ gia tăng 10 cái giáp thọ nguyên, có thể nghĩ ẩn chứa trong đó bao nhiêu linh lực cùng với nguyên khí. Ngay sau đó, này cái thần đan liền bị Phương Hàm trực tiếp nuốt vào trong bụng, đan dược cửa vào tức hóa, trực tiếp hóa thành mênh mông thiên địa linh lực cùng với pháp lực. Không ngừng mà đối với Phương Hàm thể phách tiến hành thoải mái, cường hóa. Trong cơ thể huyết dịch tuần hoàn bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động, không ngừng tăng cường tuần hoàn, không lâu toàn thân cao thấp 48000 quặng lông lỗ toàn bộ đều phún dũng ra nhiệt khí, từng đạo xương trắng bắt đầu ở Phương Hàm trên người không ngừng bốc lên, đó là trong máu bị nhiệt độ cao khí hóa hơi nước. Những này xương trắng bên trong mang theo đậm đặc mùi máu tươi, mơ hồ có chút đỏ lên, chính là máu của hắn bốc hơi bộ phận. Mà huyết dịch tại bốc hơi quá trình thời điểm, trong đó nguyên khí thì là không ngừng mà cường hóa cốt tủy cùng thể phách, khiến cho kia không ngừng mà bắt đầu lộ sắc cường hóa. Một canh giờ đi qua, giờ phút này Phương Hàm ngoại thân phế máu càng ngày càng nhiều, đem bao bọc tại kia bên ngoài cơ thể tạo thành một cái cứng rắn màu sắc. Theo Phương Hàm khí huyết không ngừng lỗ lã, kia thần hồn tựa hồ cũng bị này cổ tuần hoàn lực lượng dẫn dắt, có chuyển hóa thành khí huyết đền bù thiếu hụt xu thế. Một dạng phụ thể đại thành đỉnh phong đại tông sư, nếu như muốn đột phá võ thánh chi cảnh nói, cũng sẽ gặp được loại này khí huyết lỗ lã tình huống. Nếu như không có ngoại lực trợ giúp, thần hồn không lập tức chuyển hóa khí huyết cùng thân thể hợp nhất nói, rất có thể sẽ dẫn đến thân thể khí huyết héo rút, chết héo. Phương Hàm tất nhiên là sẽ không để cho linh nục hợp nhất, kia thần hồn trực tiếp thoát khỏi này cổ dẫn dắt lực lượng xuất hiếu, thở lạnh nhạt nhìn xem thân thể phát sinh lột xác. Lại nửa nén hương về sau, mặc dù Phương Hàm trong cơ thể khí huyết đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng là kia toàn thân cốt cách trắng loáng không tì vết, lập loè ngọc vàng, cốt cách bên trong cốt tủy giống như băng xương mở dạng, hiển nhiên đã xảy ra lột xác. Trừ lần đó ra, kia toàn thân làn da cũng mơ hồ tản mát ra ngọc chất sáng bóng. Sau đó, Phương Hàm thần hồn quy hiếu, giờ phút này hắn cảm giác mình bây giờ thể phách giống như đạt đến gió thổi qua liền sẽ ngược lại tình trạng, chân chính mà yếu đuối. Thân thể 1800 mã lực sức lực lớn đã biến mất hầu như không còn, giống như biến thành tay trói gà không chặt thư sinh. Phương Hàm trong lòng rõ ràng, đây chỉ là đột phá võ thánh cảnh giới suy yếu kỳ, nếu là chờ cốt tủy tạo máu mới về sau, tràn ngập toàn thân, loại này suy yếu kỳ mới có thể chấm dứt. Loại này thiêu đốt khí huyết nguyên khí rèn cốt tùy thể phách đột phá phương thức, bá đạo trình độ, ta còn là lần thứ nhất thấy. Này phương thứ nguyên thế giới tu hành chi pháp ngược lại là cũng có thích hợp chỗ. Bất quá, Phương Hàm nếu như ngươi là có thể đủ tái sinh huyết dịch nói, thể phách nhất định sẽ cao hơn tầng 1. Đáng tiếc huyết đan không có bao nhiêu, nếu là có đầy đủ huyết đan ngươi liền có thể rất nhanh vượt qua cái này suy yếu kỳ. Hoàng Tuyền Động Thiên bên trong, Diêm không khỏi nói, nay một tháng, hắn đều tại Hoàng Tuyền Động Thiên bên trong tu luyện đại pháp, bây giờ tu vi đã nhanh khôi phục lại thần thông bí cảnh. Không sao. Nghe nói Diêm chỉ ngôn, Phương Hàm cũng không để bụng. Bây giờ hắn đã thay máu hoàn thành một nửa, chỉ có cốt tủy bắt đầu tạo máu mới, tràn ngập toàn thân, mới có thể xem như đột phá võ thánh thành công. Hiện tại dùng huyết đan, hiệu quả không lớn. Thời tiết dần dần trở nên ôn hòa, tuyết rơi nhiều hầu như toàn bộ tan ra, Ngọc Kinh thành bên ngoài dòng sông bên trong đã có con vịt thủy điểu tại chơi đùa, một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Thời gian như thời gian qua nhanh, khoảng cách đối chiến Hồng Huyền Cơ đã qua một tháng. Một tháng này, Phương Hàm một mực ở trong phủ tu dưỡng, thỉnh thoảng chỉ điểm hồng dịch, tiểu mục võ nghệ. Thân thể của hắn cũng dần dần khôi phục, tóc đen nồng đậm, cả người trở nên càng thêm cường tráng. Nếu là tinh thần bên trong thủ, liền có thể cảm giác đến trong cơ thể huyết dịch thập phần đặc dính, thậm chí so với lưu động thủy ngân muốn nồng đặc mấy chục lần. Khí huyết khôi phục về sau, Phương Hàm các phương diện thân thể tố chất đều là tăng nhiều, vô luận là phản ứng, khí lực, còn là sức chịu đựng so với lúc trước trọn vẹn lật ra hơn 10 lần, khí lực càng là đạt đến 1.8000 mã lực trình độ kinh người, đủ để so sánh vĩnh sinh thế giới một dạng thần thông bí cảnh đệ ngũ trọng thiên nhân cảnh giới pháp lực. Mặc dù Phương Hàm là sơ cấp võ thánh cảnh giới, nhưng là thể phách đã không kém cỏi chút nào bình thường trung cấp võ thánh. Trung cấp võ thánh cần đem bản thân chỗ linh nộ quyền ý tinh thần hòa hợp một lò, cuối cùng hóa thành một loại độc thuộc về mình quyền ý, đạt tới đúng phương pháp mà quên pháp cảnh giới. Một khi có thể sáng tạo ra bản thân võ đạo chân ý, mới có thể xem như đạt đến trung cấp võ thánh cảnh giới. Thí dụ như Hồng Huyền Cơ chư thiên sinh tử luân võ đạo chân ý, chính là kia dung hội tạo hóa đạo, thái thượng đạo, đại thiện tự các loại các đại thế lực truyền thừa thậm chí đạo pháp, cuối cùng sáng tạo mà ra độc thuộc về bản thân võ đạo chân ý, ta võ đạo đã đạt đến sơ cấp võ thánh tình trạng, kế tiếp liền có thể bắt tay vào làm đột phá quỷ tiên chi cảnh. Phương Hàm thầm nghĩ, tốt đệ đệ, tốc độ đến Thiên Hương cư tỷ tỷ nơi đây. Đúng lúc này, một cái con hạc giấy bỗng nhiên bay đến Phương Hàm trước mặt, bên trong truyền ra Nguyên Phi hơi có vẻ lo lắng âm thanh. Xem ra cái kia cơ hoàng hậu ý định đối với Nguyên Phi động thủ ngay vậy, Phương Hàm cũng không chậm trễ, thân hình bay thẳng đến hoàng cung lao đi, có Nguyên Phi lệnh bài, một đường cũng là thông suốt, rất nhanh liền tới đến Nguyên Phi chỗ Thiên Hương cư. Chương 94. Nguyên Phi hồng môn yến Phương Hàm đi vào Thiên Hương cư, lại phát hiện trong đó không có một bóng người, bất quá, tinh thần hắn lực lượng cường đại, tự nhiên nhìn ra trong đó có một cái hư không ảo cảnh. Này hư không ảo cảnh là một loại quỷ tiên đạo thuật, tựa hồ là tiếp xúc đến Phương Hàm đậm đặc dương cương khí huyết nguyên nhân, dần dần bắt đầu tăng dã, lộ ra bên trong bộ dáng. Chỉ thấy một cái trọn vẹn dung nạp 4-5 người thùng gỗ lớn bày đặt trong khuê phòng, ở trên nước cấm của quận, phiêu đầy màu hồng phấn cánh hoa, một cái giai nhân đang tại trong đó tắm rửa, kia chi thân tài đấy đà, trắng loãng, tươi đẹp cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Người nào? Ở trên hư không ảo cảnh đạo thuật bị phá khoảnh khắc, nữ tử kịp phản ứng, không khỏi bốn néo qua thần đến, đồng thời mây mù chi khí đem bao phủ, che khuất xinh đẹp bộ thân thể. Cùng lúc đó, trong một chớp mắt, cả tòa Thiên Hương cư hư không bắt đầu phiêu tuyết, giống như trong nháy mắt tiến vào bắc cực trời đông giá rét bên trong. Tại Phương Hàm trong mắt, Thiên Hương cư đằng sau đống nhiên hiện ra không ngớt không ngừng, cao vút trong mây băng sơn, phát ra vô cùng tĩnh mịch, tủ lạnh chi ý loại này hàn ý, đã đủ để đông lại không có vượt qua quỷ tiên ý niệm. Có thể thấy được vị này Hương Hồ Vương đạo thuật sâu. Yêu tiên tỷ tỷ, là ta. Thỏa đáng Nguyên Phi ý định ra tay thời điểm, Phương Hàm không khỏi mở miệng nói, bản thân khí huyết vậy mà trong lúc vô tình phá Nguyên Phi đạo thuật, điều này làm cho Phương Hàm có chút thật không ngờ. Tốt đệ, ngươi vậy mà đột phá võ thánh chi cảnh. Nghe được thanh âm quen thuộc, nhìn thấy người quen, Nguyên Phi trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Giờ phút này Nguyên Phi vừa mới ra tắm, làn da như ngọc, thập phần trắng nõn, giống như chín mọng cây bảo mật, nhưng là vừa kiêm cô tiên hồ linh động. Kia nhìn về phía Phương Hàm ánh mắt khó nén vẻ khiếp sợ, ngược lại sinh lòng vui mừng. Cảm nhận được Phương Hàm có chút ánh mắt nóng bỏng, Nguyên Phi thần sắc ngượng ngùng, tâm niệm vừa động, bên ngoài cơ thể bọt nước diệt hết, xiêm ý bay tới, tự động mặc lên người. Đem lửa giận trong lòng nóng đè xuống, Phương Hàm đạo, không biết tỷ tỷ gọi ta là tới đây, là vì chuyện gì? Trong khoảng thời gian này, Ngọc Kinh thành phong khởi bần dũng, trong hoàng cung có mặt khác lạ lẫm đạo môn cao thủ đến đây, chỉ sợ bố cục sẽ có đại biến. Ta sở dĩ hô ngươi, là vì hoàng hậu nương nương đêm dài bỗng nhiên phái một cái võ đạo đại tông sư cảnh giới thái giám chuyển ta vào Khôn Nguyên cung, hiển nhiên, lần này đi là họa không phải phúc. Ngươi tại nói, ta ngược lại là sẽ an tâm chút ít. Nguyên Phi giải thích nói, đôi mắt đẹp nhìn xem Phương Hàm, trong lòng may mắn. A, hẳn là dạng này. Yêu tiên tỷ tỷ yên tâm, có ta ở đây, không có ai có thể tổn thương được ngươi. Phương Hàm đạo. Đối với Nguyên Phi nguy cơ, trong lòng của hắn rõ ràng, nguyên tắc bên trong Dương bản con riêng quan quân hầu Dương An đại áp chế Vân Mông đế quốc hạm đội, tù binh 2 vạn thủy sư, 200 cự hạm, bao gồm Vân Mông trấn quốc đại hạm. Giờ phút này, chân cương môn rắn mất đầu, cũng dẫn đến Nguyên Lột Vương triều dung chuyển. Hoàng đế Dương bản bắt đầu ý định thừa dịp loạn đối với Nguyên Lột động binh, thành lập muôn đời công. Nguyên Phi là Nguyên Lột hoàng thất công chúa, tự nhiên là đứng núi chịu sào, đã bị Dương bản đối với hoàng hậu hạ lệnh tiện nghi xử trí. Hoàng hậu Cơ thị, xuất thân từ Khánh Châu Cơ gia, chính là Cơ gia trưởng nữ. Cơ gia là vài ngàn năm trước trung cổ chư tử thánh hiền bên trong cơ tử thánh hiền hậu duệ, nội tình sâu không lường được, thế lực to lớn. Bây giờ chính nhất đạo tông chủ đã từng trạng nguyên công Cơ Thường Nguyệt, cũng là xuất thân từ Cơ gia. Đại can hoàng cung cao thủ nhiều như mây, Nguyên Phi chỉ là một cái quỷ tiên, nếu là hoàng hậu phái người nhằm vào nói, rất khó ứng đối. Lần này Nguyên Phi thế nhưng là đi tham gia Hồng Môn Yến. Nguyên Phi có thể nói là Phương Hàm Dương Thần Pháp dẫn đường người, Phương Hàm đối với kia ấn tượng coi như không tệ, tự nhiên sẽ không trơ mắt mà chứng kiến kia bị phế đi tu vi, hoặc là bị giết. Cứu Nguyên Phi đối với hắn mà nói chẳng qua là tiện tay mà thôi, xem như trả ơn tình. Tốt đệ đệ, nhờ có tỷ tỷ gặp được ngươi rồi, nghe nói Phương Hàm khí phách chi ngôn, chứng kiến kia tuấn mỹ khuôn mặt, Nguyên Phi vị này hương hổ vương đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một vòng vẻ cảm động. Không biết nghĩ tới điều gì, kia trong lòng không khỏi sâu kín thở dài. Khôn Nguyên Cung là hoàng hậu chỗ ở Phương Hàm đi theo Nguyên Phi, cưới loan giá, theo một cái tên là Tiểu Ngạo Công công tuổi trẻ hoạn quan đi tới Khôn Nguyên Cung trước, đã thấy cung trước một mảnh đèn đuốc sáng trưng, nhiều đội đại thái giám cùng với cung nữ tại hai bên đường đứng, thần sắc nghiêm túc, trong đó thậm chí còn xen lẫn một ít chính nhất đạo đạo sĩ. Khôn Nguyên Cung đến, nương nương mời bên dưới loan giá đi. Đầu linh Tiểu Ngạo Công công đạo, âm thanh dài nhọn, kia tu vi là võ đạo tông sư chi cảnh. Phương Hàm cũng muốn cùng Nguyên Phi cùng nhau tiến vào Khôn Nguyên Cung, lại bị ngăn cản. Khôn Nguyên Cung chính là hoàng gia trọng địa, nếu không hoàng hậu nương nương gọi lệnh, không được đi vào. Một ánh mắt đục ngầu lao thái giám đạo, người này mặc áo bào tím, họ Phong, chính là trong hoàng cung tam đại thái giám tổng quản một trong, kia võ đạo đã đến sơ cấp võ thánh chi cảnh. Phong công công có thể hay không dàn xếp thoáng một phát? Nguyên Phi nhíu mày, ha ha, Nguyên Phi nương nương, đây là hậu cung quy củ, chính là hoàng hậu nương nương chế tạo định, nếu như Nguyên Phi nương nương có gì nghĩ nói, có thể cùng hoàng hậu nương nương thương nghị thoáng một phát, bất quá ta nghĩ hoàng hậu nương nương đại khái là sẽ không đồng ý. Lao thái giám âm thanh có chút khàn khàn bén nhọn đạo, đêm hôm khuya khoắt, thiên can vật áo, ta là Nguyên Phi nương nương bà con, việc này vì bảo hộ Nguyên Phi nương nương. Vị này công công, nếu như ngươi thật sự như thế không nhà thông thái tình nói, như vậy tự gánh lấy hậu quả. Phương Hàm thản nhiên nói, kia võ đạo khí cơ đem vị này Phong công công tập trung, nếu là vị này đại thái giám còn dám mở miệng ngăn trở, hắn không ngại ra tay đem giết chết. Tại Phương Hàm võ đạo uy nghiêm phía dưới, Phong công công chỉ cảm thấy chính mình giống như đại sơn áp đỉnh, một cổ không hiểu hàn khí đem chính mình bao phủ, lại nhìn mặt đất đều bao phủ tầng một sương lạnh, hàn khí tựa hồ hướng thứ tư chi bách hải mà đi, không khỏi thần sắc khẽ biến, kia quanh thân khí huyết lưu chuyển, vừa rồi đem cổ hàn khí kia bước đi ra, điều này làm cho kia thần sắc không khỏi hoảng sợ. Mà trung quanh đại thái giám cùng với cung nữ thậm chí chính nhất đạo đạo sĩ cũng là đã tao ngộ hai bay và gió, từng cái một đông lạnh được sắc mặt đỏ bừng phát xanh, thần sắc hoảng hốt, lại cũng không dám vọng động. Bực này hàn băng quyền ý, người này tuyệt đối là một tôn đỉnh cấp trung cấp võ thánh, cái này phiền phái. Đối mặt Phương Hàm bình tĩnh ánh mắt, Phong công công chỉ cảm thấy da đầu run lên, cuối cùng vẫn còn không dám lại ngăn đón, lại cũng đem Phương Hàm tồn tại cáo chi Khôn Nguyên Cung bên trong hoàng hậu nương nương. Khôn Nguyên Cung kiến tạo mà thập phần to lớn huy hoàng, cho dù là mặt đất cũng là ố kim giao nê trô hóa vàng mã cục gạch vàng, đi lên tiếng bước chân thập phần thanh thúy. Đại điện trung ương có một cái trung niên phu nhân, thoạt nhìn bất quá 40, phong vận vẫn còn. Đầu của nó mang châm phượng, mặc chín phượng triều dương y điề, cực tận hoa mỹ, hiển nhiên thân phận vô cùng tôn quý. Cái này chính là hoàng hậu Cơ Thị, kia giống như ngủ không phải ngủ. Mỹ phu nhân bên cạnh có hai cái áo bào hồng thái giám, cũng đã đạt đến võ đạo đại tông sư cảnh giới. Còn có ba cái lama, thấy không rõ đạo thuật tu vi. Trừ lần đó ra, còn ngồi một cái hai tóc mai bạch đạo sĩ, kia khí chất xuất trần, giống như đại học giả mở dạng, lại phảng phất là một cái đọc đủ thứ thi thư đại nho. Bái kiến hoàng hậu nương nương. Nguyên Phi mở miệng hành lễ nói, ân. Hoàng hậu trong lỗ mũi ân một tiếng, thần thái lộ ra cao cao tại thượng, đều ở nắm trong tay. Mà kia hai tóc mai bạch đạo sĩ tùy ý lườm Phương Hàm liếc mắt, tựa hồ đối với kia cũng không thèm để ý, không biết hoàng hậu nương nương muộn như vậy đến triệu kiến ta, là vì chuyện gì? Nguyên Phi âm thanh lạnh lùng nói, Nguyên Phi là ngũ đại quý phi một trong, tại hậu cung địa vị vẹn vẹn tại hoàng hậu phía dưới, cho dù là gặp mặt hoàng hậu, kia cũng lẽ ra ban thưởng ghế ngồi, nhưng lại không có, hiển nhiên hoàng hậu tại nhằm vào chính mình. Tự nhiên có việc, nghe nói Nguyên Phi ngươi cư trú Thiên Hương cư bên trong náo loạn hồ ly. Lần này bổn cung xin chính nhất chân nhân tiến đến, giúp đỡ Nguyên Phi ngươi thanh lý thoáng một phát dơ bẩn, diệt trừ trên người yêu khí, để tránh yêu vật tiếp tục bày phá. Hoàng hậu Cơ Thị tùy ý nói ra, tựa như đang nói việc nhà một dạng. A, hoàng hậu nương nương ngược lại là có lịch sự tao nhã, đã chế thế như vậy triệu kiến ta đến chính là vì việc này. Ha ha, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy nói cái kia rất không cần phải, ta chính là đường đường nguyên đột vương triều công chúa, trên người cũng không có cái gì yêu khí. Nguyên Phi thần sắc khinh thường, nàng nơi nào không rõ bạch hoàng hậu ý tứ, không phải là muốn tìm lấy cớ đem đạo thuật của mình hủy bỏ mà thôi. Nếu là như vậy, mình là sống hay chết, liền không phải do chính mình. Chương 95. Động thủ, một trưởng trụ chết võ thánh Nguyên Phi nương nương không hổ là thiên hạ bát đại yêu tiên một trong hương hồ vương, quả nhiên có quyết đoán. Bất quá, như nếu như gả vào hoàng thất, tự nhiên muốn tuân thủ hoàng thất quy củ. Bệ hạ cả ngày lo lắng quốc gia đại sự, vô tâm hỏi đến những này, buồn cung với tư cách hoàng hậu tự nhiên muốn vì bệ hạ quản lý tốt hậu cung. Nếu là Nguyên Phi nương nương chịu tự phế đạo thuật tu vi, như vậy như cũng là ta đại cản quý phi nương nương tuyệt đối người phía trên, nếu không phải chịu, như vậy ta chỉ có lại để cho chính nhất chân nhân giúp ngươi. Hoàng hậu Cơ Thị thản nhiên nói, tại Bạch Viên Vương Bạch Tử Nhạc còn tại Ngọc Kinh thành thời điểm, hoàng hậu tự nhiên cố kỵ, không có đối với Nguyên Phi độc thủ. Bất quá, bây giờ Bạch Tử Nhạc đã phản hồi Nguyên Đột tranh đoạt chân cương môn trưởng môn, Nguyên Phi một mình một người, Cơ Thị tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thở, vì vậy mời đến chính nhất đạo tông chủ Cơ Thường Nguyệt, mục đích chính là phế bỏ hoặc là đóng cửa Nguyên Phi thần hồn thánh thai, lại để cho kia trở về làm một người bình thường. Ha ha, ta nói sao? Nguyên lai lớn như vậy trận chiến, chính là muốn phế trừ đạo thuật của ta, hoàng hậu nương nương thật đúng là nhọc lòng đâu. Nguyên Phi giễu cợt nói, bất quá, nghĩ muốn hủy bỏ đạo thuật của ta, vậy liền muốn xem như chờ đến tột cùng có bản lãnh này hay không. Nguyên Phi cười lạnh, thân thể chậm rãi hướng phía hoàng hậu đi tới. Bảo hộ hoàng hậu nương nương. Thấy Nguyên Phi có động tác, một cái lao ma kêu lên. Dứt lời, trong một chớp mắt bóng người chớp động, trọn vẹn hơn 10 cái tiên tiên võ sư cảnh giới thái giám cao thủ chắn hoàng hậu cơ thị trước mặt, nhân thủ một thanh chế thức huyền binh. Kia trong tay huyền binh phía trên khắc đầy rậm rạp chẳng trị phụ chú, trong thân kiếm cũng ẩn chứa có cực kỳ mãnh liệt dương cương chi khí, có thể đối với âm hồn tạo thành rất lớn tổn thương. Trảm quỷ huyền binh. Truyền thuyết đại càn tiêu diệt đại thiện tự về sau, đem các thời kỳ cao tăng cho cốt, xá lợi đào ra, hơn nữa lợi dụng kia chế tạo một nhóm huyền binh, có thể đối với quỷ tiên tạo thành to lớn tổn thương, chắc hẳn cái này chính là một loại trong đó. Nguyên Phi thần sắc thoáng động dung, thấy Phương Hàm từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng bay lên đã lâu an toàn cảm giác. Nhìn xem hoàng hậu, Nguyên Phi bỗng nhiên đã minh bạch cái gì, cười đến cười run rẩy hết cả người, bộ dáng thập phần mê người. Sau đó, chỉ nghe kia bình tĩnh nói, "Ha ha, hoàng hậu, nếu như ngươi đã âm mưu bại lộ, cũng thế, hôm nay ta liền giết ngươi. Ta bản siêu thoát sinh tử, cần gì phải quan tâm thế tục lễ phép đâu." Suy 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 chỉ thấy kia ngọc khắc ngón tay chậm rãi mở ra, từng đạo màu trắng hàn quang dần dần tại kia lòng bàn tay xoay tròn, hóa thành một cái băng tinh chi cầu. Tiếp theo trong nháy mắt, cả tòa Khôn Nguyên Điện đều bị vô cùng hàn quang bao phủ, trên mặt đất vàng dòng gạch bên trên ngưng kết tầng một dày đặc băng sương, trong không khí hàn băng khí lưu chảy xuôi, cực độ giá lạnh hàng lâm tại trong đại điện. Cho dù là đại tông sư cảnh giới đại thái giám cũng cảm thấy toàn thân lạnh như băng, thân thể bị đông cứng được cứng ngắc, không khỏi thần sắc kinh hãi. Ngay tại hoàng hậu trước người hơn 10 cái thái giám bị gió lạnh phất một cái, toàn thân lập tức kết đầy băng sương, cả người trong một chớp mắt liền hóa thành băng điêu, sinh cơ đông lại. Đi. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia băng tinh chi cầu tại Nguyên Phi khống chế phía dưới, bay thẳng đến hoàng hậu cơ thị mà đi. Phạm vi trong vòng 10 trượng đều vì vậy mà bao phủ tầng một băng vụ. Thấy khúc côn cầu đánh tới, hoàng hậu thần sắc không thay đổi, cũng không có bất luận cái gì động tác, giống như không nhìn thấy một dạng. Hồ Bương, cần gì chứ? Chỉ thấy bên cạnh hoàng hậu ngồi hai tóc mai trắng đạo sĩ lại thở dài một hơi, kia ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng mà hộp ra một hơi. Nay miệng ấm áp khí lưu trong một chớp mắt bao phủ Khôn Nguyên Điện bên trong chỗ thiên địa, trục xuất hết thể rét lạnh, giống như hồi xuân đại địa một dạng. Vị này chính nhất đạo tông chủ, ra tay. Chính nhất chân nhân cơ thường nguyện tu vi đã đạt đến lần thứ 2 lôi kiếp chi cảnh. Võ đạo cảnh giới cũng đã đạt đến trung cấp võ thánh chi cảnh, tùy tiện liền đem Nguyên Phi đạo thuật khúc côn cầu phá bỡ. Chính nhất chân nhân, này yêu hung hãn, động thủ đi. Sớm làm đem này Nguyên Phi đạo thuật hủy bỏ để ngựa chậm thì sinh biến. Còn có Phong Công Công, bọn ngươi đem cái này giả mạo Nguyên Phi bà con nam tử bắt lấy, đánh vào trong thiên lao, tạm gác lại ngày sau thẩm vấn. Hoàng hậu mở miệng, âm thanh uy nghiêm. Là. Hoàng hậu đương đương, Hương Hồ Vương, đắc tội. Cơ Thường Nguyệt đứng dậy, yêu mi tâm bên trong một đạo vầng sáng lao ra, hóa thành một tờ tám mặt bảo kính, lập loè như mặt trời một dạng hào quang. Đột nhiên chiếu rọi tại Nguyên Phi trên người, định chủ kia thần hồn. Đại Minh bảo kính thuật. Nguyên Phi thần sắc khẽ biến. Đây là một loại pháp tắc đạo lý ngưng tụ mà thành trí cao đạo thuật, lấy thương thiên trong như gương, treo cao thiên địa, thấy rõ, chấn nhiếp, chế ước vạn vật chi ý, giống như thiên nhãn mở dạng. Tiểu tử, đi tìm chết. Tạo hóa diệt thần trưởng. Tại Cơ Thường Nguyệt đối với Nguyên Phi ra tay thời điểm, cái kia Phong Công Công đồng thời đối với Phương Hàm ra tay, kia chi thân hình khẽ động, bay thẳng đến Phương Hàm lao đến. Tạo hóa diệt thần trưởng là tạo hóa đạo võ thánh cấp bậc quyền pháp, lấy Phong Công Công sơ cấp võ thánh sơ kỳ tu vi thi triển, đủ để đối kháng sơ cấp võ thánh trung kỳ cao thủ, đủ để liều mạng bán lôi kiếp đạo thuật pháp cao thủ. Chỉ thấy kia trưởng phong giống như bài sơn đảo hải một dạng, bình thường một trưởng lại ẩn chứa trọn vẹn hơn 10 vạn cân đại lực, đủ để một trưởng đập vỡ kim cương, kiến càng lực lượng. Phương Hàm thần sắc trào phúng, không tránh không né, đồng dạng một trưởng nhẹ nhàng mà đánh ra. Phanh răng rắc răng rắc, một đạo nặng nề âm thanh vang lên. Ngay sau đó, Phong Công Công thần sắc đột nhiên đỏ lên, thân thể trực tiếp bị Phương Hàm một trưởng đánh bay đến ngoài mấy chục thước, đụng vào Khôn Nguyên Cung trên vách tường, quanh thân gân cốt vỡ vụn, nặng nề mà quăng xuống đất, toàn thân sinh cơ đoạn tuyệt. Này mặc dù bất quá là Phương Hàm tùy ý một trường, nhưng là trong đó lại ẩn chứa 1.6 vạn mã lực, trọn vẹn 1.600 vạn cân lực lượng, tại trong một chớp mắt liền đem vị này Phân Công Công toàn thân cao thấp xương cốt chấn vỡ, chúng chi kia chi thân bên trên lục phủ ngũ tạng. Cái gì? Thấy Phương Hàm đem Phong Công Công cái vị này sơ cấp võ thánh một trường đánh chết, Cơ Thường Nguyệt thần sắc cả kinh, đã thấy một đạo ảo ảnh bỗng nhiên một trường vỗ vào chính mình Minh Quang bảo kính phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trong một chớp mắt liền đem cái này thiên địa pháp lý chố ngưng tụ bảo kính đánh nát. Chuyện đó nói rất dài dòng, trên thực tế, từ Phong Công Công đối với Phương Hàm ra tay trục chết, lại đến Phương Hàm một trưởng đánh nát Minh Quang bảo kính, cơ hồ là trong một chớp mắt cũng đã xảy ra. Phương Hàm thực lực cũng triệt để lại để cho Nguyên Phi an tâm. Hoàng hậu nương nương, xem ra hôm nay ngươi thật giống như khó phế bỏ ta đâu. Nhìn xem có chút biến sắc hoàng hậu, Nguyên Phi không khỏi rêu cợt nói: tốt đệ đệ ngươi thật lợi hại, chờ sau khi chấm dứt, tỷ tỷ muốn hảo hảo khen thưởng ngươi. Kia không khỏi đối với Phương Hàm vũ mị cười cười. Minh Quang bảo kính đạo pháp bị phá, Nguyên Phi cũng không hề bị trói buộc, trực tiếp đối với hoàng hậu ngang nhiên ra tay. Nghiêm xúc, muốn chết. Bên cạnh hoàng hậu hai cái đại tông sư đỉnh phong áo bào hồng công công cùng với ba cái lao ma ma toàn bộ ra tay. Này ba cái lao ma tu vi đều là phụ thể cảnh đại thành, trên lệch một bước đi ra thành tiểu quỷ tiên cảnh giới tồn tại, kia chi đạo thuật đủ để tổn thương nửa bước võ thánh. Năm người liên thủ, trong đó có ba cái phụ thể cảnh đại thành tồn tại, cho dù là sơ cấp võ thánh cường giả cũng muốn cẩn thận ứng đối. Hàn băng cầu, bạo. Nguyên Phi thần sắc không thay đổi, chỉ thấy kia lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ một cái hàn băng chi cầu, giống như thực chất một dạng, tại ở gần năm người thời điểm, trực tiếp bạo nứt ra mà ra, hóa thành ngàn vạn băng tiễn, trực tiếp đem năm người thân thể xuyên thủng, lại để cho kia chết oan chết uổng. Bất quá, hoàng hậu trên người chợt hiện ra một cái trong suốt màn hào quang, đem những này băng tiễn ngăn trở ở bên ngoài. Chương 96. Nguyên phi ban thưởng lưỡng giới phân cách. Tại Phương Hàm một trưởng nghiền nát cái kia đại minh bảo kính khoảnh khắc, cơ thường nguyệt vị này chính nhất đạo tông chủ không khỏi thần sắc khẽ biến, chỉ thấy kia vung tay lên, trong một chớp mắt Khôn Nguyên cung bên ngoài một mảnh hỗn độn. Toàn bộ Khôn Nguyên cung lập tức biến mất tại trong hoàng cung, giống như chặt đứt cùng đại thiên thế giới liên hệ một dạng. Vì phòng ngừa việc này kinh động hoàng thượng, hay hoặc là sợ Nguyên phi vị này thiên hạ bát đại yêu tiên cùng với Phương Hàm chạy ra ngoài, kia trực tiếp thi triển ra một cái phân cách hư không đạo thuật. Giờ khắc này, Khôn Nguyên cung giống như đã trở thành một cái độc lập tiểu thiên thế giới. Mà như thế một màn quỷ dị tự nhiên kinh động đến Khôn Nguyên cung phía ngoài rất nhiều thái giám, cung nữ thậm chí chính nhất đạo sĩ, bất quá những người này bị sớm đã phân phó, bởi vậy cũng không có quá nhiều bối rối. Đại minh bảo kính, thiên đạo quy tắc, chế ước và ma, phong ấn sông núi. Tại thi triển lưỡng giới phân cách đồng thời, cơ thường nguyện miệng phun chân luôn, cái kia vốn dĩ từng khúc vỡ vụn đại minh bảo kính lần nữa ngưng tụ lại với nhau, ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, hướng phía Phương Hàm trấn áp mà đến, muốn đem thân hình theo ở vị này chính nhất đạo tông chủ, lấy lần thứ hai lôi kiếp chi cảnh tu vi toàn lực thúc dục thượng thừa đạo thuật, đủ để đối kháng đỉnh phong võ thánh sơ kỳ võ đạo cao thủ. Bầu trời bắt âm, hàng phục ngoại ma. Thấy đại minh bảo kính đánh tới, Phương Hàm thần sắc không thay đổi, trong miệng thở khẽ chân luôn. Ô, cô, bá, đi, hồng, thử, vị, rồi. Tổng cộng 8 loại âm tiết, phân biệt ẩn chứa đại trấn nhiếp, lớn lăng lệ ác liệt, đại trấn lay động, lớn trừng phạt, đại phá diệt, lớn chu sát trở uy năng vô thượng thần thông, lần nữa bị Phương Hàm thúc dục, uy năng ngưng tụ, hóa thành 8 đầu trăm trượng sóng âm thiên long hướng phía đại minh bảo kính mà đi. Đại minh bảo kính mặc dù có thể trấn nhiếp yêu tà, nhưng là gặp được thiên long bắt âm, cái kia chính là gặp dân chơi thứ thiệt, uy năng hoàn toàn không thể đánh động. Bây giờ Phương Hàm đột phá sơ cấp võ thánh về sau, thể phách, khí huyết cùng với các loại thân thể tố chất, so với cùng Hồng Huyền cơ đối chiến thời điểm mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Chỗ thôi phát thiên long bát âm cũng so với trước mạnh trọn vẹn gấp 10 lần, dù là 8 đầu âm long tạo thành sóng âm không có dung hợp, nhưng lại không phải cơ thường nguyệt vị này chính nhất đạo tông chủ có thể ngăn cản, trong một chớp mắt liền đem chi đạo thuật đại minh bảo kính xé nát, sau đó hướng cơ thường nguyệt bản thân mà đi. Đây là thần thông gì? Động tiên thần quang. Cảm nhận được sinh tử nguy cơ, cơ thường nguyệt đại biến, không còn dấu rốt, bắt đầu thúc dục chính nhất đạo tối cường đạo pháp. Đã thấy cái kia đại minh bảo kính lần nữa bị kia quan tưởng đi ra, trong đó lập lòe mãnh liệt chói mắt hàng ma chi quang, hướng phía 8 đầu sóng âm cự long theo đi. Loại này hàng ma chi quang uy năng thậm chí siêu việt đại nhật chân hỏa đối với thần hồn tổn thương. Chỉ tiếc, Phương Hàm chỗ thúc dục 8 đầu âm long cũng không có thật thể, chính là thuần túy sóng âm ngưng tụ mà thành, ẩn chứa trong đó chính là Phương Hàm bộ phận tinh thần cùng với ý chí. Đã thấy tại hàng ma chi quang chiếu rọi mà đến thời điểm, bát long đông nhiên đồng thời một giống, trong một chớp mắt cả tòa Khôn Nguyên điện trực tiếp hóa thành một phiến phế tích, giống như bóp méo không gian, lần nữa đem kia đại minh bảo kính chấn vỡ. Ngay sau đó bát long tại cơ thường nguyện ánh mắt khiếp sợ bên trong, trực tiếp từ kia mặc trên người con toy mà qua, chấn vỡ kia thân thể, nghiền nát kia thần hồn. Chính là hoàng hậu cũng không có may mắn thoát khỏi, dù là kia cuối cùng bộc lộ ra một lần lôi kiếp tu vi cũng như trước bị quần quần sóng âm trực tiếp chấn vỡ, hồn bề miểu miểu. Giờ phút này, Khôn Nguyên điện đã trở thành một mảnh phế tích, ngoại trừ Phương Hàm cùng Nguyên phi tử lại không người khác. Mà cái này tiểu thế giới trong hư không khí huyết tinh hoa cùng với tinh thần thần hồn lực lượng tựa hồ bị một cổ không hiểu lực lượng tôn vệ, dần dần biến mất. Tốt đệ đệ, không nghĩ tới ngươi thậm chí có kinh người như vậy thần thông. Nguyên phi kinh ngạc nói. Nàng vốn cho là mình hôm nay đã tại kiếp nạn trốn, hơn nữa còn có thể liên lụy Phương Hàm, nhưng không có nghĩ đến cái này tốt đệ đệ thật không ngờ mạnh mẽ. Bất quá, hoàng hậu cùng chính nhất đạo tông chủ đám người bị giết, cái này cũng phiền toái. Những người này nghĩ muốn tổn thương yêu tiên tỷ tỷ, bất quá là trừng phạt đúng tội, ta như hôm nay không có thần thông, có lẽ thật đúng là sẽ để cho bọn hắn thực hiện được. Phương Hàm đạo, ánh mắt sáng rực nhìn xem Nguyên phi. Cái này hương hổ vương một lọ cười cười đều phong tình bạc trùng, kia bố thiếu nữ thanh thuần, cùng tiên hồ linh động, thật sự là trời sinh bưu vật. Khi hi cảm nhận được Phương Hàm rừng rực ánh mắt, Nguyên phi ngượng ngùng ngoài cũng có chút mừng rỡ, ma xui quỷ khiến mà ưỡn ngực, càng lộ ra kinh người dáng người. Tựa hồ nghĩ tới điều gì phiền lòng sự tình, kia tâm tình bỗng nhiên có chút xa xút, một cổ chịu tội cảm giác không khỏi xông lên đầu. Yêu tiên tỷ tỷ, như thế nào? Phương Hàm hiếu kỳ nói. Không có. Tốt đệ đệ, bây giờ hoàng hậu cùng cơ thường nguyện chết đi, càn đế thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, cái này động tiên tiểu thế giới sắp tan vỡ, chúng ta còn là mau chóng chạy ra hoàng cung đi. Đáng tiếc tỷ tỷ không có phi hành pháp khí, nói cách khác chúng ta có thể trực tiếp từ không trung đạo tẩu. Nguyên phi đạo, cơ hoàng hậu cùng chính nhất đạo tông chủ bị diệt, đại càn hoàng thất cũng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ thế, chỉ có thừa dịp loạn chạy ra hoàng cung mới có thể thoát khỏi đại càn hoàng thất dây dưa. Đại càn quá lớn, 99 châu, một khi chạy ra hoàng cung, từ nay về sau trời cao mặc chim bay. Giờ phút này, hư không hỗn độn xuất hiện từng trận vết dạng giống như mạng nhện mở dạng, một khi kia hoàn toàn nghiền nát, Khôn Nguyên cung tất nhiên sẽ lại lần xuất hiện ở trước kia vị trí, đến lúc đó, hai người tất nhiên sẽ bại lộ. Ân, yêu tiên tỷ tỷ tới đây, ta có biện pháp bay qua đi. Phương Hàm mở miệng nói. Biện pháp gì? Nguyên phi yếu kỳ, đã đi tới, cũng không có phòng bị. Lại phát hiện bên hông mình đỗng nhiên có một chỉ lửa nóng đại thủ nắm ở thân thể mềm mại của mình, cả người trực tiếp bay ở giữa không trung bên trong. Tướng tốt đệ đệ, ngươi như thế nào? Nguyên phi nhưng là thật không ngờ cái này tiện nghi đệ đệ vậy mà biết bay, không khỏi thần sắc rất là khiếp sợ. Hôm nay, Phương Hàm biểu hiện, sớm đã phá vỡ kia đối với đối phương cố hữu ấn tượng, đối phương thỉnh thoảng toát ra đến lửa nóng ánh mắt, cũng làm cho Nguyên phi trong lòng ngượng ngùng. Ngoài thân truyền đến đậm đặc dương cương khí tức, lại để cho Nguyên phi hai má ửng hồng, càng lộ vẻ xinh đẹp không gì sánh được. cũng làm cho Phương Hàm không khỏi cúi đầu hôn xuống. Nguyên Phi đôi mắt đẹp trợ to, nhưng không có nghĩ đến cái này tiện nghi đệ đệ thật không ngờ gan lớn. Bất quá, nàng không có cự tuyệt, ngược lại nhịn không được đắm chìm trong đó, cẩn thận dư vị trong đó hương vị, đây cũng là nàng hai đời đến nay, lần thứ nhất cùng khác phái như thế kiểu diễm. Một hồi lâu, song phương đã khí tức ồ ồ cái này ban thường, ta thích nhìn trước mắt giai nhân, Phương Hàm khẽ miệng ý cười, lần nữa dán đi lên. Hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không nói gì mình là chính nhân quân tử, mà ở trước xuyên biệt, hắn hâm mộ nhất chính là Tào Tháo. Không biết qua bao lâu, ầm ầm đây là phương này tiểu thế giới bắt đầu tan vỡ âm thanh. Thế thế, Nguyên Phi cánh tay ngọc đem Phương Hàm thoáng đẩy ra, dịu dàng nói, tốt đệ đệ, cơ thường nguyện cái này đạo thuật đã nhanh tiểu tán, ngươi đã có biện pháp phi hành, chúng ta đây nhanh chút ít đi thôi tốt. Phương Hàm gật đầu. Vĩnh sinh pháp, chỉ có đột phá thần thông bí cảnh mới có thể mượn nhờ pháp lực phi hành, giả tiên pháp tu hành đến mệnh tuyển chi cảnh, có thể thúc dục thần lực ngự cầu vòng phi hành. Nhưng là dương thần thế giới, võ đạo nói chỉ có đạt tới đỉnh phong nhân tiên mới có thể mượn nhờ bản thân huyệt khiếu ở trong nguyên khí phi hành, không phải đỉnh phong nhân tiên nói muốn mượn nhờ đủ loại thần kỳ áo giáp mới có thể làm được phi hành. Nếu là đạo thuật cảnh giới nói, bởi vì thần hồn lực lượng hòa tan bản thân huyết phách, phi hành rất khó, cho dù là đột phá 3-4 lần lôi kiếp, nếu muốn độc lập phi hành cũng rất khó làm được, sẽ tiêu hao đại lượng thần hồn lực lượng. Giang giác hư không nghiền nát, tiểu thế giới không gian một lần nữa trở về đại thiên thế giới. Mà cùng lúc đó, một đạo hỗn độn mê vụ hoàng quang tại quần quận trong bụi mù bay thẳng bầu trời tối tăm, như một đạo giống như sao băng, trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 97. Tiến về trước mãng hoang Phương Hàm thừa dịp cảnh ban đêm mang theo Nguyên Phi rời đi hoàng cung về sau, cũng không có lập tức rời đi Ngọc Kinh, mà là về tới chính mình ở vào Ngọc Kinh thành Tây Bắc bộ phương phủ. Một đêm này, nội phủ bên trong bị sóng cuộn, dâm mị âm liên tục không dứt, cho đến ngày thứ hai hừng đông mới bỏ qua. Tốt đệ đệ ta cũng cần trước tỉnh táo thoáng một phát. Nguyên Phi tại nhất thời tình mê về sau, nhìn xem Phương Hàm cũng là ánh mắt phức tạp, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình thân là hồ tiên cuối cùng vậy mà sẽ thất thân tại một cái mới quen hơn một tháng tiểu đạo sĩ. Yêu tiên tỷ tỷ, không cần nghĩ quá nhiều, có ta ở đây, về sau sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Nhìn xem Nguyên Phi có chút mê mang, Phương Hàm nắm bắt kia bàn tay như ngọc trắng, chân thành nói: "Tốt." Chứng kiến Phương Hàm tuấn mỹ vô cùng bộ dáng, Nguyên Phi không khỏi lần nữa động tình đạo. Ưm lập tức trong phòng lại là một mảnh tà âm. Đợi mặt trời lên cao về sau, Nguyên Phi một phen rửa mặt về sau, cuối cùng lưu luyến mà rời đi. Đại ca ngoại trừ Phương Hàm bên ngoài, đã không có đáng giá nàng lưu luyến, lần này nàng muốn đi Nguyên Đột Vương triều đi trợ giúp Bạch Tử Nhạc đoạt được chân cương môn trưởng giáo vị, giải quyết xong ngày xưa tình nghĩa. Năm đó nàng cùng Bạch Tử Nhạc mặc dù có tất cả tình ý, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân cuối cùng cũng chưa đi cùng một chỗ. Về sau Nguyên Phi vì tránh né Thiên Yêu Bang ngấp nghé, không thể không gả vào Đại Càn. Tại Đại Càn, nàng mặc dù cùng Bạch Tử Nhạc thân cận, nhưng lại là phát hồ tại tỉnh, dừng lại hồ tại lễ, cũng không có từng có bất luận cái gì vi phạm hành vi. Hoàng đế Dương Bản hoặc kiêng kỵ kia là thiên hạ bát đại yêu tiên một trong nguyên nhân, cũng đối với kia thập phần khách khí, cũng không có cùng kia cùng giường chung gối qua. Có thể nói, Phương Hàm cũng là Hương Hổ Vương hai đời đến nay cái thứ nhất, cũng sẽ là một cái duy nhất nam nhân, cho nên nàng đối với Phương Hàm tình cảm cũng hết sức phức tạp. Khôn Nguyên cung biến cố, từ lúc vào lúc ban đêm cũng đã bị cản hoàng biết. Hoàng hậu nương nương, Nguyên Phi nương nương, chính nhất đạo tông chủ Cơ Thường Nguyện, Phong Công Công, cùng với trong đó rất nhiều thái giám, thị vệ hư hư thực thực toàn bộ chết. Nơi đây đến cùng bạo phát cái dạng gì đấu tranh, ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, đã không người nào có thể biết được. Việc này cũng bị Dương Cản hạ lệnh phong tỏa, sau đó kia khẩn cấp gọi Đường Triều Thái sư Ôn Võ Hầu Hồng Huyền Cơ tiến đến thương nghị đại sự. Toàn bộ Ngọc Kinh thành như cũng là một mảnh phồn hoa, mặc cho ai cũng không có nghĩ đến trong hoàng cung vậy mà đã xảy ra như thế kinh thiên động địa đại sự. Tại Nguyên Phi rời đi về sau, Phương Hàm cũng không có tại Ngọc Kinh thành lâu nốc, tại chỉ điểm một phen Hồng Dịch võ học về sau, lẻ loi một mình đi đến mãng hoang vị trí. Mặc dù Hồng Dịch vẹn vẹn chẳng qua là tu hành hơn một tháng, nhưng là hắn tại võ thuật cùng với đạo thuật phía trên tiến bộ lại hết sức rất nhanh, bây giờ võ đạo tu vi đã đạt đến võ sĩ đỉnh phong cảnh giới, thậm chí có thể chiến võ sư, mà đạo thuật cảnh giới cũng đạt tới khu vật chi cảnh, có thể nói là tiến bộ cực nhanh. Bất quá, lập tức mùa xuân, khoa cử cuộc thi sắp bắt đầu, hắn cần chăm chú ôn tập văn vẻ, tranh thủ một lần liền trưởng cấp 3 tiến sĩ. Mãng hoang là hải ngoại to lớn lục địa, đất cằn sỏi đá gọi chung, trong đó không có quốc gia, chỉ có thổ dân cùng với nguyên thủy địa lý phong mạo. Kia tại xa xôi vạn dặm bên ngoài, bên trong yêu thú hình hành, còn có chạy ra đại càn rất nhiều tà đạo môn phái, ví dụ như Vu Quỷ đạo các loại. Nguyên tắc đại thiện tự chấn tự chi bảo càn khôn bố đại, chính là bị tinh nhẫn hòa thượng dẫn tới mãng hoang bên trong Vu Quỷ đạo. Dầm dầm từng đợt nước biển mùi tanh quét tại bốn phương tám hướng. Giờ phút này, Phương Hàm trước mắt là hầu như vô biên vô hạn gợn sóng, một ít sóng lớn thậm chí trọn vẹn mấy chục thước độ cao, thập phần khủng bố. Nước biển bởi vì quá sâu mà biến thành màu đen, phàm nhân như thế đối mặt như thế hoàn cảnh, hầu như có thể nói sẽ triệt để tuyệt vọng. Ồ ồ, Phương Hàn, ngươi cái này thần lực thật là kỳ diệu, vậy mà có thể phi hành trên không trung, không giống pháp lực, càng lớn pháp lực. Hoàng Tuyên động tiên bên trong, Diêm đạo, không phải thần thông, không có cánh, không tá trợ pháp bảo, vậy mà có thể trực tiếp ngự hồng phi hành. Cái này Hoàng Tuyển Đại Đế truyền nhân một lần cho hắn kinh ngạc, hắn đã nhanh tập mãi thành thói quen. Cái này thần lực xem như pháp lực một loại đi, Phương Hàm giải thích nói, có thể thúc dục thần thông, có thể thúc dục pháp bảo, giả thiên pháp thần lực cùng đỉnh sinh thế giới pháp lực tác dụng không sai biệt lắm. Chỉ có điều, một cái là tinh thần kết hợp thiên địa nguyên khí chỗ ngưng tụ, một cái là mở ra bản thân trong cơ thể bộ phận tiềm lực chi môn, chỗ đào móc mà ra một loại sinh mệnh bổn nguyên lực lượng. Phương Hàm giả thiên pháp, tại đây hơn một tháng thời gian cũng không có rơi xuống, hôm qua kia khổ hải phía trên hỗn độn tinh khí bên trong chẳng biết lúc nào thai nén một đoạn hỗn độn thần mạch vắt ngang tại khổ hải phía trên, giống như một đạo cầu đi thông không biết bị ngạn, phảng phất muốn sọ xuyên qua luân hải bí cảnh bên ngoài. Hiển nhiên, Phương Hàm giả thiên pháp đạt đến luân hải bí cảnh đệ tam giai đoạn thần kiều cảnh, mà ở hỗn độn thần kiều xuất hiện thời điểm, Phương Hàm chỉ cảm thấy quanh thân thể phách tựa hồ bị trong khổ hải hỗn độn thần lực điên cuồng cường hóa, thân thể các hạng tố chất cùng với khí huyết các loại so với lúc trước trọn vẹn cường đại hơn 10 lần. Chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng lượng cũng đã đạt đến 16 vạn mã lực khủng bố tình trạng, thể phách cường đại có thể so với thần kim. Phải biết rằng bình thường thần thông bí cảnh ngũ trọng tiên nhân cao thủ cũng bất quá vẹn vẹn chẳng qua là vạn mã lao nhanh lực lượng, lấy Phương Hàm bây giờ lực lượng đủ để một trường trụ chết mới vừa vào thần thông bí cảnh đệ ngũ trọng thiên cảnh cao thủ. Tại đột phá thần kiều cảnh giới về sau, Phương Hàm tinh thần niệm đầu cũng trọn vẹn cường đại gấp 10 lần, bởi vì kia thể phách cường đại, niệm lực cho nên có thể bộc phát toàn bộ uy năng, điều khiển 3 vạn 6000 mã lực vật nặng, nếu là đột phá thần thông liền có thể vì kia mang đến 3 vạn 6000 mã lực pháp lực. Tại đột phá thần kiều cảnh về sau, hắn 4 vạn 8000 cái ý niệm, cũng từ trước kia móng tay một dạng lớn nhỏ lăng hình tinh toán, cũng biến hóa đã trở thành trứng gà lớn nhỏ. Những ý niệm này đều tại kia mi tâm tổ khiếu ở trong tinh thần hỗn độn tiểu hồ bên trong nuôi dưỡng, chậm chạp lớn mạnh. Trừ lần đó ra, Phương Hàm khổ hải bên trong hỗn độn thần lực tạo thành thần hữu, đường kính cũng làm lớn ra sắp tới gấp 10 lần còn nhiều, trong đó ẩn chứa hỗn độn thần lực là trước kia trọn vẹn 1000 lần, đã từ một cái nhỏ rượu tiến hóa trở thành một cái hồ nước. Gia thiên pháp đột phá cũng dẫn đến Phương Hàm chỉnh thể chiến lược bạo tăng, thể phách càng là đạt đến trung cấp võ thánh trung kỳ thậm chí hậu kỳ tình trạng. Nếu là gặp lại Hồng Huyền Cơ, Phương Hàm từ giao thúc dục Thiên Long Bát Âm nói, có thể đem kia triệt để áp chế. Giờ phút này, Phương Hàm toàn thân bao phủ tại hỗn độn thần quang bên trong, hướng phía đông nam phương hướng chậm chạp phi hành, đang phi hành trên đường, hắn thì là trực tiếp quan tưởng quá khứ Di Đà Kinh năm đại ma vương, lại để cho kia tiến vào trên biển điên cuồng săn giết một ít hải ngư hải thú. Bị săn giết hải ngư, hải thú, kia thi thể thì là bị giao phục hoàng truyền đồ thu, tiếp theo bị diêm luyện chế trở thành huyết đan. Những này quan tưởng đi ra ma vương, mỗi cái 3 trượng độ cao, khí chất riêng phần mình bất đồng, phản phất từ u minh địa ngục bên trong đều đến. Kia chiến lực đã đủ để đối phó trung cấp võ thánh sơ kỳ võ đạo cường giả, có thể áp chế vượt qua một lần lôi kiếp quỷ tiên. Tại trong biển rộng mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là được rồi không đến 30 dặm, nhưng là Phương Hàm trong tay đã có trọn vẹn hơn 800 miếng tinh khiết huyết đan. Phương Hàm sở dĩ tiến về trước Mãng Hoang, nguyên nhân chủ yếu là muốn luyện chế càng nhiều nữa huyết đan. Kế tiếp hắn y định đột phá quỷ tiên chi cảnh. Tinh thần lực càng cường đại, đột phá quỷ tiên sẽ càng mạnh, mà khí huyết lực lượng có thể chuyển hóa trở thành tinh thần lực lượng. Những này huyết đan có thể tại hắn đột phá quỷ tiên thời điểm đền bù thiếu hụt khí huyết. Ngay tại Phương Hàm lần nữa thúc dục năm đại ma vương vào biển rộng chỗ sâu săn bắn thời điểm, hắn đột nhiên loáng thoáng nghe được xa xa truyền đến từng trận thổi sáo thanh âm. Chương 98. Vô tình gặp được Tiện Ngân Sa, đột phá quỷ tiên cảnh nơi nào đến thổi sáo âm thanh. Này đạo thổi sáo âm thanh đến thập phần đột ngột. Phương Hàm sinh lòng ra hiếu kỳ, đưa mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm tiếng địch phương hướng. Đã thấy vài dặm bên ngoài bọt biển phía trên bỗng nhiên hiện lên một cái quái vật khổng lồ, một cái trọn vẹn phòng ốc một dạng lớn nhỏ ngọc trai biển tại trên mặt biển trôi nổi. Tại cự con trai, bạn, cách đó không xa, có một cái mặc hoàng sa y y bay thiếu nữ dưới chân là một cái toàn thân máu màu trắng bạch lưu. Cả hai đều là âm hồn biến thành. Tiếng địch chính là thiếu nữ trong miệng sáo ngọc bên trong thổi ra. Cái kia kim châu liền tại ngọc trai biển ngọc thiếu nữ tầm đó qua lại cao thấp di động, cả hai tựa hồ đang tại tranh đoạt vật ấy. Chỉ thấy cái kia ngọc trai biển không ngừng gào rú, phát ra láo hổ tiếng kêu, nhưng lại không địch lại tiếng địch, kim châu cũng chậm rãi hướng phía thiếu nữ áo vàng bay đi. Một màn này cũng rơi vào Phương Hàm cùng Diêm trong mắt. Khá lắm. Phương Hàm, cái này kim châu chính là cái này thần thông cảnh giới ngọc trai biển tinh nguyên biến thành, đoán chừng ẩn chứa kia châu ngưng tụ ngàn năm thủy nguyên linh khí, có thể luyện chế trở thành một viên tiên cấp tuyệt phẩm đan dược, thủy linh tiên đan, có thể gia tăng thật lớn pháp lực, kéo dài tuổi thọ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Diêm bỗng nhiên kích động nói: "Ân, thiên tài địa bảo, người có duyên có được, nếu như này kim châu hôm nay bị ta thấy được, vậy nói rõ cùng ta là có duyên." Phương Hàm gật đầu. Một quả thiên cấp tuyệt phẩm đan dược, giá trị không thể đo lường, quả thật không thể bỏ qua. Tu hành giới vốn là một cái tranh giành tử, mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn, Phương Hàm từ lúc giả thiên thế giới chưa từng tu hành thời điểm liền đã minh bạch đạo lý này, tự nhiên sẽ không vô cớ sinh lòng thương cảm. "Ngươi là người phương nào? Dám nhìn xem ta, nếu là dám can đảm gần chút nữa, đừng trách ta không khách khí." Đúng lúc này, tựa hồ chú ý tới Phương Hàm ánh mắt, cái kia thiếu nữ áo vàng không khỏi cảnh cáo nói: "Đây là một đầu ngàn năm trai hổ, chính là chính mình thật vất vả câu đi lên, thiếu nữ áo vàng tự nhiên không cho phép bị người khác rình mò." Thấy kia thiếu niên không để ý cảnh cáo của mình trực tiếp bay tới, hiển nhiên là địch không phải hữu, thiếu nữ áo vàng trong miệng mặc niệm thần quyết, vung mạnh lên tay, đã thấy trên mặt biển trong một chớp mắt điên cuồng vụ vụ rít đảo, gợn sóng ngập trời, mây đen cuộn cuộn, từng trận lôi đỉnh hướng phía kia bổ tới. Ầm ầm vạn lôi đồng thời phát, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. "Có ý tứ." Phương Hàm thần sắc không thay đổi, nhìn xem đầy trời bổ tới lôi đỉnh, không tránh không né, tùy ý kia bổ vào trên người mình. Những ngày này lôi có thể lấy khí hóa sắt thép, nhưng là đánh vào Phương Hàm trên người nhưng không cách nào đốt trọi huyết nhục của hắn, một cổ tê tê dại dại cảm giác tại hắn toàn thân các nơi truyền lại mà ra, hết sức thoải mái. Những ngày này lôi lực lượng còn mơ hồ ước ước có thể rèn luyện hắn thể phách. Nhìn xem cái kia kim châu, Phương Hàm thân hình lóe lên, trực tiếp từ không trung cực lướt mà đi, một tay lấy kia bắt lấy, đặt ở trong lòng bàn tay bướt bướt. Cái này kim châu trọn vẹn chén ăn cơm lớn nhỏ, bề mặt sáng bóng chân trượt mượt mà, chảy xuôi hoàng kim qua mang, đây là trong đó tinh khí nồng đậm đến cực hạn biểu hiện. Trời cao có đức hiếu sinh, lớn con trai, bạn, ngươi nhanh chóng rời đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. vuốt vuốt kim châu, Phương Hàm nhàn nhạt mở miệng nói. Ngao giống cái kia trai hổ tự biết không phải hai người đối thủ, hướng về phía Phương Hàm giống lên một tiếng, sau đó nhanh chóng chầm xuống, bay một dạng mà bỏ trốn mất dạng. Người này chẳng lẽ là lôi kiếp cảnh đại cao thủ? Thiếu nữ áo vàng cũng không có đuổi theo trai hổ, mà là ngưng trọng thần sắc mà nhìn Phương Hàm. Thiếu niên này có thể tắm rửa chính mình đạo thuật chỗ triệu hoán mà ra lôi đỉnh mà lông tóc ít bị tổn thương, kia thực lực thật có thể nói là sâu không lường được. Thiếu nữ áo vàng vốn nên như trai cỏ một dạng quay đầu liền đi, nhưng là đến miệng thịt đống nhiên bị đoạn, điều này làm cho nàng có chút nuốt không trôi khẩu khí này. Ngươi là người phương nào? Vì sao cướp đoạt ta Huyền Tấn Thiên Châu? Thiếu nữ áo vàng tức giận nói, giống như này thực lực người ở trên trời phía dưới tuyệt không phải là bừa bãi hạng người vô danh. Ta tên Phương Hàn. Cô đương, nay Huyền Tấn Thiên Châu thực sự không phải là ngươi chi vật, mà là cái kia ngàn năm trai hổ. Nếu là ngươi cứng rắn nói nó là ngươi, đây chẳng phải là cưỡng từ đoạt lý sao? Phương Hàm nghi ngờ nói, cái này thiếu nữ áo vàng nghĩ đến chính là nguyên tắc bên trong cái kia thiên hạ bát đại yêu tiên một trong Ngân Sa Vương bây giờ xuất vân quốc công chúa Thiện Ngân Sa. Xuất vân quốc là trên biển đảo quốc, giặc một chồng nhân khẩu cũng chỉ là tương đương với đại cản một cái trung đẳng tỉnh. Ngươi, nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, nguyên bản ta đều sắp đem nó nhận lấy tới. Ta tiên Thiện Ngân Sa, Phương Hàn, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tự biết không phải Phương Hàm đối thủ, thiếu nữ áo vàng cuối cùng tức giận rời đi. Bất quá nàng thân là thiên hạ bát đại yêu tiên một trong, chưa từng nếm qua bực này thua thiệt lớn, việc này còn không coi xong. Nhìn xem Thiện Ngân Sa rời đi, Phương Hàm cũng không ngăn trở. Biển cắt bên trong nhiều yêu thú. Ba ngày sau, Phương Hàm đã gặt hái được sắp tới 10 vạn miếng khí huyết đan. Năm đại ma vương ra tay, cho dù là có thể chém giết võ thánh yêu thú cũng khó ngăn cản một kích, chết ở kia thủ hạ chính là sinh linh đâu chỉ trăm ngàn vạn. Mà những này sinh linh oán nghiệm, hận ý cũng bị Diêm Trô thu thập, dùng lấy luyện chế lục dục câm lôi. Bây giờ, ta khí huyết đan đã đầy đủ, có lẽ có thể bắt tay vào làm đột phá quỷ tiên chi cảnh. Nhìn xem mênh mông bát ngát hải dương, Phương Hàm thầm nghĩ, đột phá quỷ tiên cửa hải khó khăn nhất là tìm với bản thân tinh nguyên thượng thai vị trí chỗ, đánh vỡ sinh tử che chắn. Mà hai vấn đề này, Phương Hàm sớm đã phá được, sở dĩ một mực không có đột phá cũng chủ yếu là lo lắng chính mình tích góp không đủ dẫn đến đột phá thất bại, bây giờ hắn đột phá võ thánh về sau đạt được 10 vạn huyết đan về sau, tự nhiên đã không có cái này lo lắng, lo ngại. Nghĩ tới đây, Phương Hàm tại phụ cận tìm một chỗ đại đảo, bắt đầu chuẩn bị muốn đột phá quỷ tiên chi cảnh. Dầm dầm đây là sóng biển gào thét âm thanh. Ngồi xếp bằng một chỗ cao điểm phía trên, Phương Hàm võ đạo chân ý đem này mảnh đường kính hơn 10 dặm đại đảo bao phủ. Đến mức Diêm thì là hóa thành một đầu ngàn trượng cự long tại hòn đảo phía trên phun mây thổ vụ, đem bao phủ tại phương biên trăm dặm trong mây mù, vì Phương Hàm hộ pháp. Diêm bây giờ tu vi đã khôi phục được thần thông tam trọng tiên chi cảnh, có thể so với sơ cấp võ thánh hậu kỳ, thậm chí đạo thuật vượt qua nửa bước lôi kiếp tồn tại. Hoàng Tuyên Đồ là vĩnh sinh thế giới tuyệt phẩm đạo khí bên trong đỉnh tiêm tồn tại, phẩm giai có thể so sánh thậm chí vượt qua này giới thần khí chi vương. Nếu là Diêm thúc dục Hoàng Tuyên Đồ cái này tuyệt phẩm đạo khí, cho dù là đỉnh phong nhân tiên đột kích cũng khó có thể công phá kia phòng ngự. Giờ phút này, hải đảo chi đỉnh, Phương Hàm thần hồn ý niệm, tinh khí thần ý niệm bao quanh thu liễm tại tinh nguyên thượng thai mi tâm tổ khiếu bên trong hỗn độn tiểu hồ ở trong. Kia quanh thân to lớn đến cực điểm, có thể so với trung cấp võ thánh trung kỳ khí huyết cũng tại không ngừng tại tinh nguyên thượng thai bên trong chuyển hóa trở thành thần hồn tinh thần lực lượng. Đã thấy kia mi tâm tinh thần lực lượng biến thành hỗn độn tiểu hồ đông nhiên một hồi biến hóa, dần dần bắt đầu ngưng tụ hóa thành một cái cuốn rốn một dạng, trong đó một tôn phát ra vĩnh hằng bất biến, đúng như bất động khí tức Phật Anh ẩn ẩn như hiện. Cái này Phật Anh chính là thứ tư 1800 cái ý niệm dung hội hợp nhất biến thành. Cái này trẻ mới sinh cùng tinh thần tiểu hồ lớn nhỏ so sánh với, liền giống như một người bình thường trẻ mới sinh cùng một cái phạm vi 10 dặm hồ nước so sánh với. Tại kia vừa mới sinh ra đời khoảnh khắc, liền điên cuồng thôn phệ trong đó tinh thần lực lượng, không ngừng trở nên ngưng thực, chắc chắn. Mà tinh thần tiểu hồ cũng dần dần bắt đầu khô cạn, mực nước dần dần hạ thấp, không bao lâu đã giảm xuống một nửa, thay vào đó là trong đó Phật Anh không ngừng bắt đầu ngưng thực, sinh trưởng gần cốt huyết đủ. Theo tinh thần tiểu hồ tiếp cận khô cạn, đã thấy lại một đùi to lớn tinh thần lực lượng rất nhanh đem khô cạn tiểu hồ đổ đầy. Phương Hàm thân thể bản năng bắt đầu thúc dục Thanh Liên Liên thần pháp đem bản thân khí huyết điên cuồng chuyển hóa thành tinh thần lực lượng tràn ngập trong hồ. Ngay tại lúc đó, từng cái một huyết đan bỗng nhiên đem Phương Hàm quay trung quanh, trọn vẹn 10 vạn nhiều, tại không hiểu lực lượng phía dưới trực tiếp bạo thoái, hóa thành tinh thuần khí huyết tinh hoa đem Phương Hàm thân thể bao phủ. Giờ phút này, Phương Hàm bên ngoài cơ thể là một cái đường kính 10 trượng xương mù huyết cầu, thấy không rõ người ở bên trong ảnh. Huyết cầu xương mù không ngừng bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng tiến vào kia quanh thân 48000 cọng lông lỗ bên trong. Không lâu sau, bao phủ tại phạm vi 10 dặm Phương Hàm võ đạo ý chí cũng dần dần bắt đầu áp xúc, thu liễm, cuối cùng dũng mãnh vào kia tinh nguyên thượng thai bên trong. Ngay sau đó, một cái khí chất như di đà Phật, giống như hoàng kim đúc thành toàn thân trần trụi trẻ mới sinh từ Phương Hàm mi tâm tổ khiếu bắt đầu đi ra. Kia vừa mới bắt đầu là một cái nhỏ tay, lại về sau là nửa người trên, lại về sau là toàn thân. Trẻ mới sinh sau lưng mơ hồ có hỗn độn tiên quang, thiên địa vạn tượng lưu chuyển. Kia trên người tản ra khí huyết cùng với nhiệt khí, cùng thân thể khí huyết độc nhất vô nhị, quanh thân càng là bao phủ đang nồng nặc tiên thiên tinh khí bên trong. Tựa hồ cảm nhận được hoàn cảnh bất đồng, muốn hài đột nhiên mở to mắt, không khỏi nết miệng cười cười, lập tức, chung quanh trăm trượng không gian giống như đều trở nên tươi sống đứng lên. Kia miệng khẽ hấp, liền đem quanh thân bên ngoài tiên thiên tinh khí thôn phệ. Ầm ầm đúng lúc này, từng đạo tiếng sấm từ trên đại dương bao la phương vang lên. Chỉ thấy trong vòng ngàn dặm, mây đen dập dạng. Tựa hồ đã nhận ra Phật được như vậy, từng đạo thùng nước một dạng thiên địa lôi đỉnh như mưa rơi một dạng ầm ầm rơi xuống, những ngày này lôi bên trong ẩn chứa đại uy nghiêm, đại dương cương, đại trấn nhiếp, đại ý chí. dù là một đạo lôi đỉnh cũng đủ để tùy tiện chém giết không có vượt qua lôi kiếp quỷ tiên.
Cái gì? Đột phá thời điểm vậy mà đưa tới thiên địa chi lôi? Diêm Thần sắc cả kinh, hắn giờ phút này cũng chỉ là âm thần, bực này ẩn chứa thiên địa uy nghiêm lôi đỉnh, cho dù là hắn cũng không dám nghịch kháng, tùy ý một đạo đều đủ để đem chính mình đánh chết. Sau đó, kia ngàn trượng long thân trong một chớp mắt liền chui vào giao phục hoàng truyền đồ bên trong, tránh né thiên lôi chém giết. Thỏa đáng Diêm ý định thúc giục hoàng truyền đồ đem những thiên địa này lôi ngăn cản tại bên ngoài thời điểm. Diêm không cần ngăn cản liền thấy kia màu vàng Phật thần sắc không thay đổi, há miệng khẽ hấp, chỉ thấy đầy trời lôi quang giống như bị một cổ không hiểu lực lượng thẳng dẫn dắt, xé nát, tiếp theo hóa thành thuần túy tiên thiên lôi đỉnh chi khí bị Phật muốn thôn phệ. Tại thôn phệ đầy trời lôi đỉnh về sau, Phật muốn tựa hồ bắt đầu gia tăng tốc độ phát triển, trong một chớp mắt liền hóa thành một cái 15-16 tuổi anh tuấn vô cùng thiếu niên. Thiếu niên phảng phất là thượng thương tỉ mỉ điêu khắc tồn tại, kia toàn thân trần trụi, làn da bóng ánh trắng nõn, tựa như huyết nhục chi khu mở rộng. Kia quanh thân phát ra vĩnh hằng bất biến, đúng như bất động khí chất, giống như Di Đà Phật về tới thiếu niên. Cái này chính là quỷ tiên cảnh giới sao? Quả nhiên kỳ diệu. Cảm nhận được quanh thân lực lớn vô cùng, trọn vẹn cao tới 16 vạn mã lực cùng thể phách cân bằng lực lượng, một giọng nói từ Phật Đà một dạng thiếu niên trong miệng phát ra. Đạt tới quỷ tiên chi cảnh, ngưng tụ thánh thai, phương hàm thần hồn liền tương đương với từ hư chuyển thực, sinh ra huyết đục, cũng có thể như thân thể một dạng lộ sắc thành dài. Ngoại trừ đột phá quỷ tiên bên ngoài, phương hàm còn phát hiện, nhục thể của mình, vậy mà chẳng biết lúc nào đạt đến tu vô cùng với người tu đạo trong miệng vô pháp vô niệm trạng thái. Điểm này, từ kia không có phương hàm ý chí khống chế, lại bản năng đem 10 vạn khí huyết đan nghiền nát cung cấp chính mình hấp thu liền có thể nhìn ra.